Chương 56, đêm mưa bắt hung phạm chương 56, đêm mưa bắt hung phạm kia một mực bảo trì thanh tỉnh, không ngừng mời rượu A Tam phản ứng cực nhanh, đến cùng là Vương phủ nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tay trái vô ý thức như thiểm điện sờ về phía một mực dấu ở dưới bàn bên hông nhuyễn kiếm chúa kiếm, tay phải đột nhiên vỗ mặt bàn, mượn lực ngửa ra sau, đồng thời há miệng liền muốn phát ra báo động thê lương hô lên. Nhưng mà, Lục Thiếu Phong tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Người còn chưa hoàn toàn xâm nhập trong phòng, sắc bén vô song chỉ phong đã tới trước. Lục Thiếu Phong ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, cách không điểm nhanh. Một cái ngưng tụ tinh thuần tiên tiên thuần dương chân khí, im hơi lặng tiếng lại nhanh như chớp giật nhất dương chỉ lực, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía A Tam cổ họng liêm suối huyệt cùng ngực huyệt thiên trung. Ách! A Tam chỉ cảm thấy cổ họng như là bị một cái nung đỏ đinh sắt trong nháy mắt đâm vào, kịch liệt đau nhức nương theo lấy cực độ ngạt thở cảm giác truyền đến, vừa muốn ra miệng hô lên mạnh mẽ nén trở về, biến thành một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ kêu rên. Đồng thời, ngực huyệt thiên trung tê dần, dường như khí lực toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch, toàn thân bủn rủn bất lực. Hắn trơ mắt nhìn xem tay của mình khoảng cách trôi kiếm chỉ có một tấc, cũng rốt cuộc bất lực nắm chặt, phù phù một tiếng, bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, chỉ có một đôi tràn đầy cực hạn kinh hãi, sợ hãi cùng khó có thể tin ánh mắt, gắt gao trừng mắt cái kia như quỷ mị giống như dáng lâm người áo đen. Một tên khác men say 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 a nhị, mặc dù đại não bị cồn tê liệt, phản ứng chậm một nhịp, nhưng thân làm Tây vực kim cương môn cao thủ, trải qua liều mạng tranh đấu bản năng còn tại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là dã thú bị thương, cũng không kịp đứng dậy, mượn tiểu kình, đem toàn thân còn sót lại lực lượng rót vào trong cánh tay phải. Quả hương bổ thật lớn bàn tay mang theo một cô gió tanh hôi thối, năm ngón tay như câu, tàn nhẫn vô cùng móc hướng Lục Thiếu Phong bụng dưới khí hải. Một chiêu này hắc hổ đào tâm tuy là bình thường chiêu thức, nhưng ở hắn hùng hậu ngoại gia công lực thôi động hạ, đủ để mở ngực một bụng. Chỉ là hạ đạo, cũng tỏa hào quang. Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này đủ để đá vụn nước bia một chảo, đúng là không tránh không né. Hắn tay trái như là rắn ra khỏi hang, phát sau mà đến trước, vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu đường vòng cung, như thiểm điện chụp hướng á nhị cổ tay thần môn huyệt. Đồng thời, ngón giữa tay phải ngón trỏ khép lại như kiếm. Đầu ngón tay mơ hồ nổi lên một tia nóng rực kim hồng sắc hào quang, ẩn chứa đến tinh trí thuần, bàng bạc mênh mông thuần dương chân khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liên hoàn điểm ra. Thẳng đến A Nhị trước ngực thiên trung, cứu đôi, cung điện khổng lồ tam đại chí mạng yếu huyệt, chính là đem nhất dương chỉ tinh chuẩn tàn nhẫn cùng võ đang thủ pháp điểm huyệt dung hội quán thông diệu dụng. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh chầm đủ, như là nung đỏ bàn ủi bỏng tại thấm nước già châu bên trên. Lục Thiếu Phong chỉ lực đã phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. A Nhị toàn thân kịch chấn, như là bị ba đạo vô hình trọng truy mạnh mẽ đập trúng. Hắn đánh ra sắc bén chảo phong trong nháy mắt tán loạn, chỉ cảm thấy ba cô nóng rực như dung nham, sắc bén như cương châm kinh khủng khí kình, thế như trẻ che chui vào thể nội kinh mạch, điên cuồng tứ ngược, xung kích. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm mang theo nồng đậm tiểu khí chính là nghịch huyết nhịn không được phun tới, thể nội khổ tu nhiều năm cương manh chân khí lập tức như là nước sôi giống như hỗn loạn không chịu nổi, nguyên bản mãnh liệt trên choáng bị cái này kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi trong nháy mắt xua tán đi hơn phân nửa, vừa sợ vừa giận trừng mắt trước cái này che mặt người áo đen, tê thanh nói: Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Theo phá cửa sổ mà vào, tới hai tên vương phủ hảo thủ một bộ một tổn thương, mất đi năng lực phản kháng, toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Lục Thiếu Phong căn bản lười nhát trả lời loại này không có ý nghĩa vấn đề. Hắn không chút gì trì hoãn, thân hình lóe lên, đã tới sủi lớp như bùn A Tam bên người, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại cũng chỉ như bay, như thiểm điện điểm trúng sau lưng của hắn mấy chỗ đại huyệt, đóng chặt hoàn toàn nội lực nó vận chuyển cùng năng lực hành động, bảo đảm ở sau đó tương đối dài trong một khoảng thời gian đều không thể thanh tỉnh hoặc tắc quái. Sau đó, hắn quay người, từng bước một đi hướng bởi vì huyệt đạo bị thương, nội lực hỗn loạn mà tạm thời không cách nào động đậy, chỉ có thể dựa vào ngồi bên tường thở dốc cá nhị trước mặt, ánh mắt lạnh như băng như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng đối phương đáy lòng. Hắc ngọc đoạn tụ cao. Lục Thiếu Phong mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua khăn che mặt, mang theo một loại không thể nghi ngờ hàn ý, chân chính phối phương, còn có thành phẩm, giao ra. Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. A Nhị cắn chặt răng, khoe miệng còn mang theo tơ máu, trong mắt lóe ra hung ác cùng rào hoạt quan mang, ý đồ phô trương thanh thế, gượng chống lấy mắng, phi. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Dám xông vào Nhữ Dương Vương phủ hành hung, quả thực là tự tìm đường chết. Mong muốn hắc ngọc đoạn tụ cao. Nam mơ, lão tử chính là chết, cũng sẽ không cho ngươi. Lục Thiếu Phong ánh mắt phát lạnh, không còn tốn nhiều môi lưới. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay kia sợi kim hồng sắc hào quang lần nữa sáng lên, một cái ẩn chứa đặc thù chấn động, thiêu đốt kinh lực nhất dương chỉ, nhanh như thiểm điện giống như điểm vào A Nhị ngực huyệt đàn trung bên trên. Một chỉ này, cũng không phải là đơn thuần phong huyệt, mà là dung nhập thuần dương chân khí bên trong một cô nóng dục kéo dài, chuyên công kinh mạch cảm giác đau âm lu ám kình. A Nhị lập tức phát ra một tiếng đè nén không được, thê lương tới không giống tiếng người rú thảm. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có vô số cây lung đỏ cương châm, trong nháy mắt đâm vào cốt tủy chỗ sâu, ngay sau đó lại giống là bị ngàn vạn chỉ kiến độc đồng thời gặm nuốt lấy đầu dây thần kinh, loại kia khó mà hình dung, toàn tâm tấu xương, lại ngứa vừa đau, bay thẳng sâu trong linh hồn cực hạn trả tấn, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả kiên cường ngụy trang. Loại này nguồn gốc từ thể nội, không cách nào kháng cự, không cách nào làm dịu thống khổ, xa so với bất kỳ ngoại bộ cực hình càng thêm làm cho người sụp đổ muốn điên. Hắn toàn thân kịch liệt co rút lên, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ giống như trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân quần áo. Ta nói, mau dừng lại. Van cầu ngươi, phối phương là núi tuyết hắc ngọc, trăm năm máu kiệt, tây vực hoa mạn đà la phấn, còn có bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, vị này khoác lác ngạnh hán kim cương môn cao thủ liền hoàn toàn khuất phục, tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ, đứt quãng, nói năng lộn xộn báo ra mấy loại nghe có chút chân quý cổ quái dược liệu tên cùng một cái cực kỳ thô sơ giản lược, nói không tỉ mỉ phương pháp luyện chế. Lục Thiếu Phong mặt không thay đổi nghe, đi ở trong lòng, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết rõ cái loại này lão giang hồ xảo trá. Hắn cấp tốc trong phòng điều tra lên, ánh mắt như điện, không buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Rất nhanh, hắn ở cạnh tường một cái nhìn như chất đống tạp vật cũ kỹ tủ thuốc tầng dưới chót, phát hiện đông đảo dán khác biệt nhãn hiệu, chất liệu khác nhau bình bình lọ lọ. Hắn không chút khách khí, một thanh giật xuống bên cạnh giường chiếu vải thô cái màn giường, đem những này bình quán, tính cả tủ thuốc bên trong một chút thoạt nhìn như là chân quý dược liệu nguyên liệu, cùng mấy quyển chữ viết viết ngoáy, tựa hồ là luyện dược tâm đắc bút ký sổ, một mạch đóng gói thành một cái không nhỏ, chiếu nặng bao phủ. Làm xong đây hết thảy, hắn một tay nhấc lên hôn mê bất tỉnh, giống như chó chết ra tam, một cái tay khác thì như là kiểm sát giống như, một mực chế trụ bởi vì huyệt đạo bị quản chế, nội lực bị cấm. Toàn thân sủi lơ lại vẫn bởi vì kịch liệt đau nhức dư vị mà hơi hơi run rẩy, a nhị phần gãy yếu huyệt, đem hai người như là xách theo hai cái đợi làm thịt con gà, lần nữa lặng yên không một tiếng động dung nhập ngoài cửa sổ vẫn như cũ mưa lớn trong đêm mưa. Nương tựa theo đã đạt đến hóa cảnh tuyệt đỉnh khinh công cùng đối khí tức hoàn mỹ thu liễm, hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi mấy đội bởi vì rông tố mà thư giãn tuần tra thủ vệ, như là một sợi khói xanh, biến mất tại những Dương Vương phủ kia cao ngất tường vây bên ngoài, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đợi đến a nhị theo kia cố thư cốt đốt tâm kịch liệt đau nhức cùng bởi vì huyệt đạo bị chế, khí huyết không khoái đưa đến ngơ ngơ ngác ngác bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại lúc, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một tòa không biết ở vào chỗ nào, sớm đã hoang phế rách nát, mạng nhện dày đặc đạo quan trong chính điện. Bên ngoài sắc trời không rõ, kéo dài cả đêm mưa to đã ngừng, chỉ có tàn phá trên mái hiên nước động còn tại tích tắc rơi, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn toàn thân ướt lạnh, đan điền giống tuyết, khổ tu nhiều năm cương mãnh nội lực bị một loại càng thêm tinh thuần bảng bạc chân khí hoàn toàn phong cấm, như là bị một tòa núi lớn trấn áp, không thể động đậy chút nào. Mà khi hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, mượn theo phá cửa sổ xuyên qua mở mở nắng sớm, thấy rõ xếp bằng ở đối diện một cái rách dưới bồ đoàn bên trên, đang nhắm mắt điều tức, quên thân mơ hồ có mở mịn bạch khí lượn lờ thiếu niên áo xanh lúc, còn người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng suy yếu mà bén nhọn biến hình, là ngươi, võ đang phái Lục Thiếu Phong, làm sao có thể? Hắn bạn lần không ngờ, đêm qua cái kia như là theo trong địa ngục leo ra lấy mạng vô thường, lấy lôi đình bạc quân, vị thần khó lường thủ đoạn chui vào thủ vệ xâm nghiêm như Dương Vương phủ, dễ như trở bàn tay đem chính mình cùng A Tam chế phục kinh khủng cao thủ thần bí, vậy mà lại là cái tuổi này, nhìn bất quá 15-16 tuổi, gần đây trên giang hồ thanh danh vang dội võ đang thiếu niên, cái này sao có thể? Võ công của hắn làm sao có thể cao tới loại tình trạng này? Lúc này bên cạnh bị ném ở trong bụi có A Tam cũng dê dỉ ung dung tỉnh dậy, mờ mịt ngắm nhìn một phía, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng là dọa đến hồn bất phụ thể, lắp bắp nói: hai nhị ca, cái này, đây là nơi nào? Chúng ta không phải hẳn là tại Vương phủ uống rượu không? Thế nào tới nơi này? Hắn là ai? A nhị vội vàng dùng ánh mắt mạnh mẽ ngăn lại hắn, hạ giọng, mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng cảnh cáo, ngậm miệng. Ngu xuẩn, không muốn chết không toàn thây liền cho ta ngậm miệng lại. Chớ chọc giận hắn. Hắn biết rõ, giờ phút này huynh đệ mình hai người tính mệnh, hoàn toàn bóp tại cái này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực lực sâu không lường được võ đang đệ tử trong tay, bất kỳ một chút vô ý, đều có thể thu nhận họa sát thân. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua gần hai canh giờ chiều sâu điều tức, hắn bởi vì đêm qua kịch liệt hành động mà hơi có tiêu hao chân khí đã khôi phục sung mãn, tinh thần sáng láng, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua sợ hãi đan sen, mặt xám như cho hai người, ngựa khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, nghỉ ngơi đủ. Vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Mang các ngươi về võ đàng sơn tử tiêu cùng, có chút trầm tích nhiều năm nợ cũ, là thời điểm nên cùng ta tam sư thúc du đại nham, thật tốt tính toán rõ ràng. A nhị nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 57, đạo quán mật đảm chương 57, đạo quán mật đảm du đại nham. Cái kia hơn 10 năm trước, bị bọn hắn sư huynh đệ mấy người thiết kế ám toán, dùng kim cương chỉ lực bóp nát toàn thân cấp đối, trọng thương chí tàn, tại trên xe lăn chịu khổ hơn 10 năm võ đang tam hiệp. Hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch. Đối phương không chỉ có biết năm đó trọng thương Trương Vô Kỵ Huyền Minh thần trưởng cùng bọn hắn có quan hệ, càng biết rõ hơn Du Đại Nham tàn phế phía sau âm mưu. Mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ rõ ràng, chính là vì thanh toán món nợ máu này. Mà Hắc Ngọc đoạn tụ cao, chỉ sợ chỉ là nhân tiện mục tiêu, hoặc là vì Du Đại Nham chuẩn bị. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, tuyệt vọng giống như nước thủy triều ập tới. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, như là người chết chìm liều mạng mong muốn bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, tê thanh thiếu đạo, ý đồ làm sao cùng giấy rùa, thanh âm bởi vì sợ hãi mà sắc nhọn, Lục Thiếu Phong. Ngươi đã biết chúng ta thân phận, biết được chúng ta chính là đường đường lớn nguyên triều đình Nhữ Dương Vương phụ giới trướng. Ngươi bắt đi mệnh quan triều đình. Không, Vương phụ thị vệ, chính là công nhân cùng toàn bộ lớn nguyên triều đình là địch. Cùng Nhữ Dương Vương thiên thuế là địch. Võ đang phái mạnh hơn, bất quá một giang hồ môn phái, có thể đỡ nổi triều đình thiên quân vạn mã sao? Có thể chịu đựng nổi vương gia Lôi đỉnh chi nộ sao? Ngươi bây giờ thả chúng ta, việc này có lẽ còn có khoan lượng. Lục Thiếu Phong nghe vậy, nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào, băng lanh trào phúng đường cong, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Triều đình, thiên quân vạn mã. À, các ngươi thắt lỗ, xâm ta non sông, ưu hiếp hán dân, siêu cao thuế nặng, sớm đã người người oán trách, khí số đã hết. Hôm nay thiên hạ nghĩa quân nổi lên bốn phía, phong hỏa khắp nơi trên đất, các ngươi nội bộ tranh quyền đoạt lợi, mục nát không chịu nổi, bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, còn có thể phách lối mấy năm. Về phần Nhữ Dương Vương phủ hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo một loại thấy rõ tất cả trêu tức, coi như hai người các ngươi ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, vương phủ như thế nào lại biết là rơi vào ta võ đang phái trong tay. Nói không chừng, vương phủ vị kia đa nghi vương gia sẽ còn tưởng rằng ngươi A Nhị không nỡ giao ra Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao cái này Tây vực kỳ dược, cùng Á Tam ăn trộn, mang theo bảo tư đảo nữa nha. Ngươi nói, có phải thế không? A Nhị lập tức nghẹn lời, bị lần này hợp tình hợp lý, thẳng vào chỗ yếu hại phân tích nghẹn đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt chập trùng, lại ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời. Bởi vì đối phương nói, vô cùng có khả năng chính là vương phủ truy tra việc này khả năng nhất phương hướng. Nội bộ đầu đá, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, vốn là vương phủ trạng thái bình thường. Mà cùng lúc đó, Nhữ Dương Vương phủ bên trong cũng xác thực như Lục Thiếu Phong sở liệu, bởi vì A Nhị cùng A Tam ly kỳ mất tích mà loạn thành một bầy. Huyền Minh Nhị lão một trong Lộc Trượng khách lời thề son sắt, lấy tự thân danh dự đảm bảo tuyệt không người ngoài có thể im hơi lặng tiếng chui vào vương phủ trọng địa bắt người. Mà Nhữ Dương Vương thì sắc mặt âm trầm như nước, càng có khuynh hướng tin tưởng là A Nhị không muốn giao ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mà cùng A Tam lần trốn. Một trận nội bộ nghiêm khắc thẩm vấn, nghi kỵ cùng bí mật điều tra, ngay tại trong vương phủ lặng yên triển khai, ngược lại không người đem ánh mắt nhìn về phía ở xa ở ngoài ngàn dặm võ đang sơn. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, nhấc lên cái kia đổ đầy bình quán, dược liệu cùng bút ký chiếu nặng bao phục, như là mang theo chiến lợi phẩm, áp lấy mặt xám như cho, trong mắt cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn dập tắt. A Nhị cùng vẫn như cũ ngây thơ nhưng sợ hãi vạn phần A Tam, bước lên trở về võ đang sơn dài dằng dặc đường xá. Hắn biết, đem hai người này mang về võ đang, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, chân chính bọ sức, để lộ nhiều năm ân oán mở màn thời điểm, mới vừa vặn đến. Vứt bỏ trong đạo quan, đống lửa một lần nữa dấy lên, khiêu động hỏa diễm xua tan lấy sau cơn mưa sáng sớm hàn ý, cũng tại A Nhị, hất lờ sạch hẳn, âm trầm đến như là trước bao táp bầu trời trên mặt bỏ ra sáng tối chập chờn quang ảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ thiếu niên áo xanh, trong lòng đã là rời sông lấp biển, kinh hãi gần chết. Đối phương không chỉ có võ công cao đến quá đáng, viễn siêu hắn cái tuổi này vốn có cực hạn, tâm tư càng là kín đáo, tàn nhẫn đến đáng sợ. Thậm chí ngay cả triều đình cùng Nhữ Dương Vương phủ âm thầm kích động giang hồ phân tranh, thậm chí cụ thể tới hơn 10 năm trước Du Đại Nham một chuyện hạch tâm âm mưu đều như lòng bàn tay. Cái này cần kinh khủng bực nào tình báo mạng lưới cùng sức quan sát. Võ đang phái, lúc nào thời điểm có đáng sợ như vậy nhân vật? Cái này Trương Tam Phong, đến cùng dạy dỗ một cái dạng gì quái vật? Hắn hít sâu một cái mang theo mùi nấm mốc hơi lạnh, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ý đồ làm đánh cược lần cuối, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng suy yếu mà khàn khàn không chịu nổi, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Lục Thiếu Phong, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vậy thì nên minh bạch, nếu đem việc này hoàn toàn để lộ, ý vị như thế nào? Vậy sẽ không còn là giang hồ ân oán, mà là công nhiên khiêu khích lớn nguyên triều đình uy nghiêm, mang ý nghĩa triều đình cùng toàn bộ Trung Nguyên võ lâm toàn bộ mặt khai chiến. Đến lúc đó khói lửa ngập trời, bị tàn phá bởi chiến tranh, nhiều ít thành trấn đem hóa thành đất khô cằn, nhiều ít bách tính đem trôi dạt khắp nơi. Phần này ngập trời tội nghiệt, người võ đang phải gánh được trách nhiệm sao? Cho dù Trương Tam Phong chân nhân võ công thông thần, được vinh dự thiên hạ đệ nhất, hắn lại có thể chống đỡ được triều đình trăm vạn thiết kỵ, vô số khí giới công thành sao? Võ đang sơn lại hiểm trở, có thể trải qua được đại quân ngày đêm không ngừng vây công sao? Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngựa khí mang tới lợi dụ, ý đồ lung lay đối phương, không bằng dạng này. Chúng ta đều thối lui một bước. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, ta có thể cho ngươi thật phối phương cùng đủ lượng thành phẩm. Ta còn có thể bằng ta tại vương phủ nhiều năm tình cảm, hướng vương ra góp lời, nói rõ lợi hại, bảo đảm ngươi võ đang sơn ngày sau bình an, triều đình tuyệt không lại tìm võ đang phiền thoái. Thậm chí, lấy Lục Thiếu Hiệp thân thủ của ngươi, tài trí cùng tuổi tác, nếu chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, là triều đình hiệu lực, lấy bản lãnh của ngươi, vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ, há không hơn xa tại trong giang hồ chém chém giết giết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vương gia cầu hiền như khát, chắc chắn đối Thiếu Hiệp nể trọng có thừa. Như thế nào? Lục Thiếu Phong nghe vậy, dường như nghe được thế gian nhất hoang đường tuyệt luân trò cười, cười nhạo âm thanh bên trong tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Hất lờ sạch hẳn, tới tình cảnh như vậy, ngươi còn tại làm cái loại này thanh thu đại mộc sao? Nguyên đỉnh siêu cao thuế nặng, xem mạng người như cỏ rác, bây giờ nghĩa quân nổi lên một phía, Hồng Cân quân, Minh giáo, các nơi hào cường, cái nào một đường không phải muốn lật tung các ngươi cái này mục nát triều đình? Thiên hạ đều biết các ngươi khí số đã hết, bất quá là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nhiều nhất bất quá kéo dài hơi tàn mười mấy năm quốc vận, còn muốn dùng cái này hoa trong gương, trăng trong nước, đảo mắt thành trống không vinh hoa phú quý đến mời chào ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Về phần khai chiến, hắn ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao, ngựa khí rất lạnh, chữ chữ như chùy, gõ vào A Nhị trong lòng. Du Đại Nham, ta Tam sư thúc, năm đó là bực nào anh hùng cao minh, một đầu côn sắt quét ngang Hà Sóc, hành hiệp trưởng nghĩa, quang minh lỗi lạc, lại bị các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn ám toán, bóp nát toàn thân cấp đối, tại trên xe lăn như là phế nhân giống như chịu khổ hơn 10 năm. Phần này huyết hải thâm cửu, là mấy hộp hắc ngọc đoạn tục cao liền có thể triệt tiêu. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta võ đang trên dưới, sẽ sợ các ngươi ngày hôm đó mỏng Tây Sơn, tự thân khó đảm bảo triều đình. Sư tổ ta Trương Tam Phong, cả đời trải qua Tống Nguyên thay đổi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hắn sẽ sợ các ngươi thắt tử binh mã. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo thấy rõ tất cả, trưởng công toàn cục trào phúng, huống chi, hai người các ngươi sống không thấy người, chết không thấy xác, theo thủ vệ xâm nghiêm Nhữ Dương Vương phủ thần bí biến mất. Nguyên đỉnh cùng Nhữ Dương Vương phủ chỉ có thể tưởng rằng nội bộ đầu đá, chia của không đều hoặc là mang theo bảo tư đảo, căn bản không thể nào tra được, cũng càng sẽ không vì hai người các ngươi không đáng để ý nhân viên mất tích liền tùy tiện huy động nhân lực, cùng như mặt trời ban trưa võ đang phái toàn diện khai chiến. Ta vì sao muốn sợ? Nên sợ là các ngươi cái kia nghi thần nghi quỷ Nhữ Dương Vương mới đúng. A Nhị bị cái này liên tiếp sắc bén như lao, trực chỉ hạch tâm bác bỏ nói đến cứng miệng không trả lời được, trên mặt huyết sắc tận hời, bờ môi run rẩy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đối phương đem tình thế thấy quá lộ triệt, đem hắn tất cả may mắn cùng ý hiếp đều đánh trúng nát bấy. Trầm mặc thật lâu, hắn mới giống như là bị rút khô tất cả khí lực giống như, chán nản ngồi liệt trên mặt đất, thê thanh nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Ta đã nói rồi, rất đơn giản. Lục Thiếu Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, mang theo cuối cùng thẩm phán ý vị, về Võ Đăng Sơn, bên trên chân vũ đại điện, ngay trước Võ Đăng thất hiệp, ngay trước tất cả đồng môn mặt, đem năm đó như thế nào chịu Nhữ Dương Vương phụ sai bảo, như thế nào thiết kế ám toán ta Du Đại Nham sư thúc, tiền căn hậu quả, mỗi một chi tiết nhỏ, đều một năm một mười, từ đầu chí cuối, nói rõ rõ ràng ràng, đưa ta Tam sư thúc một cái công đạo, cũng làm cho sau lưng ngươi vị kia vương gia âm mưu, rõ ràng khắp thiên hạ. A Nhị thật dài, tuyệt vọng thở dài, dường như trong nháy mắt già mua 20 tuổi, tóc đều tựa hồ trận nhìn mấy cây, thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một loại nhận mệnh giống như mọi mệnh cùng một tia khó nói lên lời phức tạp, ta bản danh Hứa Lở Sai Hạn, người Mông Cổ. Năm đó, đều vì mình chủ, các Trung Quốc, Du Đại Nham Du Tam hiệp sự tình. Ta tuy có thẹn trong lòng, nhưng vương gia chi mệnh, sư môn nhờ, ta không có lựa chọn nào khác. Trong mắt của hắn dường như hiện lên một tia hối tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đại thế đã mất mà mịt. Lục Thiếu Phong nhìn xem trong mắt của hắn kia chợt lóe lên thần sắc phức tạp, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lập trường vẫn như cũ như là bản thạch kiên định. Nợ máu phải trả bằng máu, chân tướng nhất định phải rõ ràng, đây không phải ân oán cá nhân có thể hời hợt bỏ qua. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy cái kia nặng nề bao phục, bắt đầu cẩn thận lật xem bên trong bình bình lọ lọ. Bằng vào đối dược lý thâm hậu giảng hòa viễn siêu thường nhân nhạy cảm linh giác, hắn rất nhanh theo một đống dược liệu bên trong, nhận ra trong đó một hộp dùng hộp gỗ từ đàn tịnh phóng, tản ra kỳ dị có cây mùi thơm ngát, màu sắc đen nhánh lại bánh nhuận như ngọc, xúc tu ôn lương chân nhắn dược cao, đúng là hắn chuyến này mấu chốt mục tiêu một trong, hắc ngọc đoạn cao. Là nghiệm chứng thật giả, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua một bên co quắp tại trong bụi cỏ, vẫn như cũ run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu A Tam. A Tam bị cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn đến sợn hết cả gai úc, thấy lạnh cả người theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, run giọng thét to, "Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Nhị ca cứu ta." Lục Thiếu Phong thân hình lóe lên, đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại A Tam trước người, ra tay như điện, tay phải năm ngón tay như cầu, tóm chặt lấy A Tam một đầu bắt chân. "Không, không cần." A Tam hoảng sợ muôn dạng dãy rủa. "Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm." Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 58, nợ máu trả bằng máu hạ chương 58, nợ máu trả bằng máu hạ Lục Thiếu Phong trên tay bật đỉnh, bẻ một phát. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng sương nước, tại yên tĩnh đạo quan bên trong phá lệ chói tai. A Tam phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người, tê tâm liệt phế rú thảm. Xương ống quyền đã bị mạnh mẽ bẻ gãy thành một cái quỷ dị góc độ, kịch liệt đau nhức nhường hắn ánh mắt lồi ra, toàn thân co quắp, cơ hồ tại chỗ đã hôn mê. "Lục Thiếu Phong, ngươi khinh người quá đáng." A Nhị muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, mong muốn dây rủa đứng dậy, lại bởi vì huyệt đạo bị chế, nội lực hoàn toàn không có, chỉ có thể vô ích cực khổ và mèo. Lục Thiếu Phong mặt không biểu tình, dường như chỉ là bẻ gãy một cây cành khô. Hắn đào ra một khối nhỏ hắc ngọc đoạn tụ cao, tại đầu ngón tay bê mở, cẩn thận hít hà khí vị, lại quan sát một chút màu sắc, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thoa lên A Tam máu me đầm địa gãy xương chỗ. Lại lấy theo trong bao quần áo tìm tới sạch sẽ vải, thủ pháp thuần thục băng bó cố định lại. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, A Tam kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh liền dần dần yếu ớt xuống dưới, ngược lại biến thành kinh nghi bất định, mang theo tiếng khóc nức nở hút không khí âm thanh, gãy xương chỗ truyền đến trận trận có thể thấy rõ thanh lương ngứa ngáy cảm giác, kia toàn tâm kịch liệt đau nhức lại thật cấp tốc làm dịu, biến mất. Quả nhiên là chính phẩm, dược hiệu phi phàm. Lục Thiếu Phong thỏa mãn gật gật đầu, đối A Nhị kia cơ hồ muốn phun ra lửa nhìn hằm hằm nhìn như không thấy. Nghiệm chứng dược cao là thật hay giả cùng thần hiệu. Trong lòng của hắn đối chữa trị Tam sư thúc Du Đại Nham nắm chắc, lại tăng thêm mấy phần. Không lại trì hoãn, Lục Thiếu Phong áp lấy xương đùi mới khỏi, chưa tỉnh hồn A Tam nhạo bột mì như cho tàn, hoàn toàn nhận mệnh A Nhị, tiếp tục đi đường. Trên đường đi, hắn đối với hai người chặt chẽ trông giữ, đồng thời cũng không quên xâm nhập nghiên cứu hắc ngọc đoạn tục cao dự tính, cách dùng cùng dùng lượng, ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn là Du Đại Nham khả năng trị liệu phương án cùng phong hiểm. Sau nửa tháng, phong trần mệt mỏi, lại ánh mắt càng thêm trầm ngưng kiên định ba người, rốt cục đã tới Võ Đang Sơn dưới chân. Nhìn qua kia nguy nga đứng vững, xuyên thẳng trời cao, mây mù lượn lờ như là tiền cảnh thánh sơn, A Nhị cùng A Tam sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lạnh cả người, trong lòng biết lần này đi Tử Tiêu Cung chính là bước lên một con đường không có lối về, giữ nhiều lành ít. Nhưng ở Lục Thiếu Phong kia nhìn như bình thản, kỳ thực như là vô hình gông xiềng giống như một mực khóa chặt bọn hắn quanh thân khí cơ, nặng nề như núi uy áp phía dưới, bọn hắn liền một tia chạy trốn hoặc ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể như là dê đợi làm thịt, chết lặng đi theo tiến lên. Trước sân môn, thủ trị Võ Đang đệ tử xa xa nhìn thấy Lục Thiếu Phong trở về, bên người còn mang theo hai cái hình dung chật vật, ánh mắt sợ hãi, xem xét liền tuyệt không phải người lương thiện tù binh, không dám chậm trễ chút nào, một gã cơ linh đệ tử lập tức chạy vội hướng về trên núi Tử Tiêu Cung thông truyền. Lục Thiếu Phong áp lấy A Nhị cùng A Tam, từng bước một bước lên kia thông hướng chân vũ đại điện, dài dằng dặc mà quen thuộc bậc thang đá xanh. Võ Đang Sơn, Tử Tiêu Cung chắp điện. Trong điện ánh nến tươi sáng, lại đuổi không tiêu tan kia cố cơ hổ ngưng tụ thành thực chất nặng nề bầu không khí, đè nén để cho người ta thở không nổi. Sư tổ Trương Tam Phong ngồi ngay ngắn chủ vị trên bồ đoàn, sắc mặt không hề bận tâm, chỉ có cặp kia duyệt tận trăm năm tang thương đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có phong vân đang lặng lẽ hội tụ, phun trào. Tống Biết Tiểu, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc trở võ đang chư hiệp phân loại hai bên, từng cái sắc mặt trầm ngưng như nước, mắt sáng như đuốc, toàn bộ tập trung trong điện đứng thẳng ba đạo nhân ảnh trên thân, chính là phong trần mệt mỏi trở về, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một tia túc sát Lục Thiếu Phong, cùng bị hắn lấy tinh diệu thủ pháp phong bế quanh thân yếu huyệt, sắc mặt hôi bại như đất, ánh mắt tan rã tuyệt vọng A Nhị cùng A Tam. Lục Thiếu Phong lời ít mà ý nhiều, ngựa khí bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, đem như thế nào căn cứ Hoàng Thịnh Ly kỳ chết bất đắc kỳ tử manh mối triển khai điều tra, như thế nào theo tử trạng suy đoán ra thất truyền đã lâu huyền minh thần trưởng tái hiện giang hồ, như thế nào mạo hiểm đêm tối thăm dò Long Đàm hồ huyệt giống như Nhữ Dương Vương phủ, lại như thế nào lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt được trước mắt cái này hai tên nguyên đình nhưng khuyển trải qua, rõ ràng mà tỉnh táo tự thuật một lần. Khi hắn cuối cùng rõ ràng đạch, trước mắt cái này dáng người nhỏ gầy, ánh mắt lấp lóe, giờ phút này như là đợi làm thịt cừu non giống như run lẩy bẩy A Tam, chính là năm đó lấy Tây Vực Kim Cương môn ác độc vô cùng đại lực Kim Cương chỉ công phu, tàn nhẫn bóp nát Tam sư thúc Du Đại Nham tứ chi khớp nối, gây nên trung thân tàn phế trực tiếp người hành hung. Đồng thời bạch trần đây hết thảy phía sau, là nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ trăm phương ngàn kế, kinh doanh nhiều năm, chỉ đang kích động Trung Nguyên võ lâm nội đấu, tan rã hán ra lực lượng to lớn âm như lúc, toàn bộ chắc điện không khí dường như trong nháy mắt bị rút sạch, hoàn toàn đông lại. Kinh ngạc, khó có thể tin, cuối cùng hóa thành ngọc trời, bị đè nén hơn 10 năm hừng hực lửa giận. Chó, nạp mạng đi. Tính tình nhất là cương liệt nóng nảy, cùng Du Đại Nham tình cảm nhất soạt thất hiệp Mạc Thanh Cốc cái thứ nhất bộc phát. Hắn hai mắt trong nháy mắt xích hồng như máu, thái dương nổi gân xanh, bên hông trôi nảy theo hắn chinh chiến nhiều năm trường kiếm sáng loáng không sai ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xé rách không khí sáng như tuyết hàn mang, mang theo hắn tích tụ hơn 10 năm phẫn uất cùng sát ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, ngoan tuyệt vô cùng gạt về sủi lơ trên mặt đất, hồn phi phách tán A Tam cái cổ. Phốc phốc, huyết quang tóe hiện, như là vỡ tan máu túi. A Tam thậm chí liền hô một tiếng ngắn ngủi kêu thảm đều không thể phát ra, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ, mờ mịt cùng đối tử vong vô hạn sợ hãi, đầu lâu lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, ấm áp máu tươi như là suối phun giống như bắn ra, tung tóe ướt Mạc Thanh Cốc và áo trước bày, cũng ở đằng kia chân bóng nền đá trên bảng, choáng mở một mảng lớn chói mắt kinh tâm đỏ sậm. Thi thể co quắp hai lần, liền mềm mềm tê liệt ngã xuống, không tiếng thở nữa. Sư đệ, A Nhị, hớt lờ sạch hàn, trơ mắt nhìn xem cùng mình cùng nhau chui vào Trung Nguyên, làm bạn nhiều năm sư đệ chết thảm trước mắt, muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Trong cơ thể hắn bị phong tỏa nội lực bởi vì cái này cực hạn kích thích mà một hồi hỗn loạn, lại tạm thời giải khai bộ phận cấm chế, giống như hồ điên, hai mắt đỏ ngầu, không quan tâm hướng lấy cầm kiếm mà đứng Mạc Thanh Cốc vừa người đánh tới. Mười ngón như câu, thẳng đến cổ họng, đúng là đồng quy vu tận đấu pháp. Muốn chết. Mạc Thanh Cốc sát ý đang thịnh, thù mới hận cũ xông lên đầu, thấy cái này thủ phạm một trong còn dám quát tháo, càng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Cổ tay hắn lắc một cái, kiếm quang như độc xà thổ tín, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đâm vào A Nhị không có chút nào phòng hộ tim yếu hại. Ách, A Nhị đánh ra trước thân hình im bặt mà dừng, túi đầu nhìn xem kia đoạn theo trước ngực mình thấu thể mà ra, chạy xuống nhiệt huyết mũi kiếm, trên mặt tràn đầy vô tận oán độc, không cam lòng cùng một tia khó nói lên lời giải thoát, cổ họng khanh khách rung động, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thoáng qua ở giữa, hai tên hai tay dính đầy võ đang đệ tử máu tươi, nối giáo cho giặc nguyên đỉnh cao thủ, liền đã mất mạng tại chỗ, máu tươi chân vũ đại điện tiên điện. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh nến thiêu đốt phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, cùng kia nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Tống Biết Điều, Du Liên Chu bọn người nhìn xem trên mặt đất còn tại cốt cốt máu chảy thi thể, lại nhìn xem cầm kiếm mà đứng, ngược bởi vì xúc động phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng, mũi kiếm máu tươi nhỏ xuống thất đệ Mạc Thanh Cốc, trong lòng mặc dù cảm giác hắn ra tay quá là hấp tấp, có sai lầm đạo ra bình thản chi khí, nhưng nghĩ tới tâm đệ, huynh, Du Đại Nham cái này mười mấy năm qua tàn phế tại giường, sống không bằng chết, nhận hết dày vò thống khổ, nghĩ đến Võ Đang Sơn bởi vậy bị sỉ nhục, cùng tổn thất, kia phần khuyên can cùng trách cứ liền gắt gao ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng biến thành im ắng thở dài cùng một loại trầm thống im lặng. Cái này đọc lại hơn 10 năm huyết hải thâm cửu, hôm nay có thể chính tay đâm thủ phạm, mặc dù phương thức kịch liệt, tại môn quy có chút không hợp, nhưng cũng là nhân chi thường tình, là đến chậm chính nghĩa. Lục Thiếu Phong lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối, chưa từng di động mảy may, càng chưa mở miệng ngăn cản. Hắn trải qua gian khổ đem cái này hai tên thủ phạm bắt về Võ Đang, căn bản mục đích chính là muốn đem bọn hắn giao cho thụ hại sâu nhất các sư thúc tự tay chấm dứt đoạn này kéo dài hơn 10 năm ân oán, dùng cựu địch máu tươi, tế điện tam sư thúc Du Đại Nham bị hủy diệt đời người, an ủi võ đang sơn trên dưới bi phẫn. Về phần Hắc Ngọc Đoạn Tục cao kỹ càng phối phương, dù chưa có thể theo xảo trá A Nhị trong miệng hoàn toàn ép hỏi ra, nhưng này hộp chân chính thành phẩm đã tới tay, cũng tại A Tam trên thân nghiệm chứng tục tiếp gãy xương, sinh cơ lưu thông máu kinh người kỳ hiệu, mục đích chủ yếu đã đạt tới. Lúc này, ngồi ngay ngắn bên trên Trương Tam Phong chậm rãi đứng dậy, đi lại trầm ổn đi tới kia hộp bị Lục Thiếu Phong mang về, đặt ở trên bàn trà Hắc Ngọc Đoạn Tục cao trước. Hắn duỗi ra hai chỉ, nhẹ nhàng dính lấy một chút đen nhánh ánh nhuận dược cao, đặt chóp mũi cẩn thận người nghe, lại liền ánh đến quan sát màu sắc hoa văn, cuối cùng càng lấy tự thân tinh thuần vô cùng, đã đạt đến hóa cảnh tiên tiên chân khí có chút thăm dò vào dược cao nội bộ, cảm giác gần chứa trong đó bàng bạc sinh cơ cùng dược tính lưu chuyển. Một lát sau, hắn khẽ bước cằm, già mua mà thanh âm bình thản phá vỡ trong điện tĩnh mịch, dược tính phần hậu kéo dài, sinh cơ nội ẩn, âm dương điều hòa, thật là chân chính Hắc Ngọc Đoạn Tục cao không nghi ngờ gì. Thuốc này luyện chế không dễ, dược hiệu thần kỳ, tại tục tiếp kinh mạch, khép lại xương vỡ có hiệu quả. Sư phụ, đã thuốc là thật, vậy còn chờ gì? Nhanh là Tam ca, Tam sư minh, dùng thuốc a. Hắn khổ nhiều năm như vậy, rốt cục có hy vọng. Tính tình nhất là thẳng thắn bội vàng Ân Lê Đình nhịn không được kích động mở miệng nói, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Trương Tam Phong lại chậm rãi khoát tay áo, ánh mắt như giếng cổ đậm sâu, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, ngựa khí trầm ngưng như núi, đại nham tổn thương, tất nhiên quan trọng, gấp đón đỡ cứu chữa. Nhưng dưới mắt, còn có một chuyện, so dùng thuốc càng thêm gấp gáp, liên quan đến ta võ đang cần cơ an nguy. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía thủ đô Tống Viết Điểu, xa cầu, người nghĩ lại. Năm đó đại nham xuống núi hành hiệp, lộ tuyến, thời gian, đều thuộc bí ẩn. Đối phương mai phục tập kích bất ngờ, thời cơ nắm chi chuẩn, địa điểm lựa chọn chi xảo trá, hành động chi cấp tốc lưu loát, sau đó rút lui chi sạch sẽ, tuyệt không phải ngoại lai người có khả năng với tới. Nếu không phải đối ta võ đang nội bộ sự vụ, nhân viên động tĩnh như lòng bàn tay, tuyệt khó làm tới. Theo vi sư nhìn, ta võ đang sơn bên trên, tất có nội gian. Lại kẻ này ẩn núp lâu ngày, địa vị sợ không thấp. Tống Viễn Tiểu nghe vậy, vẻ mặt đống nhiên run lên, phía sau trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nghiêm nghị nói, đệ tử ngu dốt, lại chưa suy nghĩ sâu xa đến tận đây. Sư phụ yên tâm, đệ tử lập tức lên, liền tự mình âm thẩm tra rõ các đệ tử, nhất là biết được năm đó tam đệ hành trình người biết chuyện nội tình, tuyệt không buông tha bất kỳ dấu vết để lại. Đề cử chuyên hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 59, Ngọa Hổ tự vận chương 59, Ngọa Hổ tự vận Ân Chương Tam Phong khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức dặn dò, việc này cần âm thầm tiến hành, giữ kín không nói ra, để tránh đánh cỏ động rắn. Đồng thời, nghiêm mật phong tỏa hai người này mất mạng tại võ đang tin tức, đối ngoại chỉ nói về trọng thương bỏ chạy hoặc tung tích không rõ, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Bây giờ địch tối ta sáng, cần cẩn thận làm việc. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo một loại nhìn rõ thế sự cơ trí cùng sâu xa suy tính, về phần nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ âm thầm đảo loạn giang hồ, như đồ làm loạn chi âm mưu, dưới mắt thời cơ chưa tới, không thích hợp trắng trợn tiên dương, càng không thể tùy tiện cùng triều đình công khai bạch mặt. Triều đình thế lớn, trưởng không thiên hạ binh mã, như quá sớm chân tướng phơi bày, sợ dẫn lửa thiêu thân, không chỉ có võ đang nguy rồi, càng có thể liên lụy toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, khắp thiên hạ thường sinh phục hưng đại nghiệp, cũng không phải chuyện may mắn. Việc cấp bách là dấu tài, âm thầm xúc tích lực lượng, liên lạc có thể tin đồng minh, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ thời cơ chín muồi, thiên hạ có biến, lại đem này âm mưu đem ra công khai, liên hợp thiên hạ nghĩa sĩ, cùng chống chọi với Bạo Nguyên. Sa Cầu, Thiếu Phong, hai người các ngươi cần hao tổn nhiều tâm trí lực, âm thầm lưu ý nguyên đình động tĩnh, nhất là Nhữ Dương Vương phụ tiến hành xử trí, chuẩn bị tương lai chỉ biến. Đệ tử cần tuân sư mệnh, tổ sư dạy bảo. Tống Viễn Tiểu cùng Lục Thiếu Phong cùng nhau không người đáp. An bài thỏa đáng sau, Trương Tam Phong tự mình đến tới Du Đại Nham Tĩnh Dương Thanh Đũ tiểu viện. Hắn lấy tự thân vô thượng miền công, trước là Du Đại Nham khơi thông tắc nghẹn héo rút hơn 10 năm kinh mạch, lại lấy tinh diệu thủ pháp vì đó một lần nữa tiếp tục sớm đã dị dạng khép lại gãy xương, quá trình rườm rà mà hao phí tâm thần. Cuối cùng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem kia Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đều đặn thoa tại gãy xương chỗ, lấy chân khí giúp đỡ dược lực tăng ra, rót vào cốt tủy. Mấy ngày sau, kỳ tích lặng yên xảy ra. Tàn tật nằm trên giường hơn 10 năm, bị vô số danh y phán quyết tử hình Du Đại Nham, lại đệ tử Ân Lê Đình cùng đạo đồng nâng đỡ, run rẩy, cực kỳ khó khăn, nhưng quả thật một lần nữa đứng lên. Mặc dù hai chân phủ phía bất lực, đi lại tập tễnh, như là mới sinh anh hải học theo, cần hai người toàn lực giá đỡ, lại vẹn vẹn đứng thẳng một lát liền đã lớn mồ hôi lâm ly, nhưng cái này trùng quy là đứng lên. Ngọn lửa hy vọng đã nhóm lửa. Tin tức tại võ đang hoạch tâm đệ tử trung tiểu phạm vi lặng yên truyền ra, mọi người không khỏi vui mừng khôn xiết, đối Lục Thiếu Phong càng là cảm kích kính nể có thừa. Nhưng mà cái này thạch phá thiên kinh tin tức tốt, cùng A Nhị A Tam mất mạng, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao hiện thế chờ liên tiếp biến cố, nhưng cũng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, lặng yên đẩy ra tầm tầm vận sóng. Võ đang sơn vũng nước này đã bị quấy. Trời tối người yên, nguyên ẩn sao thưa thời điểm, một đạo mơ hồ bóng đen, mượn dày đặc bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị, lặng yên thoát ly tuần tra đệ tử ánh mắt, lặng yên không một tiếng động sờ về phía võ đang phía sau núi kia phiến ít hai lui tới chỗ rừng sâu. Nguyên hát phong cao, đêm về khuya, nồng hậu dày đặc mây đen che đậy trăng sao chi quang, võ đang phía sau núi lâm vào một mảnh gần như thuần túy hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, chỉ có gió núi lướt qua rừng tùng phát ra nghẹn ngào thanh âm, tăng thêm mấy phần đồng trầm. Một bóng người, thích hợp kính quen thuộc đến như là hô hấp, tại gập ghềnh dốc đứng, dậm dạm bấy dập trồng gai đường núi ở giữa nhanh chóng mà cẩn thận ghé qua, động tác nhẹ nhàng mạnh mẽ, hiển nhiên kinh công không tầm thường, lại đối phiến khu vực này một ngọn cây quặng cỏ đều như lòng bàn tay. Hắn một đường tiềm hành, đi vào một chỗ cực kỳ lặng, ba mặt đều là vách núi, chỉ có một đầu đường mòn có thể thông cô tuyệt bên vách núi. Hắn cảnh giác dừng bước lại, như là bị hoảng sợ con báo, đè thấp thân hình, vểnh hai, vận dụng hết thị lực, cẩn thận quét mắt chúng quanh mỗi một tấc hắc ám, xác nhận tuyệt đối không người theo dõi sau, mới thoáng buông lỏng, ngửa đầu nhìn về phía kia bị nùng vân hoàn toàn che đậy, chỉ có biên giới lộ ra một tia thảm đạm vầng sáng tàn nguyệt vị trí, dường như ở trong lòng yên lặng tính toán sớm đã thuộc nằm lòng liên hệ giờ. Thời cơ đã đến. Hắn không do dự nữa, đem ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, để vào trong miệng, cổ động thể nội khổ tu nhiều năm tinh thuần nội lực, hai má hơi trống, thổi ra một loại trầm thấp khàn giọng, lại rất có lực xuyên thấu, có thể truyền ra vài dặm xa đặc thù tiếng còi. Cái này tiếng còi bận luật kỳ lạ, cũng không phải là trong núi bất kỳ chim thú kêu to, đang gào thét do núi bên trong phiêu đãng lái đi, mang theo một loại quỷ bí ý vị. Không bao lâu, nơi xa giữa bầu trời đêm đen kịt, truyền đến một hồi cực kỳ yếu ớt cánh chim tiếng xé gió. Một cái hình thể thần tuấn, ánh mắt sắc bén, nghiêm chỉnh huấn luyện diêu ứng, như là trong đêm tối âm hồn, từ đằng xa núi rừng bên trong bay nhanh mà đến, lặng yên không một tiếng động, tinh chuẩn rơi vào hắn sớm đã duỗi ra, phủ lấy đặc chế ra bao cổ tay trên cánh tay. Bóng đen cấp tốc từ trong ngực thiếp thân bên trong túi móc ra một cái so ngón út còn mảnh ống trúc, động tác thuần thục liền phải hướng diêu ưng trên đùi một đi. Kia ống trúc bên trong, tất nhiên cất dấu liên quan đến võ đang hoạch tâm cơ mật, thậm chí khả năng ảnh hưởng thiên hạ đại thế khẩn cấp tình báo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo cô động đến cực điểm, nóng rực vô cùng, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ vô hình chỉ lực, dường như xé rách hắc ám, phá không mà đến. Vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào cái kia diêu ưng đối lập yếu đất đầu. Phúc. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ bị phong thanh che giấu chầm đủ. Kia diêu ưng thậm chí liền hô một tiếng gào thét đều không thể phát ra, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt ảm đạm, thân thể cứng đờ, liền thẳng tắp theo bóng đen trên cánh tay ngã xuống đất, cánh vô lực bay nhảy hai lần, liền không tiếng thở nữa. Bóng đen toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Hãi nhiên quay người, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, nội lực điên cuồng vận chuyển, tiến vào tối cao để phòng trạng thái. Thanh lãnh, theo mây trong khe ngẫu nhiên xót xuống một sợi ánh sáng nhạt, vừa lúc chiếu sáng theo một khối to lớn đá núi sau trong bóng tối chậm rãi đi ra đạo thân ảnh kia. Người tới sắc mặt tại ánh sáng yếu ớt hạ lộ ra dị thường trang nghiêm, băng lãnh, ánh mắt phức tạp như vực sâu, tràn đầy khó nói lên lời đau lòng, sâu sắc thất vọng, cùng một loại quả là thế hiểu rõ. Dương sư huynh Lục Thiếu Phong thanh âm trầm thấp, dường như đè nén to lớn gợn sóng, tại cái này điên tĩnh bên vách núi lộ ra phá lệ rõ ràng, quả nhiên là ngươi. Ta thật không nghĩ tới, cũng không có bằng lòng đi tin tưởng, cái kia tiềm phục tại võ đang mấy chục năm, là nguyên đỉnh truyền lại tin tức, âm thầm chủ hoạch âm lưu nội ứng, vậy mà lại là ngươi, chúng ta kính trọng có thừa, coi như minh trưởng. Dương Thành Hổ, đại sư huynh. Người trước mắt này không phải người khác, chính là võ đang thất hiệp đứng đầu, trưởng môn Tống Viễn, tiểu dốc túi tương thụ, ký thác kỳ vọng thủ đồ, tại võ đang đệ tử đời ba bên trong tư lịch giả nhất, ngày thường đối nhân xử thế khéo léo, nhân duyên cực dai, bị đông đảo sư đệ coi là mẫu mực đại sư minh, Dương Thành Hổ. Dương Thành Hổ, hoặc là nói, thân phận chân thật của hắn, hớt lờ sạch hẳn, thân thể đột nhiên cứng đờ, như là bị trong nháy mắt băng phong. Trên mặt kia ngụy trang mấy chục năm thong dong, ôn hòa, như là vỡ vụn mặt nạ giống như từng mảnh bong ra từng mảng, huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, biến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn nhìn xem dưới ánh trăng Lục Thiếu Phong cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo ánh mắt, bờ môi kịch liệt run run mấy lần, mong muốn giải thích, mong muốn không thừa nhận, nhưng tất cả ngôn ngữ tại đối phương kia thấy rõ tất cả ánh mắt hạ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cuối cùng, hắn từ bỏ tất cả phí công rẽ rủa ý đồ, trên mặt hóa thành một vẻ thảm đạm tới cực hạn, mang theo vô tận đắng chát cùng tuyệt vọng nụ cười. Thân phận hoàn toàn bại lộ, tại võ công sớm đã sâu không lường được, viễn siêu chính mình tưởng tượng Lục Thiếu Phong trước mặt, bất kỳ phản kháng đều không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Lục Thiếu Phong trong đầu như là điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt hiện lên vô số quá khứ hình tượng, Dương Thành Hổ ngày bình thường đối võ đang trên dưới sự vụ dị thường nhiệt tâm luôn luôn lơ đãng ở giữa hướng các vị sư thúc, thậm chí bọn hắn những này thần truyền đệ tử tìm hiểu các loại nhìn như tin tức không quan trọng. Đối giang hồ độc tĩnh, các phái quan hệ rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, năm đó Tam sư thúc Du Đại Nham xuống núi trước, Dương Thành Hổ từng lấy thỉnh giáo kiếm pháp làm tên, cùng Du Đại Nham nói chuyện lâu hồi lâu. Thì ra, đây hết thảy đều không phải là trùng hợp, đều không phải là ra ngoài tình đồng môn hoặc trưởng môn thủ đồ tinh thần trách nhiệm, mà là tại là nguyên đỉnh nhữ Dương Vương phụ xịt kèm ạ tỷ ca ly, kiên trì bền bỉ thu tập liên quan đến võ đang mệnh mạch tình báo. Chính mình vậy mà hậu chi hậu giác, bị cái này mấy chục năm ngụy trang làm cho mê hoặc. Cùng ta trở về. Lục Thiếu Phong tiến lên trước một bước, thanh âm trầm thống lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đi gặp sư phụ, đi gặp sư tổ. Đưa ngươi làm tất cả, từ đầu chí cuối, thẳng thắn bàn giao. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, Dương sư minh. Dương Thành Hổ chậm rãi, cực kỳ chậm rãi lắc đầu. Trên mặt kia nụ cười sầu thảm biến có chút quỷ dị, ngựa khí dị thường bình tĩnh, lại mang theo một loại lòng như cho nguội, mất hết can đảm giống như mọi mệnh cùng giải thoát, Thiếu Phong sư đệ. Không cần. Ta sẽ không cùng ngươi đi, cũng sẽ không lại bàn giao bất cứ chuyện gì. Ngay ở chỗ này, ngay tại mảnh này ta xem mấy chục năm võ đang sơn dưới ánh trăng, cho ta thống khoái a đây là ta. Sau cùng tình cầu. Vì cái gì? Lục Thiếu Phong trong lồng ngực một cỗ vô danh lửa cháy, xen lẫn to lớn thất vọng cùng đau đớn, hắn đột nhiên lại tiến lên trước một bước, thanh âm bởi vì kích động mà có chút đề cao, tại cái này điên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai, nói cho ta vì cái gì? Nguyên Đình, Nhữ Dương Vương, bọn hắn đến tụt cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt lớn? Để ngươi ruồng bỏ sư môn, phản bội đợi ngươi như con sư phụ, giết hại tình như thủ túc đồng môn sư minh đệ. Tam sư thúc chân, năm đó lần kia mai phục, cái kia vừa đúng thời cơ, có phải hay không cũng có một phần của ngươi công lao? Có phải hay không là ngươi đem tam sư thúc hành trình tiết lộ cho đám kia Nguyên Đình Yên Quyền? Nói, vì cái gì? Ha ha ha, Dương Thành Hổ dường như bị câu nói này hoàn toàn đánh nát tâm phòng, cảm xúc đông nhiên kích động lên, phát ra một hồi trầm thấp mà bi thương cười thảm, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tự giễu cùng thống khổ, hắn gầm nhẹ nói, thanh âm khàn khàn như là phá la, bởi vì ta là người Mông Cổ. Tên thật của ta gọi là Lở Sải Hàn. Ta 13 tuổi năm đó, liền bị tuyển chọn tỉ mỉ, phụ mệnh thay hình đổi dạng, chui vào Võ Đang Sơn. Là Võ Đang đối ta có truyền nghề tri ân, ân cùng tái tạo. Sư phụ đợi ta như thân sinh cốt đục, các sư thúc đối ta cũng vô cùng tốt, quan tâm đầy đủ. Ta có lỗi với bọn họ. Ta càng đúng không dậy nổi tam sư thúc. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại chịu dày vò. Có thể ta có chọn sao? Theo ta bước vào Võ Đang Sơn cửa, quỳ gối chân Vũ Đại Đế giống trước một khắc kia trở đi, ta liền không được chọn. Đây là mệnh của ta, là ta số mệnh. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 60, Thiếu Lâm Bái Sơn chương 60, Thiếu Lâm Bái Sơn hắn cười thầm lấy, đục ngầu nước mắt lại không bị khống chế bừng lên, xẹt qua khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, thân phận bại lộ. Cũng tốt, cũng tốt. Ta ngược lại cảm thấy, nhẹ nhàng thở ra. Cái này mấy chục năm ngụy trang, ta quá mệt mỏi. Thiếu Phong, xem ở chúng ta nhiều năm sư huynh đệ tình chia lên, coi như ta cầu ngươi, đừng mang ta trở về chịu thẩm. Đừng để ta lại đi đối mặt sư phụ cặp kia thất vọng cực độ ánh mắt. Đừng để ta tại trước mắt bao người thừa nhận ta là tất cả bi kịch căn nguyên. Để cho ta tự hành kết thúc a. Ít ra, để cho ta tự mình lựa chọn tạ tội phương thức. Giữ lại một điểm cuối cùng. Thể diện lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt tử trí, đột nhiên từ bên hông áo túi, kỳ thực là ống giày, bên trong rút ra một thanh hàn quang lập lòe, có tẩm kịch độc sắc bén dao găm, không chút do dự, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, hướng phía trái tim của mình mạnh mẽ đâm xuống. Động tác nhanh như thiểm điện, quyết tuyệt vô cùng. Lục Thiếu Phong con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh cùng khoảng cách, hoàn toàn có thể ở đằng kia dao găm gần người trước trong nháy mắt, lấy chỉ phong đánh rơi dao găm, hoặc lấy tốc độ nhanh hơn chế trụ Dương Thành Hổ. Nhưng nhìn xem Dương Thành Hổ trong mắt kia hỗn hợp thống khổ, hối hận, tuyệt vọng, cầu khẩn cùng cuối cùng giải thoát phức tạp ánh mắt, nhớ tới trước kia vị này đại sư minh đối với mình một chút trông nom, cho dù là ngụy trang, nhớ tới hắn mấy chục năm qua thân ở trại địch, nội tâm không giờ khắc nào không tại tiếp nhận dày vò cùng phân liệt. Lục Thiếu Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn không hề động, ngăn cản hắn, dẫn hắn trở về tiếp nhận công thẩm, cố nhiên là môn quy chỗ, nhưng có lẽ nhường hắn lấy loại này tự quyết phương thức kết thúc cái này vặn vẹo một đời, là giờ phút này chính mình có thể cấp cho vị này đi vào lạc lối, không cách nào quay đầu đại sư minh, cuối cùng cũng là duy nhất một chút thương hại cùng tôn nghiêm. Phốc phốc, dao găm tận gốc không có vào tim, cắm thẳng đến trôi, ngâm độc mũi đao trong nháy mắt đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Dương Thành Hổ thân thể kịch liệt rung động, khoe miệng tràn ra mang theo ngai ngái dòng máu màu đen, hắn nhìn qua đứng tại chỗ mặt không thay đổi Lục Thiếu Phong, gạt ra một cái vặn vẹo mà như được giải thoát thảm đạm nụ cười, dùng hết tia khí lực cuối cùng lẩm bẩm nói, tạ ơn. Bảo Trọng lập tức ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, thân thể chầm rãi mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lục Thiếu Phong trầm mặc đứng tại chỗ, như là hóa thành bên vách núi một khối thạch đầu, tùy ý lạnh buốt gió đêm thổi lất phất hắn tay áo. Thật lâu hắn mới chậm rãi đi lên trước, cúi người, động tác êm ái khép lại Dương Thành Hổ cặp kia đến chết chưa thể hoàn toàn nhắm mắt, dường như vẫn mang theo vô tận hối hận cùng mở mịt hai mắt. Nhưng hắn tự hành kết thúc, là Lục Thiếu Phong tại môn quy đạo nghĩa cùng phức tạp nhân tính ở giữa, là vị này thân phận đặc thù, vận mệnh treo người đại sư minh làm lựa chọn cuối cùng, cũng là hắn có thể cấp cho cuối cùng một kia thuộc về người ôn nhu. Hắn đem Dương Thành Hổ di thể mang về Tử Tiêu cung thiên điện, làm tống biết điều. Du Liên Chu bọn người nghe nói toàn bộ kinh tâm động phách quá trình, biết được bọn hắn ký thác kỳ vọng, tình như phụ tử, vung chồng mấy chục năm đại đệ tử, võ đang đợi thứ ba thủ đồ lại là Nguyên Đình trăm phương ngàn kế xếp vào, ẩn núp sâu nhất một quân cờ lúc, toàn bộ thiên điện lâm vào yên tĩnh như chết. Lập tức vô biên đau lòng, phẫn nộ, khó có thể tin cùng bị thật sâu phản bội cảm giác nhói nhói, giống như nước thủy triều che mất tất cả mọi người. Tống Viên Kiều nước mắt tuôn đầy mặt, đấm ngược dậm chân, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới vô lực phất phất tay, thanh âm khàn khàn mà mệt mỏi hạ lệnh, lấy bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử chi danh, bí mật an táng ở phía sau sơn một chỗ vô danh đất hoang, đối ngoại tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần chân tướng, để tránh lung lay môn phái căn cơ, dẫn phát càng lớn dung chuyển. Lục Thiếu Phong tự tay là Dương Thành Hổ, hất lờ sạch hẳn, đào mộ huyệt, đem nó an táng tại một chỗ yên lặng không người, có thể ngóng nhìn chân vũ đại điện trong sân gốc. Đứng tại tòa kia không có mộ địa, chỉ có một nắm cắt vàng ngôi mộ mới trước, tâm tình của hắn nặng nề như sắt. Lần này sự kiện lấy phương thức tàn khốc nhất, xác nhận võ đang nội bộ quả thật bị nguyên đỉnh thế lực chiều sâu thẩm thấu, lại ẩn nút chi sâu, thời gian lâu, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, tại Trương Tam Phong ngầm đồng ý cùng Tống Viễn tiểu chủ chỉ hạ, võ đang triển khai một trận càng thêm bí ẩn, hoàn toàn cùng tàn khốc nội bộ thanh tra. Bằng vào Dương Thành Hổ manh mối này tìm hiểu nguồn gốc, lại lần lượt bắt được 5 tên hành tích khả nghi, cùng ngoại giới có bí mật liên hệ đệ tử. Trải qua nghiêm mật phân biệt cùng thẩm vấn, trong đó 4 người xác thực cùng nguyên đỉnh có liên lụy, bị theo môn quý bí mật xử trí. Chỉ có một người, thủ pháp hành sự, truyền lại tin tức con đường cùng ám ngữ, cùng nguyên đỉnh phong cách khác lạ, ngược lại càng giống. Cái khác cái nào đó giang hồ đại phái nằm vùng nhãn tuyến. Võ đang nước, so trong tưởng tượng càng sâu, càng đục á thời gian thấm phát, như là thời gian qua nhanh, 6 năm thời gian tại giang hồ quần quần sóng ngầm cùng võ đang sơn thanh tu yên tĩnh bên trong, lặng yên trôi qua. Cái này 6 năm, thiên hạ đại thế càng thêm biến đổi liên tục. Nguyên đỉnh chi phối mục nát này rất, nền chính trị hà khắc như hổ, tiêu ca sôi trào, các nơi nghĩa quân phong hỏa liên tục không ngừng, đã thành liệu nguyên chi thế. Trên triều đình, quyền quý đấu đá, mẹ cánh đấu đá, sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng mà, ở vào ngạc tây bắc võ đang sơn, lại dường như trong loạn thế một phương tỉnh thổ, vẫn như cũ duy trì siêu nhiên vật ngoại tưởng hòa cùng yên tĩnh. Tử Tiêu cung bên trong, thần trung mộ cổ, tụng kinh không ngừng bên hai, các đệ tử hoặc dốc lòng tu đạo, hoặc cần luyện võ công, tại ngoại giới hỗn loạn bên trong độc thủ một phần khó được thanh minh. Ngay hôm đó, một gã thân mang màu xám tăng bảo, cầm trong tay ôm một niệm châu, khuôn mặt trang nghiêm trung niên tăng nhân, tại một vị dẫn đường đạo đồng cung kính dẫn dắt hạ, đi lại trầm ổn, từng bước một bước qua kia dài dằng dặc bậc thang đá xanh, rốt cục đã tới nguy nga trang nghiêm chân vũ đại điện trước cửa. Trước điện thuốc lá lượn lờ, bầu không khí nghiêm nghị. Người đến chính là đương kim võ lâm Thái Sơn bắt đầu, thiếu lâm phái phương trượng không chí đại sư tọa hạ đệ tử đi truyền, trên giang hồ rất có thanh danh Huệ Chân Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Huệ Chân Hòa Thượng tại cửa điện ngoại chạm định, chắp tay trước ngực, đối với trong điện ngồi ngay ngắn võ đang chư hiệp túi người hành lễ, thanh âm to mà mang theo Phật môn đặc hữu bình thản, bần tăng thiếu lâm tuyệt thần, phụng gia sư không chí đại sư phương pháp chỉ, chuyên tới để bảo sơn, tiếp võ đang Tống đại hiệp, cũng có gia sư thân bút thư một phòng, cần mặt hiện lên Tống đại hiệp thân khải. Dứt lời, hắn tự rộng thùng thình tăng trong tay áo lấy ra một phong dùng si nghiêm mật phong giam, trang địa viết Tống Viễn Kiều đại hiệp thân khải làm bạch tín văn kiện, cùng kính hai tay dâng lên. Ngồi ngay ngắn chủ vị Tống Viễn Kiều khẽ bước cằm, ra hiệu bên cạnh đứng hầu đệ tử tiếp nhận thư. Hắn mở ra si, lấy ra giấy viết thư, triển khai mảnh đọc. Theo ánh mắt tại trong câu chữ di động, hắn nguyên bản bình hòa khuôn mặt dần dần biến nghiêm trọng, lông mày không tự chủ được có chút nhíu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà phát giác sắc bén quan mang. Trong thư chi ngôn, chính là thiếu lâm lấy võ lâm chính đạo lãnh tụ, thiên hạ thiền tông tổ đỉnh thân phận, rộng phát anh hùng thiếp, nôn từ khẩn thiết, hiên ngang lẫm liệt, mời thiên hạ các đại môn phái, tại sau 3 tháng tề tụ Côn Luân Sơn Quang Minh đỉnh hạ, cùng thảo phạt họa loạn giang hồ, làm điều ngang ngược, đối địch với triều đình, khiến sinh linh đổ thán ma giáo, minh giáo. Trong thư liệt kê từng cái minh giáo rất nhiều tội trạng hô hào thiên hạ chính đạo nhân sĩ bức bỏ hiểm khích lúc trước, đồng ký liên trì, trung chu yêu tả, lấy tính giang hồ, dẹp an thiên hạ. Nhưng mà, từ 6 năm trước Lục Thiếu Phong theo Nhữ Dương Vương phủ mang về A Nhị A Tam, tiết lộ nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ mới là nhiều năm qua ở sau lưng kích động giang hồ phân tranh, vu oan hãm hại, ngư ông đắc lợi hấp thủ về sau, võ đang hoạch tâm cao tầm sớm đã thấy rõ trong đó âm mưu. Tống Viên Kiều lòng dạ biết rõ, giờ phút này lấy giáo chủ Trương Vô Kỵ, bọn hắn còn không biết Trương Vô Kỵ thân phận, cầm đầu minh giáo nghĩa quân, ngay tại kháng nguyên tiền tuyến cùng nguyên quân chủ lực chiến, lại liên tục chiến thắng, thanh thế to lớn, đã thành nguyên đỉnh họa lớn trong lòng. Nguyên đỉnh cử động lần này, rõ ràng là thấy trên quân sự khó mà tốc thắng, liền trọng thi cố kỹ, muốn mượn thiếu lâm cái này đại kỳ cùng toàn bộ trung nguyên võ lâm chi lực, đi tiêu ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi kế, diệt trừ họa lớn trong lòng. Tống Viên Kiều trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, đem thư nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn trà. Đối trong điện đứng trang nghiêm Huệ Chân Hòa Thượng hòa nhã nói, không chí đại sư trách trời thường dân, tâm hệ giang hồ an nguy, võ lâm đồng đạo lẽ gian nên hưởng ứng. Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, liên lụy toàn bộ võ lâm cách cục, Tống Mô cần báo cáo sư tôn Trùng Dương chân nhân, cũng cùng trong núi chư vị sư đệ cẩn thận sau khi thương nghị mới có thể định đoạt. Làm phiền đại sư không chối từ vất vả, đường xa mà đến, lại mời tới trước khách xá hơi chút nghỉ ngơi, dùng chút cơm chay, ngày mai lúc này Tống Mô tất nhiên cho đại sư một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Đưa tiên thiếu lâm sứ giả sau, Tống Viễn Kiều trên mặt nụ cười ấm áp trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn lập tức sai người gõ vang cảnh báo, triệu tập tại Sơn Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc chờ hạch tâm đệ tử, cấp tốc chạy tới chân vũ đại điện sau một gian yên lặng thiên điện tiến hành mật nghị. Thiên điện bên trong, dưới ánh nến, Tống Viễn Kiều đem thiếu lâm gửi thư truyền đọc đám người. Trương Tùng Khê xem hết, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói chúng tim đen phân tích nói, đại sư minh, đây là nguyên đỉnh một hòn đá ném hai chim, kế mượn đao giết người, rõ rành rành. Chính bọn hắn gặm bất động minh giáo khối này xương cứng, liền muốn thúc đẩy ta Trung Nguyên võ lâm tự giết lẫn nhau, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi, đã có thể tiêu hao minh giáo thực lực, lại có thể trọng thương ta Trung Nguyên võ lâm các phái nguyên khí, tâm hắn đang chết. Phanh, Mạc Thanh Cốc tính tình nóng nảy, một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn trà, chấn động đến bát trà nhảy loạn, nổi giận nói, thật độc kế sách, quả thực là đem anh hùng thiên hạ cũng làm thành đồ đần, chúng ta tuyệt không thể mắc lừa. Không chỉ có không thể mắc lừa, còn muốn nghĩ biện pháp bạch trần âm mưu của bọn hắn. Ân Lê Đình tính cách tương đối ôn hòa, nhưng giờ phút này cũng trên mặt thần sắc lo lắng, tứ ca, thất đệ nói cực phải, đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 61, Côn Luân tụ nghĩa chương 61, Côn Luân tụ nghĩa chỉ là. Thiếu Lâm lần này lấy chính đạo đại nghĩa cùng nhau hiệu triệu, thanh thế to lớn, các phái người hưởng ứng chúng. Ta võ đang như công nhân cự tuyệt, chỉ sợ lập tức sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị cài lên cấu kết ma giáo không để ý đại của mũ, trở thành mục tiêu công kích, tại môn phái danh dự rất đối bất lợi à. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng việc này kỳ quặc, phía sau tất có âm mưu. Cuối cùng, Tống Viên tiểu tự mình tiến về Hậu Sơn cấm địa, xin chỉ thị sư tôn Trường Tam Phong. Một lát sau, hắn trở về thiên điện, mang đến sư tổ quyết đoán, mặt ngoài đáp ứng Thiếu Lâm mời, từ Tống Viên tiểu tự mình dẫn đội, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình phụ tá, lại chọn lựa hơn 10 tên thông minh tháo vát đệ tử đời ba bên ngoài tiến về trợ quyền, lấy đó võ đăng cũng không thoát ly chính đạo liên minh, tránh cho bị người nắm cắn. Kỳ thực tinh nhuệ ra hết, từ võ công cao nhất Du Liên Trù, thương thế đã lớn cho thỏa đáng chuyện, có thể cự ly ngắn hành tẩu Du Đại Nham, hắn hai chân trải qua hắc ngọc đoạn tục cao trị liệu cùng tự thân khắc khổ rèn luyện, đã có thể cậy vào quải trượng hành đầu, tính tình cương liệt mạc thanh cốc, cùng năm gần đây võ công đã mờ mờ ảo ảo là đệ tử đời ba đứng đầu, chí dung song toàn lục thiếu phong cùng Cửu Dương thần công đã có tiểu thành trương vô kỵ các cao thủ âm thầm tùy hành, tùy thời điều tra nguyên đình động tĩnh. Khi tất yếu thậm chí muốn âm thầm tương trợ mình giáo, phá hương nguyên đình âm mưu, tận khả năng bảo toàn trung nguyên võ lâm nguyên khí. Việc này mấu chốt ở chỗ Thiếu Phong. Tống Viễn tiểu ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trống không bổ đoán kia bên trên, Lục Thiếu Phong còn tại bên ngoài chưa về, hắn nhiều năm qua phụng sư mệnh âm thầm điều tra nguyên đình động tĩnh, đối với nó nội tình, thủ đoạn hiểu rõ sâu nhất. Cần lập tức phái người tìm hắn về núi, cùng bàn đại kế. Mấy ngày sau, ngay tại Giang Nam một vùng âm thầm điều tra nguyên đình lương thảo điều hành tình huống Lục Thiếu Phong, bị vội vàng chạy tới Trương Vô Kỵ tìm tới. Thiếu Phong sư minh, đại sư ba có cấp tốc chuyện quan trọng thương lượng, mệnh ngươi mau trở về Võ Đăng Sơn. Trương Vô Kỵ mang trên mặt vội vàng. Lục Thiếu Phong nghe nói là Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình, trong lòng đã minh bạch bánh xe lịch sử cuối cùng quần quật mà đến, nhưng chi tiết bởi vì chính mình tham gia có sai lầm. Hắn cũng không trực tiếp theo Trương Vô Kỵ trở lại sơn, mà là trầm giọng nói, "Vô Kỵ, ngươi đi đầu một bước, về núi hướng đại sư ba phục mệnh, liền nói ta đã biết đại khái, ngay tại xử lý một cái khẩn yếu sự tình, sau đó liền tới. Quang Minh đỉnh chi hành, hung hiểm dị thường, nguyên đỉnh quen dùng độc dược, ta cần đi trước một chỗ." Lấy một cái có lẽ có thể thay đổi cục diện đồ vật. Dứt lời, hắn không lại trì hoãn, cùng Trương Vô Kỵ mỗi người đi một ngả, dùng ngựa dơ roi, đi cả ngày lẫn đêm, phi nhanh tiến về An Huy Bắc Nữ Sơn hồ Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc bên trong vẫn như cũ mùi thuốc tràn ngập, tĩnh mịch tường hòa. Giết người danh y Hồ Thanh Nhu nhìn thấy phong trần mệt mỏi Lục Thiếu Phong, có chút kinh ngạc, "Lục tiểu hữu, chuyện gì vội vàng như thế? Nhìn thần sắc ngươi, hẳn là trên giang hồ lại xảy ra đại sự gì?" Lục Thiếu Phong chắc tay, đi thẳng vào vấn đề, "Hồ tiên sinh, thực không dám giấu giếm, thật có chuyện quan trọng. Nhiều năm trước, ta từng phó thác tiên sinh nghiên chế thập hương nhuyễn cân tán giải dược, không biết bây giờ tiến triển như thế nào." Thì ra, Lục Thiếu Phong biết rõ nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ am hiểu dùng độc, nhất là thập hương nhuyễn cân tán càng là đối phó võ lâm cao thủ, trưởng khống cục diện lợi khí. Hắn sớm mấy năm liền đem theo A Nhị A Tam chỗ đạt được một chút độc dược hàng mẫu, cùng theo Nhữ Dương Vương phủ trong mật thất vơ vét tới một chút vụn vặt độc kinh tư liệu, cùng nhau giao cho y thuật thông thần, lại là giải độc Hồ Thanh Nhu, mời hắn bí mật nghiên cứu chế tạo giải dược. Hồ Thanh Nhu từng bởi vì Kim Hoa bà đại ủy ti, sự tình chịu bức hiếp, là Lục Thiếu Phong năm đó dưới cơ duyên xảo hợp xuất thủ tương trợ, cũng lấy siêu phàm võ công cùng võ đang bối cảnh chấn nhiếp Kim Hoa bà, giúp đỡ hóa giải ân oán, cho nên Hồ Thanh Nhu đối Lục Thiếu Phong một mực lòng mang cảm kích, đem việc này liệt vào cơ mật tối cao, tận tâm nghiên cứu. Hồ Thanh Nhu vuốt râu trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cười nói, "Lục tiểu hữu nhờ bà, lão phu sao dám lãnh đạo. Nay thập hương nhuyễn cân tán thật là quỷ bí kỳ độc, vô sắc vô vị, có thể làm người nội lực tạm mất, gân cốt bủn rủn, mặc người chém giết. Lão phu tốn thời gian vài năm, đọc qua cổ tịch, nếm khắp bách thảo, thử đi thử lại nghiệm, thậm chí không tiếc lấy thân thí nghiệm thuốc, đương nhiên là tại có năm chắc tình huống hạng, cuối cùng được lấy giòm huyền bí, phá giải dược tính. Giải dược đã luyện thành, ở đây." Hắn quay người từ trong thất một cái hốc tối bên trong lấy ra mấy cái tiểu xảo dương chi ngọc bình, đưa cho Lục Thiếu Phong, "Thuốc này uống thuốc có thể cấp tốc hóa giải thể nội dược lực, thoa ngoài ra tại hơi thở hoặc miệng vết thương cũng có thể chỉ hoãn chúng độc. Dược tính ôn hòa, cùng đa số nội công không xung đột." Lục Thiếu Phong tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ ngửi, một cỗ thanh lương thấm tỳ dị hương truyền đến, tinh thần vì đó rung động một cái. Trong lòng của hắn đại hỉ, chính trọng bái tạ, tiên sinh đại ân, khắp thiên hạ võ lâm, tại võ đàng đều là lớn lao công đức. Lục Mỗ thay sư môn, bái tạ tiên sinh. Lấy được giải dược, Lục Thiếu Phong trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Nguyên đỉnh trương này dầu dếm, đủ để thay đổi chiến cuộc độc bái đã bị phá giải, chuyến này Quang Minh đỉnh, hắn năm chắc lập tức tăng lên mấy thành. Hắn không còn lưu lại, lập tức lên đường, ra roi thúc ngựa trở về Võ Đăng Sơn. Cùng Tống Viên tiểu chờ sư trưởng hội họp sau, Lục Thiếu Phong đem giải dược sự tỉnh cáo chi, cũng đem bình ngọc phân phát cho sắp âm thầm hành động Du Liên Chu, Mạc Thanh Cốc bọn người. Đám người được nghe, càng là lòng tin tăng gấp bội, đối Lục Thiếu Phong lưu tính sâu xa tán thưởng không thôi. Kỹ càng thương định sáng tối hai đường kế hoạch hành động, ám hiệu liên lạc, địa điểm tiếp ứng cùng khả năng xuất hiện các loại đột phát tình trạng phương án ứng đối sau, võ đang phái bộ này khổng lồ máy móc, bắt đầu là đi xa ở ngoài mấy ngàn dặm Côn Luân Sơn Quang Minh đỉnh chi chiến, lặng yên lại hiệu suất cao vận chuyển lại. Sau mấy tháng, Côn Luân Sơn dưới chân, kia phiến nguyên bản hoang vu tịch liêu sa mạc bãi, đã là tiếng người huyên náo, tinh kỳ pháp phối, lều vải liên miên như mây, dường như trống rông xuất hiện một tòa ồn ào náo động thành trấn. Thiếu Lâm phái lấy không chí, không tính hai vị thần tăng cầm đầu, rộng phát anh hùng tiếp, lấy trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa chi danh, hiệu triệu thiên hạ võ lâm cùng thảo phạt minh giáo, người hưởng ứng tụ tập, thịnh vượng chưa bao giờ có. Lần này cảnh tượng, xa so với Lục Thiếu Phong trong trí nhớ bất kỳ lần nào giang hồ thịnh hội đều muốn hùng vĩ, hỗn loạn. Thô sơ giản lược tính đi, lại có gần 700 tên trên giang hồ làm cho nổi danh hào, nhân vật có mặt mũi tề tụ nơi này, cơ hồ bao gồm trung nguyên võ lâm hơn phân nửa sinh lực. Thiếu Lâm, Không Động, Hoa Sơn, Cô Luân, Nga Mi các loại đại môn phái có thể nói là tinh nhuệ ra hết, trưởng môn, nhân vật cấp bậc trưởng lão chỗ nào cũng có. Càng có vô số trung tiểu bang hội, đồng hành hiệp khách, thậm chí một chút thoái ẩn nhiều năm lão quái vật nghe tiếng mà đến, muốn nhờ vào đó dương danh lập vạn hoặc kiếm một chén canh. Các lộ nhân vật tính tình khác nhau, ma sát không ngừng, trong không khí tràn ngập sao động, hương phấn cùng một loại đại chiến buông xuống túc sát chi khí, thanh thế chi to lớn, có thể nói trăm năm hiếm thấy. Võ đang phái doanh địa tuyên chỉ tại một chỗ đối lập yên lặng, lương tựa vách núi chỗ, phù hợp thứ nhất sâu điệu thấp trầm ổn tác phong. Bên ngoài, chỉ do trưởng môn Tống Viễn Tiểu tự mình dẫn đội, túi khôn trương Tùng Khê, kiếm pháp tinh diệu Ân Lê Đình theo bên cạnh phụ tá, cộng thêm hơn 10 tên nhìn có chút tinh anh, nhưng cũng không phải là đứng đầu nhất đệ tử đại ba, đội hình nhìn như bình thường, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Tống Viễn Tiểu quần nhau tại các phái thủ lĩnh ở giữa, chuyện trò vui vẻ, ứng đối với bạn, đầy đủ hiện ra đại phái trưởng môn phong phạm, âm thầm lại lấy sắc bén như ưng ánh mắt không ngừng quét mắt rộn ràng đám người, lưu ý bất kỳ khả năng nguyên đỉnh nội ứng dấu hiệu cùng các phái ở giữa quan hệ vi diệu. Tống đại hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái to như trùng, trung ký 10 phần thanh âm vang lên, chỉ thấy cái bang bang chủ sự Hỏa Long mang theo trưởng đồng Long Đầu, truyền công trưởng lão mấy vị nhân vật trọng yếu, xài bước đi qua. Trải qua mấy năm lúc trước lần không quá vui sướng giao phòng, sự Hỏa Long đối võ đang, nhất là đối Lục Tiểu Phong, trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng cũng nhiều mấy phần nhìn thẳng vào. Sử bang chủ, đã lâu không gặp. Tống Viễn Kiều chắp tay hoàn lễ, nụ cười ôn hòa, bang chủ thần thái sáng láng, công lực càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng. Hai người hàn huyên vài câu, lẫn nhau thử thăm dò đối phương ý tứ. Sử Hỏa Long nhìn như tùy ý nhìn quanh một chút võ đang hơi có vẻ đơn bạc doanh địa, giống như lơ đãng hỏi, Tống đại hiệp, sao không thấy quý phái Lục Thiếu Phong Lục Thiếu Hiệp? Nghe nói hắn năm gần đây võ công tinh tiến thần tốc, đã đến trương chân nhân chân truyền, trên giang hồ sông ra võ đang đạo tử tên tuổi, danh tiếng đang thịnh. Lần này thịnh hội, quân hùng hội tụ, chính là thế hệ trẻ tuổi dương danh lập vạn tốt đẹp thời cơ, Lục Thiếu Hiệp sao chưa đến đây mở ra bản lĩnh? Không phải là không lọt mắt cái này quang minh đỉnh náo nhiệt. Lời này nhìn như trò đùa, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, đã có tìm hiểu chi ý, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ép buộc. Tống Viễn Kiều trong lòng hơi rét, trên mặt nhưng như cũ gió xuân ấm áp, cười ha hả, thông dong đáp, sử bang chủ nói đùa. Liệt Đồ Thiếu Phong, tính tình yêu thích tiến tĩnh, không mộ hư danh. Vài ngày trước tại võ học bên trên chợt có đoạt được, ngay tại trong núi bế quan tính tu, thể ngộ sư tổ truyền lại đại đạo, thật sự là thoát thân không ra. Cái loại này trừ ma vệ đạo thịnh sự, tự có chúng ta cống hiến sức lực, hắn trong núi vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, cũng giống như nhau. Nhưng sử bang chủ chê cười. Hắn xảo diệu đem Lục Thiếu Phong vắng mặt cho là do bế quan tu hành đã nâng lên Lục Thiếu Phong thân phận, lại tránh khỏi xung đột trực tiếp, luôn tự giọt nước không lọt. Sử Hỏa Long trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, nhưng thấy Tống Viễn Tiểu ứng đối vừa vặn, cũng không tốt lại truy đến cùng, đành phải gượng cười hai tiếng, lại đem chủ đề dẫn hướng Minh giáo việc các cùng lần này vây công bố trí bên trên. Tống Viễn Tiểu trong lòng nhanh chóng cân nhắc, Sử Hỏa Long làm người tuy có chút bảo thủ, nhưng cơ bản coi như hiểm nghĩa, có lẽ có thể đến thử tại thích hợp thời cơ lộ ra một chút tin tức, dẫn làm trợ lực. Nhưng dưới mắt Thiếu Lâm thái độ kiên quyết, Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái đối Minh giáo hận thấu xương, Không Động, Hoa Sơn trở phái thái độ mập mờ, ở đây nhiều người phức tạp, thế lực khắp nơi thái mắt đông đảo, tuyệt không phải thôi tâm trí phúc nói chuyện chỗ, đành phải tạm thời đè xuống suy nghĩ, lá mặt lá trái. Cùng lúc đó, ai cũng không hay biết cảm giác, võ đang phái chân chính lực lượng tinh nhuệ, võ công gần với Tống Biết Điều, tính cách kiên nghị du liên chu. Thương thế rất có khởi sắc, mặc dù đi lại không tốt nhưng kinh nghiệm cay độc, đối nguyên đỉnh âm như có đau điếng người du đại nham, hắn cưỡi đặc chế mềm tiệu, tùy tâm bụng đệ tử nhấp đi. Tính tình cương liệt, kiếm pháp tàn nhẫn mạc thanh cốc. Cùng năm gần đây võ công đã mờ mờ ảo ảo là đệ tử đời ba đứng đầu, trí dũng song toàn, thân phụ nhiệm vụ bí mật Lục Thiếu Phong cùng Cửu Dương thần công đã có tiểu thành, nội lực ngày càng thâm hậu trường vô kỵ các cao thủ, sớm đã bằng vào vô cùng cao minh khinh công cùng đối vùng núi quen thuộc, âm thầm lách qua đại đội nhân mã, lặng yên không một tiếng động chui vào Côn Luân Sơn chỗ sâu, dựa vào hiểm trở địa thế ẩn nấp bộ dạng, chậm đợi thời cơ tốt nhất. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 62, thuốc nổ hoàng hồn chương 62, thuốc nổ hoàng hồn hai chi đội ngũ một sáng một tối, góc cạnh tương hỗ, có thể thấy được võ đang đối với cái này làm được coi trọng cùng cẩn thận. Mà Lục Thiếu Phong càng là thoát ly đại đội, một thân một mình, bằng vào đối nguyên tắc địa hình nhớ lờ mờ ức cùng tự thân bước vào tiên thiên chi cảnh sau siêu phàm linh giác cảm giác, lách qua minh giáo bố trí tại sườn núi, chân núi tầng tầng minh thể chạm gác ngầm, tìm tới một chỗ cực kỳ hiểm trở, mây mù lượn lờ, viên hầu khó trèo, chim bay không độ vách núi tuyệt bích. Hắn hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc tinh thuần thuần dương vô cực công lặng yên vận chuyển, quanh thân khí lưu khẽ nhúc đích, võ đang tuyệt học thê vân túng thi triển khinh công đến cực hạn, thân hình như khói xanh, dường như tơ liễu, tại cơ hồ thẳng đứng, che kín cho nước cỏ xỉ rêu trên vách đá dựng đứng mấy cái lên xuống, mũi chân tại hơi lồi nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã mượn lực mà lên, lặng yên không một tiếng động leo lên quang minh đỉnh. Đỉnh núi địa thế khoáng đạt, cung điện liên miên, tuần tra minh giáo giáo chúng rõ ràng tăng nhiều, đề phòng sông nghiêm, bầu không khí khẩn trương. Nhưng Lục Thiếu Phong thân pháp như quỷ dường như mị, khí tức cùng gió núi mây mù hòa làm một thể, thêm nữa đối quang minh đỉnh đại khái bố cục dự phán cùng viễn siêu thường nhân linh giác, luôn có thể cảm giác tiên tri tránh đi từng đội tuần tra ngũ hành kỳ tinh huệ, như vào chỗ không người. Hắn mục tiêu rõ ràng, lao thẳng tới trong trí nhớ chỗ kia khả năng ẩn giấu đi thông hướng cấm địa mật đạo nhập khẩu khu vực, giáo chủ Dương Định Thiên năm đó bế quan viện lạc phụ cận. Tìm kiếm ước chừng sau nửa canh giờ, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái đang còng lưng, mặc vải thô quần áo, trên chân kéo lấy xích sắt nặng nề, cẩn thận từng ly từng tí quét dọn đỉnh viện lá dụng thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ kia thân hình tinh tế, trên mặt tận lực lau cho than, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng này một đôi tại túi đầu trong nháy mắt ngẫu nhiên nâng lên, thanh tịnh linh động bên trong mang theo một tia ẩn nhẫn cùng thông tuệ mắt to, lại làm cho Lục Thiếu Phong trong nháy mắt xác nhận, chính là Tiểu Chiêu. Lục Thiếu Phong không do dự nữa, nhắm ngay một đội lính tuần tra đi qua khoảng cách, thân hình như một đạo nhạc không thể gặp khói xanh, theo ẩn thân của trụ hành lang lướt về đằng sau ra, như một hồi thanh phong phất qua đỉnh viện. Tại Tiểu Chiêu chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt lúc, Lục Thiếu Phong đã xuất tay như điện, chỉ tay điểm vào sau lưng nàng linh đại huyệt, một cô ôn hòa nhưng không để kháng cự chân khí trong nháy mắt phong bế hành động của nàng năng lực, lập tức chặn ngang đem nó ôm lấy, mũi chân liền chút, cấp tốc cẩn vào một bên giả sơn sau sâu nhất bóng ma bên trong. Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện, im hơi lặng tiếng. Nô Tiểu Chiêu kinh hãi gần chết, toàn thân cứng ngắc, đãi nàng mượn trong bóng tối ánh sáng yếu ớt, thấy rõ cưỡng ép chính mình người khuôn mặt lúc, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt bị to lớn kinh ngạc thay thế, lập tức hiện lên một tia cực kỳ phức tạp, khó nói lên lời vẻ mặt, có nghi hoặc, có cảnh giác, dường như còn có một tia không dễ dàng phát giác thích thú. Lục Thiếu Phong vỗ nhẹ nhẹ mở nàng á huyệt, hạ giọng, ngựa khí tận khả năng bình thản, "Tiểu Chiêu cô nương, chớ có kinh hoàng, là ta, Lục Thiếu Phong. Nhiều năm trước hồ điệp cốc bên trong, từng có gặp mặt một lần, cô nương còn nhớ rõ?" Tiểu Chiêu nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong mắt cảnh giác giảm xuống, cũng hạ giọng, mang theo khó có thể tin ngữ khí, "Lục công tử, thật là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn như thế cách ăn mặc." Nàng nhìn xem Lục Thiếu Phong một thân lợi cho ban đêm hành động màu đậm trang phục, cùng vừa rồi cái kia quỷ mị giống như bản lĩnh, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lục Thiếu Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, trầm giọng nói, "Ta truy tung một gã bộ dạng khả nghi, hư hư thực thực triệu đỉnh phái tới ác tăng đến tận đây, có chứng cơ xác thực cho thấy đã chui vào quang minh đỉnh, nhu đồ làm loạn. Ta hoài nghi mục tiêu khả năng cùng dưới núi các đại phái vây công có quan hệ, có lẽ là muốn nội ứng ngoại hợp. Nghe nói quang minh đỉnh có bí ẩn thông đạo có thể thông ngoài núi, chuyên tới để điều tra, để phòng bất chắc." Tiểu Chiêu tâm tư nhạy bén, lập tức liên tưởng đến gần đây trong giáo khẩn trương vạn phần bầu không khí, các vị trưởng cờ làm thường xuyên mật nghị cùng chân núi kia càng ngày càng ồn ào náo động tiếng gầm, đối Lục Thiếu Phong lời nói lập tức tin bảy tám phần. Nàng vốn là đối vị này năm đó ở Hồ Điệp Cốc từng có gặp mặt một lần, võ công cao cường, khí chất bất phàm võ đang thiếu hiệp trong lòng còn có hảo cảm, thêm nữa chính mình thân ở Minh giáo thật là tình thế bức bách, thân phụ nhiệm vụ bí mật, đối Minh giáo cũng không phải hoàn toàn quy thuận. Suy nghĩ một chút, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết đoán, thấp giọng nói, "Lục công tử, ta ở chỗ này hầu hạ lâu ngày, từng ngẫu nhiên phát hiện một chỗ cơ quan, có thể là công tử nói tới mật đạo nhập khẩu. Chỉ là bên trong đường đi phức tạp, cơ quan trùng điệp, ta theo công tử cùng nhau xuống dưới, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, là công tử chỉ dẫn đường đi." Nàng ánh mắt khẩn thiết, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. Lục Thiếu Phong biết nàng tâm tư, cũng không nói ra, cái này đúng với lòng hắn mong muốn, liền vui vẻ gật đầu, "Như thế rất tốt, làm phiền cô nương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành." Tiểu Chiêu dẫn Lục Thiếu Phong, rẽ trái lượt phải, tránh đi mấy chỗ khả năng nơi có người, đi vào một chỗ chất đống tạp vật vắng vẻ thạch thất. Nàng rất quen đi tới góc tường, tại cùng nhau xem dường như cùng chung quanh không khác gạch đá bên trên lấy đặc biệt chỉnh tự cùng lực đạo ấn mấy lần. Chỉ nghe đâm đâm một hồi rất nhỏ cơ quan tiếng vang, trong thạch thất một trường đơn sơ giường đá lại chậm rãi hướng một bên rời, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, đen nhánh hướng phía dưới cửa hàng, một cô âm lanh ngập ngừng, mang theo mùi nấm mốc gió từ đó lộ ra. Chính là chỗ này. Tiểu Chiêu chỉ vào cửa hàng nói. Lục Thiếu Phong trong lòng nhất định, đang muốn cất bước, ánh mắt rơi vào Tiểu Chiêu hành đầu lúc, trên chân bộ kia thô to cầm kềnh, đinh đương rung động huyền tiết liêu kháo bên trên, nhíu mày. Hắn không nói hai lời, trên một tiếng reo rắc kiếm minh, Uyên Hồng kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, một vệt màu xanh nhạt kiếm quang tại mở tối trong thạch thất lóe lên một cái rồi biến mất. Bang! Một tiếng vang nhỏ, kia nhìn như không thể phá vỡ huyền thiết liêu kháo, ứng thanh mà đức, chỗ đức bóng loáng như gương. Tiểu Chiêu chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ chợt nhẹ, ngạc nhiên túi đầu, nhìn xem chóc ra trên mặt đất xiềng xích, lại ngẩng đầu nhìn về phía đã trả lại kiếm vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh Lục Thiếu Phong, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ cùng thật sâu cảm kích, thanh âm khẽ run, "Nhiều, đa tạ Lục công tử. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Đi thôi, cẩn thận dưới chân." Lục Thiếu Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Mật đạo chỗ sâu, ở mức âm lãnh không khí dường như có thể vặn xuất thủy đến, bốn phía là làm người hít thở không thông hắc ám, chỉ có Lục Thiếu Phong đầu ngón tay ngưng tụ một sợi tinh thuần thuần dương chân khí, tản ra ổn định mà nhu hòa kim hồng sắc quang mang, như là trong đêm tối cô đăng, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân che kín rêu xanh, chân đất không chịu nổi thềm đá cùng con đường phía trước vặn bèo hình dáng. Tiểu Chiêu theo sát tại phía sau hắn khoảng cách nửa bước, bước chân nhẹ nhàng đến như là linh miêu, liền hô hấp đều tận lực ép tới cực thấp, sợ đã quấy rầy mảnh này tĩnh mịch, chỉ có hai người tiếng bước chân rất nhỏ cùng tay áo tiếng ma sát tại giam cầm không gian bên trong tiếng vọng, tăng thêm mấy phần quỷ bí. Đột nhiên, đi ở đằng trước Lục Thiếu Phong đột nhiên dừng bước lại, mũi thở nhỏ không thể thấy mấp máy hai lần, lông mày bỗng nhiên quả gấp, nguyên bản bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén như chim ưng quang mang. Thế nào, Lục công tử? Tiểu Chiêu lập tức phát giác được hắn khí tức biến hóa, tâm cũng theo đó nhấc lên, hạ giọng, mang theo một vẻ khẩn trương hỏi. Tại cái này không biết mà nguy hiểm trong mật đạo, Lục Thiếu Phong đã là nàng duy nhất dựa vào. Lục Thiếu Phong không có trả lời ngay, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay kia sợi chân khí quang mang càng tăng lên mấy phần, cẩn thận tại góc tường một chỗ không đáng chú ý, bị khí ẩm thấm vào đến nhan sắc sâu ám khe hở bên cạnh lục lọi. Rất nhanh, đầu ngón tay của hắn nhiễm phải một chút cực kỳ nhỏ, nhan sắc so chúng quanh vách đá càng sâu, gần như đen nhánh một phấn. Hắn ngón tay giữa nhọn tiến đến chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà, kia cũng cực kỳ yếu ớt, lại dị thường đặc biệt gây mũi khí vị, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Là lưu hình cùng diêm tiêu hỗn hợp hương vị, còn có than tuổi tiêu khí. Lục Thiếu Phong thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, dường như ẩn chứa phong bạo, là hắc hỏa dược. Hơn nữa, là vừa vặn mài điều phối không lâu, chưa hoàn toàn bị ẩm mới mẹ thuốc nổ. Thuốc nổ. Tiểu Chiêu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bá một chút biến trắng bệnh, vô ý thức che miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể? Ta trước đó vì tìm kiếm đường ra, thăm dò đầu này mật đạo rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một tấc vách đá đều tìm tòi qua, chưa hề phát hiện qua bất kỳ thuốc nổ vết tích. Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà có chút phát run. Không phải ngươi phát hiện trễ? Lục Thiếu Phong chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như hai đạo băng lánh địa quang, quét về phía tĩnh mịch không biết, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm thầm nghĩ phía trước. Thanh âm mang theo một loại thấy rõ âm như hàn ý, là có người ngay tại gần đây, rất có thể ngay tại chúng ta đến Quang Minh đỉnh trước đó không lâu, mới lặng lẽ chui vào nơi đây bày ra. Là Thanh Côn, cái kia hôn nguyên phích lịch thủ. Hắn quả nhiên là nguyên đỉnh phải tới, tiềm phục tại Thiếu Lâm nội ứng, là Nhữ Dương Vương phủ âm hiểm nhất quân cờ. Trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch đem tất cả manh mối sâu chui lên, một cái ác độc vô cùng âm mưu nổi lên mặt nước. Hắn nhất định là sớm đã thăm dò tốt địa hình, lợi dụng đầu này không muốn người biết mật đạo, thần không biết quỷ không hay chui vào Quang Minh đỉnh khu vực hạch tâm, tại các nơi thừa trọng mấu chốt, hoặc là nhân viên tụ tập yếu hại tiết điểm, chôn xếp đặt đại lượng thuốc nổ. Chỉ chờ dưới núi Lục Đại phái công lên núi, cùng Minh giáo giết đến đất trời tối tăm, lưỡng bại câu thương, tinh bị lực tận thời điểm, liền lặng lẽ nhóm lửa tiếp nổ, dẫn nổ cái này trải rộng lòng núi thuốc nổ. Đến lúc đó, sơn băng địa liệt, bất luận là chính đạo tinh anh vẫn là Minh giáo hạch tâm, đều sẽ bị cái này kinh thiên bạo tạc một mẹ hút gọn, táng thân nơi này. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim. Thật độc ác tuyệt hậu kế. Nguyên đỉnh đây là muốn hoàn toàn chôn vùi ta Trung Nguyên võ lâm căn cơ. Tiểu Chiêu nghe được hãi hùng kết vía, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng dường như đã thấy kia đất rung núi chuyển, huyết nục văng tung tóe, vô số anh hùng hào kiệt trong nháy mắt hóa thành bột mịn thảm thiết cảnh tượng. Như thật làm cho thành côn đạt được, vậy sẽ là toàn bộ võ lâm trước nay chưa từng có đại hảo kiếp. Nàng thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, may mắn thiên vong tuy thừa, bị Lục công tử ngươi phát hiện cái này dấu vết để lại. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại may mắn còn hơi sớm. Lục Thiếu Phong tỉnh táo cắt ngang nàng, trong giọng nói không có chút nào buông lỏng, thuốc nổ đã bố trí xuống, giải thích rõ thành côn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, như đồ đã lâu. Dưới mắt dưới núi tiếng giết rung trời, đại chiến đã bộc phát, thế cục nghìn cân treo sợi tóc. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới thành côn cái này thủ phạm lớn ác, ngăn cản hắn nhóm lửa kiếp nổ. Đi theo ta, bước chân lại thả nhẹ chút, lưu ý tất cả dị thường tiếng vang và mùi. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Hai người càng cẩn thận kỹ càng, nín hơi ngưng thần, như là trong đêm tối thợ săn, tại rắc rối phức tạp trong mật đạo nhanh chóng ghé qua. Vượt qua mấy cái chỗ bằng gấp, phía trước mơ hồ có ánh sáng nhạt xuyên bảo, không khí cũng lưu thông một chút. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 63, cửa đá huyền cơ. Chương 63, cửa đá huyền cơ. Trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn, tựa hồ là thiên nhiên hình thành sau lại trải qua nhân công mở rộng lớn động vật, bị cải tạo là một chỗ thủ vệ xâm nghiêm cố phòng. Bên trong chỉnh tề chất đống lấy thành chói đao kiếm, lóe sáng áo giáp, cùng mấy chục cái rộng mở trầm một dương lớn, trong dương vàng bạc châu áo, phỉ thúy mã não tại không biết từ chỗ nào xuyên qua yêu ớt sát trời, có lẽ là thông gió lỗ, hạ, lòng lánh mê người mà băng lãnh quan trạch, hiển nhiên là Minh giáo góp nhặt nhiều năm, để mà trèo chống phản nguyên đại nghiệp hùng hậu nội tình một trong. Lục Thiếu Phong ánh mắt đảo qua những cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú, trong lòng hơi động một chút. Khởi nghĩa kháng nguyên, lương thảo quân lương chính là quan trọng nhất, nếu có thể lấy đi bộ phận, đối ngày sau hành động rất có ích lợi. Hán bộ ý thức hướng về phía trước bước nửa bước, đưa tay liền muốn hướng gần nhất một dương toi vàng tìm kiếm. Công tử không thể. Tiểu Chiêu một mực theo sát ở bên người hắn, thời điểm lưu ý bốn phía, thấy thế sắc mặt đại biến, đội vàng duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, một thanh nắm chắc ống tay áo của hắn, thanh âm gấp rút mà mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng. Cái này bảo khố sắp đặt cực kỳ tinh xảo ác độc cơ quan. Mỗi một dương vàng bạc trọng lượng đều bị thợ thủ công dày công tính toán qua, phía dưới liên tiếp cơ lò xo, Nếu có mảy may thiếu thốn, trọng lượng biến hóa lập tức liền sẽ phát động mai phục tại mái vòm cùng bốn vách tường tên nọ cả bấy. Đến lúc đó vạn tên cùng bắn, có tầm kích độc, mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, tại cái này bịt kín không gian bên trong cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Lục Thiếu Phong rỗi ra tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, trong lòng nghiêm nghị, phía sau kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lập tức thu tay lại, thầm khen cơ quan này thiết kế ác độc xảo diệu, đồng thời cũng đúng bên người thiếu nữ này cơ cảnh cũng không chút gì giấu giếm nhắc nhở sinh lòng cảm kích cùng may mắn. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, chính mình suýt nữa bởi vì nhất thời tham niệm mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiếu nữ này đối mật đạo quen thuộc cùng giờ phút này biểu hiện ra thẳng thắn, nhưng hắn đối với nó tín nhiệm không khỏi lại tăng tiến mấy phần. Rời đi chỗ này chỗ sát cơ bảo khố, Tiểu Chiêu dường như lơ đãng, nhưng lại mang theo một loại nào đó minh sát chỉ dẫn, đem Lục Thiếu Phong dẫn đến một đầu tương đối chật hẹp lối rẽ cuối cùng. Một mặt nhìn giản dị tự nhiên, lại dị thường nặng nề, cùng chung quanh vách đá liền thành một khối to lớn cửa đá, lạnh như băng chặn đường đi. Lục công tử Tiểu Chiêu dừng bước lại, ngửa đầu nhìn qua cánh cửa đá kia, đưa tay chỉ nó, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu chờ mong, khẩn trương, cùng mấy phần không xác định do dự, cái này, nơi này chính là ta trước đó thăm dò cuối cùng. Cái này phiến cửa đá, ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, đẩy, kéo, gõ, tìm kiếm khe hở, đều không thể mở ra nó. Nàng dù chưa nói rõ, nhưng này song biết nói chuyện trong mắt to lấp loé qua mang, cùng nàng chui vào quang minh đỉnh trùng cực sứ mệnh, Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, cái này cửa đá về sau, vô cùng có khả năng chính là nàng chịu kim hoa bà đại ủy ti, chi mệnh, đau khổ tìm kiếm, có dấu minh giáo vô thượng tâm pháp càn khôn đại na gì mà thất. Lục Thiếu Phong xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia, lại cũng không điểm phá, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sao, để cho ta tới thử một chút. Hắn ra hiệu Tiểu Chiêu hướng lui về phía sau mở mấy bước, thẳng đến kề sát phía sau vách đá. Chính mình thì hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc như biển thuần dương vô cực công lặng yên ra tốc vận chuyển, quanh thân mơ hồ có mở mịt bạch khí bốc lên, song trưởng lòng bàn tay nổi lên ôn nhuận mà nội liễm kim hồng sắc quang mang. Hắn chậm rãi nâng lên song trưởng, động tác trầm ổn như núi, chậm rãi ấn lên kia lạnh buốt thấu xương, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết cửa đá. Này, quát khẽ một tiếng, Lục Thiếu Phong đột nhiên phát lực, song trưởng ẩn chứa kinh khủng cự lực như là như bài sơn đảo hải tuôn hướng cửa đá. Ông, một tiếng trầm muộn tiếng vang tại trong mật đạo quanh quẩn. Cửa đá kia lại như là mọc rễ sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại một cỗ cường đại mà mềm dẻo lực phản chấn từ trên cửa truyền về, chấn động đến Lục Thiếu Phong khí huyết có chút cuộn cuộn. Hán thu trưởng lui lại nửa bước, nhíu mày. Cái này cửa đá cũng không phải là dựa vào man lực có thể mở ra, trên đó tất nhiên thiết trí cực kỳ tinh diệu mà cường đại cơ quan khóa bế. Hán xích lại gần cửa đá, cơ hồ đem mặt dán vào băng lánh mặt đá bên trên, đầu ngón tay ẩn chứa nhạy cảm linh giác, như là tinh mật nhất kim thăm dò, nhẹ nhàng phất qua cửa đá biên giới mỗi một chỗ nhỏ xíu lồi lõm cùng đường vân. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, không buông tha bất kỳ một tia dị dạng. Rất nhanh, tại cửa đá phía bên phải tới gần biên giới, cùng vách đá đường nối chỗ bóng tối, hắn phát hiện bảy chỗ cực kỳ nhỏ, sâu cạn không đồng nhất, phương thức sắp xếp mơ hồ không bản mà hợp bắt đầu thất tinh phương vị hình tròn lỗ khảm. Những này lỗ khảm xảo diệu cùng thạch đầu tiên nhiên hoa văn dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải có lòng lại linh giác hơn người, tuyệt khó phát hiện. Quả nhiên bên trong có huyền cơ. Lục Thiếu Phong trong lòng hiểu rõ. Minh giáo nguyên gia ba tư, sùng thượng quang minh thánh hỏa, cũng đối thiên văn tinh tượng rất có nghiên cứu, cơ quan này hơn phân nửa cùng tinh tượng trận pháp có quan hệ. Trong đầu hắn phi tốc nhớ lại tương quan điện tịch ghi chép cùng tự thân đối âm dương ngũ hành, chu thiên tinh đấu lý giải, kết hợp cửa đá chất liệu cùng nơi đây địa mạch khí tức, trong lòng cấp tốc thôi diễn, sau một lát, đã có phá cục phương pháp. Tiểu Chiêu, lại lui xa một chút, tối lui đến chỗ ngoặt đằng sau đi. Lục Thiếu Phong ngưng thần tĩnh khí, cũng không quay đầu lại đối Tiểu Chiêu dặn dò nói, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc. Tiểu Chiêu gặp hắn vẻ mặt trịnh trọng, không dám thất lễ, vội vàng theo lời lui lại, một mực tối lui tới lối rẽ chỗ ngoặt về sau, chỉ dò ra nửa cái đầu, khẩn trương nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này. Chờ Tiểu Chiêu thối lui đến khoảng cách an toàn, Lục Thiếu Phong hai con ngươi tinh quang nổ bắn ra, đem thể nội tinh thuần thuần dương chân khí thúc cốc đến trạng thái đỉnh phong, quanh thân áo quần không gió mà lay. Hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, đầu ngón tay cao độ ngưng tụ thuần dương chân khí nóng rực vô cùng, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, đem chung quanh ấm lãnh không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Hắn y theo bắt đầu thất tinh vận chuyển quy luật, từ môi miệng đến môi trôi, đối ứng sức sống tràn trề đến sát phạt quyết đoán ý cảnh, lấy đặc biệt chỉ tự, đặc biệt thủ pháp cùng nặng nhẹ không đồng nhất nội lực, ngón tay giữa nhọn kia ngưng tụ như thực chất chân khí, theo thứ tự cách không điểm hướng kia bảy chỗ bí ẩn lỗ khảm. Thiên su, tham lang, nội lực nhẹ nhàng, vừa chạm vào tức thu, như gió xuân phất qua. Thiên toàn, cự môn, lực đạo tăng thêm 3 phần, mang theo khai thác chi ý tiết cơ, lộc tồn, chân khí xoay tròn thẩm đấu, như kim cương mục lấy lửa. Thiên quyền, văn khúc, lực đạo chí nhu, như dòng nước thấm vào. Ngọc hành, liêm trinh, chân khí biến cương chính sắc bén, như lôi đỉnh chợt hiện. Khai dương, vũ khúc, lực đạo nhất là cương manh bá đạo, như cự phủ khai sơn. Giao quang, phá quân, một điểm cuối cùng, lực đạo từ vừa mới chuyển đu, âm dương điều hòa, như ánh sao về xuống, bình tĩnh lại. Làm thứ bảy chỗ giao quang tinh vị lỗ khảm bị tia sợi nhu hòa lại cứng cỏi chân khí điểm chúng trong nháy mắt, chát chát chát. Đâm đâm một hồi trầm thấp, chậm chạp lại vô cùng rõ ràng cơ quan chuyển động âm thanh, theo nặng nề cửa đá nội bộ chỗ sâu chuyển đến. Thanh âm này dường như ngủ say ngàn năm cự thú đang thức tỉnh, mang theo một loại cổ lão vật luật. Ngay sau đó, tại hai người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, tia phiến nhìn như liền thành một khối, không thể phá vỡ to lớn cửa đá, nương theo lấy nặng nề tiếng ma sát, chấm dãi, kiên định không thay đổi hướng bên trong mở ra một đạo chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe hở. một cỗ càng thêm cổ xưa, mang theo thư quyển cùng bụi bặm khí tức khí lưu từ sau cửa tuôn ra. Cửa đá về sau là một gian không lớn lại dị thường khô giáo chỉnh tề thạch thất. Trong thạch thất, một tòa rèn luyện bóng loáng thanh ngọc thạch đài bên trên, lặng lặng cất đặt lấy một quyển chất liệu kỳ lạ, không phải lụa không phải giấy, màu sắc ố vàng, biên giới có một chút hư hại cổ lão quyển trục. Quyển trục mặt ngoài lấy một loại cứng cáp cổ pháp, ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt đạo vận văn tự, viết năm cái chữ lớn, chính là Càn Khôn Đại Na Di. Tiểu Chiêu hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế, như là lộng lẫy nhất sao trời giống như ngạc nhiên mừng rỡ qua mang. Nàng tha thiết ước mơ, vì đó ẩn nút nhiều năm, nhận hết bất cứ mục tiêu, giờ phút này đang ở trước mắt. Bước chân không tự chủ được hướng về phía trước bước đi, cơ hồ muốn mất khống chế xông vào thạch thất. Dừng lại, đừng động. Lục Thiếu Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm như là kinh lôi tại bên tai nàng nổ vang. Đồng thời, hắn ra tay như điện, một thanh tóm chặt lấy nàng cổ tay, lực đạo chi lớn, nhường Tiểu Chiêu cảm giác cổ tay đau xót, trong nháy mắt theo vui mừng như điên bên trong tỉnh táo lại. Lục Thiếu Phong ánh mắt sắc bén như ưng, sớm đã chú ý tới thạch thất bốn vách tường nhìn như bóng loáng, kỳ thực hiện đầy vô số mảnh như lông châu, cơ hồ mắt thường khó phân biệt lỗ thủng. Trong không khí tràn ngập một tia cực kỳ nhạt, nhưng lại làm kẻ khác ra đầu tê dại ngọt mùi tanh. Kia là kịch độc chi vật đặc hữu khí tức, có cực kỳ ác độc cơ quan, rất có thể vẫn là kiến huyết phong hầu kịch độc. Lục Thiếu Phong trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Hắn cẩn thận xem kỹ tia thanh ngọc thạch đài, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại quyển trụ phía dưới, một cái không chút nào thu hút, nhan sắc cùng bệ đá cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có chừng hạt gạo nhỏ bé nhô lên bên trên. Đó chính là phát động cơ quan trí mạng đầu mối then chốt. Tiểu Chiêu Lục Thiếu Phong quay đầu, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy mà nhìn xem nàng, dường như có thể xem thấu nàng tất cả tâm tư. Ta biết ngươi chui vào quang minh đỉnh, chịu đựng quất đục, gánh vác sứ mệnh, tối trung cực mục tiêu, chính là vì nó mà đến. Hắn chỉ trên bệ đá kia quyển đủ để gây nên giang hồ tinh phong huyết vũ bí tịch, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Như giờ phút này ngươi tùy tiện tiến lên, đưa tay lấy đi quyển trục, dù chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút cái này nô lên, chờ đợi chúng ta, chính là bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, có tầm kịch độc phi châm. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, người ta võ công lại cao hơn, cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Đến lúc đó, không những bí tịch lấy không được, người ta đều phải táng thân nơi này. Đáng ra không? Tiểu Chiêu thân thể mềm mại kịch liệt run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy lần, theo vui mừng như điên tới kinh hãi, lại đến dãy rủa, cuối cùng hóa thành một mảnh đau thương cùng thoải mái. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng một loại như chút được gánh nặng mọi mệt, Thiếu Phong ca ca, ta đúng là vì nó mà đến. Là Kim Hoa bà. Không, là đại ủy ti, nàng bằng vào ta mẫu thân an nguy áp chế ta. Mệnh ta vô luận như thế nào cũng phải tìm tới môn tâm pháp này. Ta không có lựa chọn nàng ngẩng đầu, lệ quang tại trong mắt lấp lóe, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có thanh minh cùng kiên định, nhưng là ta hiện tại tin ngươi. Cái này tâm pháp, cái này ẩn chứa vô thượng lực lượng bảo vật, không nên rơi vào nàng như thế bị cừu hận che đôi mắt người trong tay, lại càng không nên trở thành nhấc lên càng gió to hơn sóng công cụ. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn chấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú bụi. Chương 64, Mật Thất Huyền Cơ chương 64, Mật Thất Huyền Cơ Lục Thiếu Phong nhìn xem trong mắt nàng kia giấy rủa sau kiên quyết, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn từ trong ngực lấy ra hồ thanh lưu tỉ mỉ phối trí, có thể giải bách độc linh dược, đổ ra một hạt màu xanh biết dược hoàn, đưa cho Tiểu Chiêu, đây là có thể giải kỳ độc dược hoàn, ngươi trước ăn vào, để phòng vạn nhất cơ quan phát động, khí độc tràn ngập. Tiểu Chiêu nhìn xem viên thuốc kia, không chút do dự, tiếp nhận liền để vào trong miệng, nuốt xuống, dùng hành động thực tế biểu đạt đối Lục Thiếu Phong không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lục Thiếu Phong lúc này mới quay người, mặt hướng thạch thất. Uyên Hồng kiếm lặng yên ra khỏi vỏ nửa tấc, thân kiếm phát ra nhỏ xíu thanh minh. Hắn vận kiếm như gió, mũi kiếm ngưng tụ đến tinh trí thuần thuần dương kiếm khí, tinh chuẩn vô cùng, nhẹ như lông hồng giống như điểm hướng trên bệ đá cái kia chí mạng nô lên. Cùng cụt, một tiếng thanh thúy cơ quan búng ra âm thanh. Chỉ một thoáng, dị biến nảy sinh. Thạch thất bốn vách tường những cái kia tinh mịn trong lỗ thủng, nổ bắn ra vô số hiện ra màu u lam, hiển nhiên có tầm kịch độc lông châu chấm nhỏ. Lít nha lít nhít, như là gió táp mưa rào, trong nháy mắt bao trùm trong thạch thất mỗi một tấc không gian, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, Lục Thiếu Phong đã sớm chuẩn bị. Tại cơ quan tiếng vang lên trong nháy mắt, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như lắc lư, đem võ đang tuyệt đỉnh thi triển khinh công đến cực hạn, đồng thời thể nội bàng bạc thuần dương chân khí bừng bừng phấn chấn, tại quanh thân bố trí xuống một tầng cô đọng vô cùng, nóng rực như liệt dương vô hình khí tượng. Bắn về phía hắn cùng sau lưng Tiểu Chiêu độc châm, đụng vào cái này chắn khí tượng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, phát ra suy suy nhẹ băng lên, trong nháy mắt bị nóng rực chân khí nóng chảy, đánh bay, không gây một cây có thể cận kề thân. Độc châm bắn tận, cơ quan kết lực, trong thạch thất lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ để lại đầy đất lóe ra u lam quang trạch châm nhỏ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khét lẹn cùng ngai ngái khí vị, nguy cơ giải trừ. Lục Thiếu Phong cất bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia quyển Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp của chủ. Xúc tu hơi lạnh, chất liệu kỳ lạ, tựa hồ là một loại hiếm thấy dị thú gia thuộc ra mà thành. Hắn quay người, đem quyển trục đưa về phía ánh mắt phức tạp Tiểu Chiêu, vật quy nguyên chủ. Đây là ngươi trả giá đắt tìm được, từ ngươi xử trí. Tiểu Chiêu nhìn xem gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến tuyệt thế bí tịch, trong mắt lần nữa hiện lên kịch liệt dãy rủa. Có nó, nàng liền có thể cứu mẫu thân, liền có thể hoàn thành sứ mệnh. Nhưng sau đó thì sao? Đại ủy ti sẽ dùng nó tới làm cái gì? Giang hồ lại sẽ nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Nàng nhớ tới đoạn đường này đi tới, Lục Thiếu Phong tỉnh táo, cơ trí, cường đại cùng tín nhiệm đối với nàng cùng bảo hộ. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, kiên định lắc đầu, đưa tay đem quyển trục nhẹ nhàng đẩy về Lục Thiếu Phong trong tay. Không, Thiếu Phong ca ca, cái này tâm pháp là họa loạn căn nguyên, như bị ta mang về, giao cho đại ủy ti, không biết lại muốn nhấc lên nhiều ít giết chóc. Thứ ngươi đảm bảo, hoặc là nếu như ngươi cảm thấy phù hợp, trực tiếp đưa nó hủy đi, nhường lực lượng này vĩnh viễn tan biến tại thế gian, có lẽ mới là đối tất cả mọi người lựa chọn tốt nhất. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường. Lục Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu một cái, thấy được nàng trong mắt kia phần siêu việt tuổi tác thành thục cùng thiện lương, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính nể, nói khẽ: ngươi trưởng thành, cũng minh bạch chân chính đạo không tại lực lượng, mà tại lòng người. Hắn không chối từ nữa, đem Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp trịnh trọng thu vào trong lòng tiếp thân chỗ. Vật này quan hệ trọng đại, liên lụy rất rộng, cần mang về võ đàng, từ sư tổ định đoạt. Nhưng vào lúc này, anh, ầm ầm, nơi xa, cách thật dày ngọn núi, mơ hồ truyền đến một ngạt như sấm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Toàn bộ mật đạo đều tùy theo chấn động kịch liệt lên, đỉnh bích dì rào rơi xuống cho bụi cùng đá vụn. Lục Thiếu Phong sắc mặt đổi biến, không tốt. Thành Côn bắt đầu động thủ, hắn tại dẫn nổ ngoại vi thuốc nổ. Mật đạo bên ngoài, quang minh đỉnh bên trên, đinh hai nhức góc tiếng la giết, binh khí kịch liệt va chạm tiếng len keng, cùng trước khi chết tiếng hét thảm đã lăn lộn thành một mảnh, như là mãnh liệt như thủy triều truyền đến. Hiển nhiên, Lục đại phái cùng Minh giáo quyết chiến đã toàn diện bộc phát, tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Thành Côn đây là muốn thừa dịp này vô cùng hỗn loạn thời điểm, chấp hành cái kia ác độc kế hoạch, đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Tiểu Chiêu, cái này mật đạo bốn phương thông suốt, ngươi nhất định biết chủ yếu kho thuốc nổ khả năng nhất chôn thiết lập tại nào mấu chốt thiết điểm. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới Thành Côn, ngăn cản hắn dẫn nổ tất cả thuốc nổ. Lục Thiếu Phong gấp giọng quát, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách. Ta biết mấy cái khả năng nhất địa điểm. Tổng đàn phòng nghị sự phía dưới, thông hướng tất cả đỉnh núi đường hành lang đầu mối then chốt, còn có thánh hỏa tế đàn phụ cận. Đi theo ta. Tiểu Chiêu giờ phút này cũng biết tình huống đã đến nghìn cân treo sợi tóc sinh tử con đầu, không chút do dự, quay người ngay tại rắc rối phức tạp như mê cung giống như trong mật đạo chạy gấp lên. Nàng đối mật đạo quả nhiên rõ như lòng bàn tay, thân hình linh xảo như yến, tại mờ tối tia sáng cùng vô số lối rẽ bên trong không chút do dự lựa chọn lấy phương hướng. Hai người đem khinh công tăng lên tới cực hạn, tại nguy cơ tứ phía trong mật đạo phi tốc ghé qua, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến bởi vì bạo tạc mà đưa tới thông đạo đổ sụp tiếng ầm ầm, bụi đất tràn ngập. Ngay tại trải qua một cái chật hẹp chỗ ngắt lúc, Lục Thiếu Phong ánh mắt bỗng nhiên du lên. Siêu việt thường nhân linh giác nhường hắn bắt được phía trước một tia yếu ớt khí tức cùng cây châm lửa qua mang. Hắn giật mạnh Tiểu Chiêu cổ tay, lực lượng một vùng, hai người như là hòa làm một thể giống như, lặng yên không một tiếng động lách mình trốn một chỗ nham thạch bóng ma lõm bên trong, nín thở. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một người mặc màu xám tăng bào, bóng lưng điêu luyện, động tác lén lén lút lút láo giả, đang đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một chi thiêu đốt cây châm lửa, đang muốn góp hướng một cây rõ ràng là kiếp nổ, suy suy bốc lên hỏa tinh đồng vài dây thừng. Không phải Thành Côn là ai? Lục Thiếu Phong ngừng thở, đem khí tức quanh người thu liệm đến cực hạn, như là trong đêm tối gián độc, lặng yên không một tiếng động gần sát, thể nội thuần dương chân khí trong nháy mắt tăng lên đến 10 thành công lực, tay phải lòng bàn tay biến xích hồng nóng rực, ngưng tụ suốt đời công lực, lặng yên không một tiếng động chụp về phía Thành Côn hậu tâm yếu hại. Một trường này nếu là đập thực, đủ để chấn vỡ tâm mạch. Nhưng mà Thành Côn không hổ là hôn nguyên phích lịch thủ, cáo giả, tính cảnh giác cực cao. Trường Phong gần người trong nháy mắt, hắn đột nhiên trong lòng báo động, không chút nghĩ ngợi, trong lúc đội vã trở lại, vận khởi khổ tu nguyên âm chỉ lực, một trường vô ra. Trong lúc đội vã lại cũng ngưng tụ 7-8 phần công lực. Bành, song trưởng không hề hoa mỹ mà ngang nhiên tương giao. Chí dương chí cương thuần dương chân khí cùng âm độc quỷ dị huyền âm chỉ lực mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Phúc. Thành Côn chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên bằng bạc, nóng rực như dung nham giống như kinh khủng cự lực mãnh liệt mà đến, chính mình huyền âm chỉ lực như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tán loạn. Kinh mạch như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt đau nhức toàn tâm, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào phía sau vách đá cứng rắn bên trên, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Hắn kinh hãi gần chết ngẩng lên đầu, nhìn trước mắt cái này che mặt, Lục Thiếu Phong là hành động thuận tiện vẫn như cũ che mặt, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Người này công lực chi thâm hậu, trường lực chi cứng mãnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Võ đang khi nào ra khủng bố như thế tuổi trẻ cao thủ. Lục Thiếu Phong đắc thế không tha người, thân hình lại tiến, như bóng với hình, năm ngón tay như cầu, như thiểm điện chụp vào Thành Côn huyệt kiên tỉnh, muốn đem cái này thủ phạm lớn ác bắt sống, tra hỏi ra tất cả âm mưu. Thành Côn trong mắt lóe lên ngoan độc cùng quyết tuyệt chi sắc, trong lòng biết hôm nay khó mà thiện, lại không để ý thương thế, đột nhiên cầm trong tay chi kia còn tại thiêu đốt cây châm lửa, dùng hết cuối cùng khí lực, ném về bên cạnh một đống dùng vải dầu bao trùm, rõ ràng là đại lượng thuốc nổ chỗ. Ầm ầm, đinh hai nhức óc bạo tạc tại rất gần khoảng cách xảy ra, nóng dực khí lãng xen lẫn đá vụn đập vào mặt. Thành Côn thừa cơ mượn bạo tạc sinh ra nồng đậm sương mù cùng to lớn xung kích hỗn loạn, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, liều mạng nội thương tăng thêm, chui vào bên cạnh một đầu cực kỳ chật hẹp, trước đó sớm đã thăm dò tốt lối rẽ, trong nháy mắt biến mất tại tràn ngập trong bụi mù. Lục Thiếu Phong bung tay áo chấn khai đập vào mặt bụi mù cùng đá vụn, đem Tiểu Chiêu bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem Thành Côn biến mất đầu kia lối rẽ nhập khẩu, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Mặc dù bị cái này cáo giả ác tặc đào thoát, nhưng cuối cùng tại tối hậu quan đầu ngăn trở hắn dẫn nổ quy mô lớn nhất kho thuốc, tránh khỏi kết quả xấu nhất. Mật đạo chỗ sâu, không khí dường như đông lại trăm ngàn năm, mang theo một cố mốc mèo, âm lãnh, làm cho người hít thở không thông khí tức. Chỉ có Lục Thiếu Phong đầu ngón tay kia một sợi ổn định tiêu đốt, tản ra ôn nhuận kim hồng sắc quang mang thuần dương chân khí, như là trong vực sâu hắc ám duy nhất hải đăng, ngoan cường mà xua tan lấy quanh mình đậm đến tan không ra hắc ám, cũng chiếu rọi ra tiểu chiêu trên mặt kia hỗn hợp có khẩn trương, chờ mong cùng một tia bất an phức tạp thần sắc. Hai người dừng bước tại một mặt cửa đá khổng lồ trước. Cái này cửa đá nặng nề vô cùng, mặt ngoài che kín thật dày cho bụi cùng răng khắp nơi mạng nện, bằng đá thô ráp cổ phát, cùng hai bên vách đá cơ hồ liền thành một khối, dường như từ khai thiên lập địa tới nay liền đứng sững ở này, phong tồn lấy một đoạn không muốn người biết quá khứ. Một cỗ nặng nề, trang nghiêm, thậm chí mang theo vài phần bi thương khí tức, theo trong khe cửa mơ hồ lộ ra. Lục công tử, cái này cửa đá, nhìn hào hào nặng nề, sợ là đã có mấy chục năm chưa từng mở ra. Chúng ta có thể vào sao? Tiểu Chiêu ngửa đầu nhìn qua mặt này dường như ngăn cách âm dương cự môn, thanh âm không tự giác ép tới cực thấp, mang theo vài phần kính sợ cũng không xác định. Nàng mặc dù đối mật đạo quen thuộc, nhưng như thế bí ẩn lại nhìn như không thể phá vỡ chỗ, cũng là lần đầu xâm nhập đến tận đây. Lục Thiếu Phong không có trả lời ngay, hắn ánh mắt thâm thúy như là tinh mật nhất thức uy, chậm rãi đảo qua cửa đá mỗi một chi tiết nhỏ, nó độ dày, cùng vách đá đường nối, khả năng tồn tại cơ quan đầu mối then chốt. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, khí tức này kéo dài trầm ổn, dường như đem quanh mình mỏng manh không khí đều đặt vào phế phủ. Thể nội kia mênh mông như biển, đến tinh trí thuần thuần dương vô cực công chân khí, ứng nghiệm mà động, như là ngủ say cự long thức tỉnh, bắt đầu dọc theo kỳ kinh bát mạch lao nhanh lưu chuyển, phát ra trầm thấp như thủy triều bù bù. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 65, thuốc nổ âm lưu chương 65, thuốc nổ âm lưu quanh người hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Một cỗ vô hình lại bàng bạc như sơn nhạc khí thế chậm rãi bốc lên. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay có chút lõm, nổi lên một tầng ôn nhuận như ngọc, nhưng lại dường như ẩn chứa dung nham giống như kinh khủng nhiệt lực kim hồng sắc quang hoa, động tác trầm ổn như núi, nhẹ nhàng, lại mang theo thiên quân chi lực, đặt tại kia lạnh buốt thấu xương, thô ráp cấn tay trong cửa đá tâm. Ân. Một tiếng trầm thấp như sấm rền trong tiếng hít thở theo Lục Thiếu Phong trong cổ bắn ra. Cũng không phải là gào thét, lại ẩn chứa nổ tung tính lực lượng. Quanh người hắn xương cốt phát ra liên tiếp nhỏ bé lại dày đặc bạo hưởng. Toàn bộ cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như cương tiêu thiết chú. Không chỉ có là tinh thuần nhất tiên thiên thuần dương chân khí bành trướng tuôn ra, càng sâu tầng lực lượng, là kia trước kia kỳ ngộ bên trong ăn vào long nguyên, nhiều năm qua không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện, cải tạo nhục thể của hắn, khiến cho hắn một cánh tay thuần túy lực lượng cơ thể, sớm đã đột phá bình thường võ học cao thủ cực hạn, đạt đến nghe rợn cả người 500 cân trở lên. Nội lực cùng ma lực, tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ. Răng rắc nặng nề vô cùng cửa đá phát ra rợn người, dường như không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cùng tiếng ma sát. Cánh góc chỗ lâu dài tích lũy cho bụi gì rào rơi xuống, càng có chút nhỏ bé đá vụn theo khung cửa đường nối trôi nước toát ra. Cửa đá bắt đầu cực kỳ chậm chạp, lại kiên định không thay đổi hướng bên trong di động. Một bên Tiểu Chiêu thấy đôi mắt đẹp trở lên, tay nhỏ không tự giác che lại bởi vì chấn kinh mà khẽ nết môi anh đảo, trong lòng sóng biển ngập trời. Nàng biết rõ, cái loại này nặng đến mấy ngàn cân, bình thường là xem như cuối cùng bình chướng đoạn long thạch tuyệt không phải dựa vào bình thường nội lực xảo kình có khả năng dung chuyển. Cái này cần như thế nào bàng bạc vô biên, cô đọng như thép nội lực tu vi, càng cần hơn kinh khủng bực nào không phải người thể lực. Vị này Lục công tử không chỉ có đem võ đang trí cao vô thượng thuần dương vô cực công tu luyện đến nàng khó có thể tưởng tượng đại thành chi cảnh, nhục thân cường độ chỉ sợ cũng đã đạt đến trong truyền thuyết ngoại gia khổ luyện tuyệt đỉnh cao thủ kinh khủng tình trạng. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Tại ngột ngạt như cự thú thở dốc giống như tiếng ma sát bên trong, cái kia đạo nặng nề cửa đá rốt cục bị mạnh mẽ đẩy ra một đạo ước chừng một thước rộng, có thể dung người nghiêng người thông qua khe hở. Đọc lại không biết bao nhiêu năm tháng âm lạnh nấm mốc cầm ướp chi khí hỗn hợp có bụi bặm đập vào mặt. Công tử cẩn thận, cái loại này ẩn bí chi địa thường thường sắp đặt cực kỳ ác độc cơ quan mai phục. Tiểu Chiêu cưỡng chế trong lòng rung động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lục Thiếu Phong nhưng lại chưa nóng lòng tiến vào, hắn sắc bén như chim ưng ánh mắt đã xuyên thấu qua khe cửa, đem trong thạch thất cảnh tượng thu hết vào mắt. Không gian không lớn, bày biện đơn sơ, chỉ có trung ương hai cô giúp vào với nhau xâm bạch hải cốt phá lệ trước mắt. Một bộ duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, xương cốt thô to, cho dù hóa thành xương khô, vẫn mơ hồ lộ ra một cỗ bất khuất uy nghiêm. Một cái khác cô thì chán nản đổ vào một bên, xương cốt tinh tế, dáng vẻ bên trong mang theo một loại tuyệt vọng cũng không muốn xa rời. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời bi thương cùng tĩnh mịch. Không sao, Lục Thiếu Phong thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả chắc chắn, nơi đây xác nhận Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cùng nó phu nhân yên rất chỗ. Cơ quan có lẽ có, nhưng tuyệt không phải nhằm vào kẻ xông vào sát chiêu, càng nhiều là bảo hộ cùng ngăn cách. Dứt lời, hắn cất bước mà vào, đi lại trầm ổn, dường như bước vào không phải âm trầm bí thất, mà là một đoạn phủ bụi lịch sử. Tiểu Chiêu nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, cũng liền bận bịu đi vào theo. Ánh mắt của nàng lập tức bị cô kia ngồi xếp bằng hài cốt hấp dẫn, chuẩn xác hơn nói là bị hài cốt kia mặc dù khô cạn, nhưng như cũ chăm chú nắm ở xương ngón tay ở giữa một quyển màu vàng sẫm, không phải lụa không phải da cổ lão quyển trục hấp dẫn. Nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, bước nhanh về phía trước, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, gần như thành kính, theo cái kia thừa bạch cốt trong tay lấy xuống kia quyển đồ vật. triển khai xem xét, quyển thủ mấy cái cổ pháp cứng cáp, lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị vật mèo lực đạo văn tự đập vào mi mắt, chính là Càn Khôn Đại Na Di. Càn Khôn Đại Na Di, là Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Tiểu Chiêu kềm nén không được nữa nội tâm kích động, thanh âm mang theo run rẩy, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo giống như, đem quyển gia cửu đưa tới Lục Thiếu Phong trước mặt, trong đôi mắt đẹp lóe ra khó nói lên lời hưng phấn quan mang. Công tử ngươi nhìn, chúng ta tìm tới, thật tìm tới. Nhưng mà Lục Thiếu Phong phản ứng lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua kia quyển đủ để trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ bí tịch, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, dường như nhìn thấy chỉ quét một cái bình thường sách, chỉ là khẽ bước cầm nói, ân, quả nhiên là nó. Tiểu Chiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, vội vàng giải thích nói, a, đúng rồi, công tử, cái này, bí tịch này bên trên văn tự là cổ bà tư văn, cần lấy đặc chế dược thủy ngâm, hoặc là lấy người sống máu tươi bôi lên, mới có thể hiện lộ ra chân chính pháp môn tu luyện. Nàng nói, lại không chút do dự từ bên hông rút ra một thanh thiếp thân mang theo, trang trí tinh xảo dao găm, hàn quang lóe lên, liền tại tay trái mình ngón trỏ đầu ngón tay quẹt cho một phát lỗ hổng, đỏ thắm huyết châu lập tức tuôn ra. Nàng nhịn đau, cẩn thận từng ly từng tí đem máu tươi đều đặn bôi lên ở khô hanh quyển da cừu bên trên. Kỳ tích đã xảy ra. Theo máu tươi thấm vào, quyển da cừu bên trên nguyên bản mơ hồ không rõ, nhìn như trang trí hoa văn khu vực, dần dần hiện ra lít nha lít nhít, sắp xếp chỉnh tề, tản ra quỷ dị vận luật kỳ dị văn tự. Chính là Càn Khôn Đại Na Di tu luyện khẩu quyết. Công tử ngươi nhìn, chữ hiện ra tới. Tiểu Chiêu như là hiến vật quý giống như hài đồng, đem lần nữa đưa tới Lục Thiếu Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong, dường như hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Lục Thiếu Phong nhìn thoáng qua những cái tiết như là thiên thư giống như ba tư văn tự, lắc đầu, ngựa khí thản nhiên, xem không hiểu. Tiểu Chiêu lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng nói, ta hiểu ba tư văn, ta niệm cho công tử nghe, từng câu từng chữ phiên dịch cho công tử nghe. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tràn đầy tìm tới bí tịch vui sướng, càng cất báo đáp Lục Thiếu Phong một đường che chở, tín nhiệm sâu sắc tâm ý, chỉ muốn cùng hắn chia sẻ cái này kiếm không dễ thành quả. Làm phiên Tiểu Chiêu cô nương. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, tìm một chỗ đối lập sạch sẽ bệ đá, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, trong nháy mắt tiến vào vật ngã lương vong cấp độ sâu định cảnh. Tiểu Chiêu cũng liền bận bịu tại hắn đối diện ngồi xuống, hít sâu một hơi, trong trẻo mà nhu hòa tiếng nói tại yên tĩnh trong thạch thất vang lên, nàng từng câu từng chữ, đem quyển gia cửu nổi lên hiện ba tư cổ văn, rõ ràng, chuẩn xác, cũng xen lẫn chính mình đối với nó bên trong một chút không lưu loát từ ngữ lý giải, phiên dịch thành hán ngữ khẩu quyết, em hay nói. Lục Thiếu Phong nhắm mắt ngưng thần, một bên lắng nghe, một bên theo lời đếm thử dẫn đạo thể nội bàng bạc mênh mông thuần dương chân khí. Hán tu vi võ học đã tới tiên tiên chi cảnh, kiến thức bên bác, đối vận chuyển chân khí, âm dương biến hóa lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, càng thân phụ có thể giải tích vạn pháp hệ thống phụ trợ. Cái này Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp mặc dù sau kỳ quỷ tinh diệu, ý nghĩa chính ở chỗ kích phát nhân thể tiềm năng, điên đảo một cương một đu, một âm một dương càn khôn nhị khí, vận kinh pháp môn không thể tưởng tượng, nhưng truy cứu căn bản, cùng hắn sở tu thuần dương vô cực công truy cầu trí dương sinh đu, âm dương viện trợ cảnh giới trí cao, cùng cựu dương thần công hải nạp bách xuyên, kiêm dung cũng xúc lý niệm, rất có dị khúc đồng công chi diệu, đều là thăm dò nhân thể lực lượng, vận dụng cực hạn huyền bí. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống, vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đập phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 66, bóng đen truy tung. Chương 66, bóng đen truy tung. Không đến nửa nén hương công phu, Lục Thiếu Phong khí tức quanh người hơi chấn động một chút, thể nội nguyên bản công chính bình hòa thuần dương chân khí, dường như bị rót vào một loại kỳ dị hoạt tính, bắt đầu lần theo một loại càng thêm tinh vi, phong phú hơn biến hóa huyền diệu quỹ tích tự hành vận chuyển, một cái đại chu thiên xuống tới, lại như nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ giống như tùy tiện sông phá cả khôn. Đại Na Di tầng thứ nhất tu luyện quan hải, quanh người hắn lỗ chân lông dường như mở dường như hạp, dường như cùng cảnh vật chung quanh lực trường sinh ra một tia vi diệu hô động. Đốt, túc chủ lĩnh ngộ càn khôn Đại Na Di vận kính pháp môn, thành công tu thành tầng thứ nhất. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm hợp thời trong đầu vang lên. Tiểu Chiêu vừa mới niệm xong tầng thứ nhất toàn bộ khẩu quyết, đang chuẩn bị nghỉ khẩu khí tiếp tục tầng thứ hai, lại đột nhiên phát giác được Lục Thiếu Phong trên thân kia cố lóe lên một cái rồi biến mất, dường như có thể vặn vẹo tia sáng. Na Di khí cơ kỳ dị ý vị, nàng cả kinh che lại miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến lanh lảnh. Công tử, ngươi cái này đã luyện thành tầng thứ nhất, cái này sao có thể? Bà nói qua, môn thần công này thâm thúy tối nghĩa, huyền ảo vô cùng, thường nhân tu luyện. Tuy là thiên phú dị bẩm người, không có 7 năm khổ công, cũng tuyệt khó bước vào tầng thứ nhất cánh cửa. Ngươi lúc này mới nghe xong bất quá một lần khẩu quyết ta. Nàng nhìn xem Lục Thiếu Phong, như là nhìn xem một cái hàng thế thần nhân, trong lòng tràn đầy không thể nào hiểu được rung động cùng kính sợ. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kia xóa kỳ dị quang hoa trong nháy mắt nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn khẽ bước cằm, ngựa khí lạnh nhạt, có chút tâm đắc, may mắn nhập môn mà thôi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, xem xét hệ thống bảng, xác nhận Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất đã thình lình xuất hiện. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, giờ phút này tuyệt không phải trầm mê ở tu luyện cao siêu hơn cảnh giới thời điểm. Quang minh đỉnh bên trên tiếng giết mơ hồ có thể nghe, nguy cơ lửa xém lông mày, thành côn âm như là thành kiếm đà mổ cần treo cao. Đúng lúc này, tỉ mỉ tiểu chiêu lại tại Dương đỉnh tiên ngồi xếp bằng hài cốt bên cạnh, phát hiện một phong bị đặt ở đá vụn ở dưới, nhan sắc ố vàng dị thư. Nàng nhẹ nhàng lấy ra, triển khai đọc, càng là nhìn xuống, sắc mặt càng là tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả. Nàng nhẹ giọng đem di thư nội dung đọc đi ra, Dương đỉnh tiên kia chữ chữ huyết lệ, tràn đầy bị tình cảm chân thành phản bội bi phẫn, luyện công tẩu hỏa nhập ma thống khổ cùng đối minh giáo tương lai vô tận lo lắng, dường như xuyên biệt thời không, quanh quẩn tại âm lãnh trong thạch thất. Thì ra, Dương giáo chủ hắn, đúng là bởi vậy tiểu chiêu thổn thức không thôi, ánh mắt không tự chủ được rơi vào cô kia đổ vào một bên, mảnh khảnh hài cốt bên trên, thanh âm mang theo một chút thương hại cùng chán ghét, kia, cố hài cốt này, chắc hẳn chính là cái kia cùng thành côn tư thông, hại chết Dương giáo chủ. Dương phu nhân đi. Không Lục Thiếu Phong thanh âm tỉnh táo đến gần như tăng khốc, hắn đưa tay chỉ hướng cố kia ngã xuống đất hài cốt, kia là Dương phu nhân. Mà thanh côn, cái kia chân chính thủ phạm lớn ác, giờ phút này, ngay tại cái này rắc rối phức tạp mật đạo nơi nào đó, điên cuồng chôn thiết lấy thuốc nổ, ý đồ đem toàn bộ Quang Minh đỉnh, tính cả trên núi hết thảy mọi người, cùng một chỗ nổ thượng thiên cùng, vì hắn kia vặn bẹo yêu thương cho cùng. Tiểu Chiêu nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng rốt cục hoàn toàn minh bạch giờ phút này tình cảnh sự nguy hiểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới thành côn, ngăn cản hắn điên cuồng hành vi. Lục Thiếu Phong trầm giọng nói, dẫn đầu đứng dậy. Trước khi đi, hắn lần nữa vận khởi thần lực, đem cái kia đạo nặng nề cửa đá chậm rãi đẩy về tại chỗ, kín kẽ, dường như tất cả chưa từng xảy ra. Cái này không chỉ có là vì ngăn cách nơi đây, càng là đối với người mất, đối một đoạn phủ đuổi bi kịch cuối cùng tôn trọng. Một lần nữa bước vào âm u ở mức mật đạo, trong không khí kia cố lưu hình, diêm tiêu hỗn hợp gây mũi khí vị biến càng thêm nồng đậm, cơ hồ làm cho người buồn nôn, dường như một đầu vô hình rắn độc quấn quanh ở trong mũi, biểu thị ở khắp mọi nơi tử vong uy hiếp. Tiến lên không hơn trăm dư bước, một mực ngưng thần cảm giác bốn phía Lục Thiếu Phong đỗng nhiên nâng tay phải lên, bàn tay dựng thẳng lên, làm một cái cực kỳ kiên quyết im lặng thủ thế. Hắn nghiêng tai lắng nghe, đem trải qua Long Nguyên cường hóa sau đã viễn siêu phàm nhân cực hạn tính giác tăng lên đến đỉnh phong, lập tức hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe âm lượng nói, im lặng. Thành côn ngay tại phía trước, ước 30 trượng bên ngoài, đang di động, bước chân hơi có vẻ gấp rút. Tiểu Chiêu đội vàng ngừng thở, vẫn đủ nhĩ lực, lại ngoại trừ chính mình phanh phanh tiếng tim đập cùng nơi xa mơ hồ truyền đến, dường như đến từ một cái thế giới khác mơ hồ ồn ào náo động bên ngoài, cái gì cũng cảm giác không đến. Nàng nhìn về phía Lục Thiếu Phong kia tại yếu ớt dưới ánh sáng lộ ra dị thường chuyên chú cùng tỉnh táo bên mặt, trong lòng đối với hắn kính nể chi tình càng là giống như nước thủy triều vào tới. Vị này Lục công tử tu vi, thật sự là sâu không lường được. Hai người như là trong đêm tối săn mồi báo săn, đem thi triển khinh công đến cực hạn, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, không phát ra mảy may tiếng vang, xa xa dán tại thành côn sau lưng. Lục Thiếu Phong không chỉ có thể rõ ràng bắt được thành côn kia hơi có vẻ nặng nề mà tiếng bước chân run rợn, đè nén hưng phấn cùng điên cuồng tiếng hít thở, thậm chí có thể mơ hồ xuyên thấu qua thật dày vách đá cách trở, mơ hồ cảm giác được mật đạo bên ngoài kia đã bộc phát, như là như núi kêu biển gầm tiếng la giết, binh khí kịch liệt va chạm tiếng leng keng, cùng trước khi chết phát ra thê lương rú thảm, trên núi quyết chiến đã toàn diện bộc phát, tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Theo dõi ước chừng nửa nén hương thời gian, Lục Thiếu Phong cảm giác được thành côn thông qua một chỗ cực kỳ ẩn nấp cửa ra vào, rời đi mật đạo trụ cột. Hắn lập tức mang theo tiểu chiêu, như là hai đạo khói xanh, cấp tốc tới gần chỗ kia ở vào một chỗ to lớn phòng mái vòm phía trên, bị xảo diệu ngụy trang thành thạch điêu trang trí miệng thông gió. Hai người đè thấp thân hình, mượn nhờ bóng ma điểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới. Bên trong đại sảnh cảnh tượng, để cho hai người đồng thời hít một hơi linh khí. Chỉ thấy Minh giáo hoạch tâm cao tầng, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, cùng Ngũ Tán Nhân Chu Điên, Thuyết Bất Đắc, Vành Ánh Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân, Lãnh Kiêm, lại toàn bộ ngã trái ngã phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn từng cái sắc mặt bày biện ra một loại không bình thường thanh tử chi sắc, cắn chặt hàm răng, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hiển nhiên là bị một loại cực kỳ âm hàn ác độc chỉ lực gây thương tích, toàn thân kinh mạch bế tắc, nội lực tăng dã, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà cái kia người mặc màu xám tăng bảo, khuôn mặt bởi vì cừu hận mà bặm mẻo, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng khoái ý quang mang thành côn, giờ phút này hắn đã là Thiếu Lâm Viên chân đại sư trang phục, chính như cùng người thắng giống như, Dương Dương đắc y đứng trong đại sảnh trung tâm, dùng một loại trêu tức mà tản nhận ánh mắt, liếc nhìn lấy dưới chân bọn này dê đợi làm thịt. Ha ha ha. Dương Đình Thiên, ta tốt sư minh, ngươi trên trời có linh, nhìn thấy không? Ngươi khổ tâm kinh doanh Minh giáo, ngươi những này trung thành tuyệt đối bộ hạ, hôm nay liền phải toàn bộ xuống địa ngục đi giúp ngươi. Ha ha ha. Thành côn giống như điên cuồng, ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy tích tụ mấy chục năm oán độc cùng trả thù khoái cảm, không nghĩ tới à. Các ngươi Minh giáo nhà mình nội chiến, Dương Tiêu cùng Ngũ Tán Nhân tranh quyền đoạt lợi, cho bẩn tăng cơ hội trời cho này. Vừa vặn đem các ngươi những này minh ngoan bất linh nhân vật trọng yếu một mẹ hút gọn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Phi, Thành côn, ngươi không bằng heo chó hèn hạ con lựa chọc. Có bản lĩnh giải khai lão tử huyệt đạo, cùng lao tử đại chiến 300 hiệp. Âm thầm tập kích bất ngờ, tính là gì anh hùng hảo hán? Chu Điên mặc dù toàn thân cóng đến phát run, ngoài miệng nhưng như cũng không tha người, nổi giận mắng, chỉ là thanh âm bởi vì thống khổ mà thành thật tụt tụ. Dương Tiêu cố nén trong kinh mạch như là vạn kim châm toàn đâm âm hàn đau đớn, tuấn mỹ gương mặt bởi vì thống khổ mà hơi hơi run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thành côn, cắn răng hỏi, thanh âm càng giọng, Viên Chân, ngươi đến tụt cùng là ai? Cùng ta Minh giáo, có cỡ nào thâm cừu đại hận? Muốn đi này, tuyệt hậu kế sách. Thành Côn dường như cực kỳ hưởng thụ loại này trưởng khống hắn nhân sinh chết, vạch trần chân tướng khoái cảm, hắn cười gằn, như là mèo hí chuột giống như, chậm rãi dạo bước tới Dương Tiêu trước mặt, túi người, dùng chỉ có mấy người có thể nghe được âm lượng, nhưng lại bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe rõ ngữ khí, điềm nhiên nói cho các ngươi biết cũng không sao, cũng tốt để các ngươi cái chết rõ ràng. Bần tăng Viên Chân, bất quá là che đậy người hai tên pháp hiệu. Xuất ra trước đó, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thành Côn là vậy. Trong mắt của hắn nổ bắn ra đoán độc đến cực điểm quan mang, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, sư muội, ta Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư sư muội, nàng vốn nên là thê tử của ta, lại bị Dương Đỉnh Thiên cái kia ác tặc ỷ vào quyền thế mạnh cưới đi. Cưới sau, sư muội trong lòng vẫn như cũ chỉ có ta, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, âm thầm qua lại bị Dương Đỉnh Thiên đánh vỡ. Hắn thẹn quá hóa giận, cho nên luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn chết chưa hết tội, có thể sư muội của ta cũng bởi vì này buồn bực sầu não mà chết. Thu này không đội trời chung, ta thể, sinh thời nhất định phải lật út toàn bộ mình giáo, vì sư muội báo thù rửa hận. Hắn càng nói càng kích động, giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ đại sảnh. Những năm gần đây, ta chịu đựng, bái nhập thiếu lâm, âm thầm tản tin tức, châm ngòi các ngươi cùng các phái quan hệ. Cái này quang minh đỉnh mật đạo, Dương Đỉnh Thiên năm đó từng mang sư muội đi qua, ta tự nhiên sẽ hiểu. Ta sớm đã ở đây chôn xuống đủ để đem chọn ngọn núi lật tung thuốc nổ. Chỉ chờ dưới núi những cái được gọi là danh môn chính phái công tới, cùng các ngươi những này ma giáo yêu nhân giết đến lưỡng bại câu thương thời điểm, ta liền nhóm lửa kiếp nổ. Vang một tiếng, đưa các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên Tây Thiên, làm cho cả Trung Nguyên võ lâm cái gọi là tinh anh đều đến là sư muội của ta chôn cùng. Ha ha ha, bàn cờ này ta hạ mấy chục năm, cuối cùng đã tới thu quan thời điểm. Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ a. Tiểu Chiêu ở phía trên miệng thông gió nghe được hoa dung thất sắc, lạnh cả người. Cái này Thành Côn tâm địa, vậy mà ác độc đến tận đây, vì bản thân mang oán, liền muốn kéo lên hàng ngàn hàng vạn người vô tội chôn cùng. Nàng lo lắng nhìn về phía bên cạnh Lục Thiếu Phong, lấy ánh mắt vội vàng hỏi thăm, công tử, làm sao chúng ta xử lý? Muốn hay không lập tức xuất thủ cứu bọn hắn? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thiếu Phong trước mắt không có dấu hiệu nào hiện ra kia quen thuộc, hơi mở hệ thống bảng, băng lãnh văn tự mang theo dụ hoặc cùng khảo nghiệm, phát động lựa chọn nhiệm vụ, quang minh đỉnh chi cục tuyển hạng 1, lập tức ra tay cứu Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu, Ngũ Tán Nhân trở mình giáo hạch tâm cao tầng, cũng bảo đảm tại nguyên đỉnh hủy diệt trước đó sống sót. Nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù tâm pháp tâm kinh một quyển, chú, kinh này có thanh tâm linh thần, rèn luyện ý chí chi kỳ hiệu, tại hóa giải tâm ma, vững chắc cảnh giới có lớn lao ích lợi. Đề cử chuyển hot. Đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 67, cân nhắc lựa chọn, bên trên, chương 67, cân nhắc lựa chọn, bên trên, tuyển hạng 2, ngồi yên không lý đến, hoặc hiệp trợ Thành Côn, đem Dương Tiêu trở Minh giáo cao tầng toàn bộ đánh giết, hoàn toàn diệt trừ Minh giáo hạch tâm lãnh đạo tầng. Nhiệm vụ ban thưởng, khi hữu vật liệu tu La huyết tinh một khối, chú, vật này ẩn chứa cực mạnh sát khí cùng năng lượng, là luyện chế thần minh lợi khí, hoặc tu luyện một ít đặc thù ma công tuyệt hảo vật liệu. Lục Thiếu Phong ánh mắt tại hai cái tuyển hạng bên trên phi tốc đảo qua, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, như là cao nhanh vận chuyển dụng cụ tinh vi, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại. Tuyển hạng một ban thưởng tâm kinh nghe huyền diệu, có thể vững chắc tâm thần, đối phó tâm ma thật có kỳ hiệu, đối với hắn tương lai con đường tu luyện có lẽ có trợ giúp. Nhưng này kèm theo điều kiện, bảo đảm tại nguyên đình hủy diệt trước sống sót lại là một cái to lớn, tràn ngập biến số ràng buộc. Nguyên đình khi nào hủy diệt? Trong lúc đó Dương Tiêu bọn người sẽ tao ngộ nhiều ít nguy hiểm. Nay bằng với cho mình mặc lên một cái trường kỳ lại không thể không công siêng. Vì chỉ là một quyển phụ trợ tâm pháp, không đáng. Tuyển hạng 2 tu La huyết tinh không thể nghi ngờ là chân quý chi vật, bất luận là dùng tại cường hóa huyền hồn kiếm, vẫn là tương lai khả năng tiếp xúc con đường luyện khí, đều giá trị liên thành. Nhưng một cái giá lớn là cái gì? Là tự tay tàn sát trước mắt những này, mặc dù cùng võ đang có dạn nước, nhưng giờ phút này đã là kháng nguyên trọng yếu lực lượng Minh giáo cao tầng. Là vì bản thân tư lợi, đi này ti tiện sự tình, cùng Thành Côn cái loại này âm mưu ra có gì khác? Càng là tự hủy trưởng thành, suy yếu rất lớn phản nguyên lực lượng. Cái này tuyệt không phải hắn Lục Thiếu Phong gây nên. Huống chi, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới bởi vì hàn độc tra tấn mà thống khổ không chịu nổi Dương Tiêu, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Lục sư thúc Ân Lê Đình kia cô đơn mà thống khổ thân ảnh, nhớ tới kỷ hiệu phù bi kịch. Ở trong đó ân oán tình kỷ, rắc rối phức tạp, tuyệt không đơn giản chính tả đối lập. Giang hồ ân oán, lẽ ra phải do người trong cuộc tự hành đi kết, hắn nếu vì một chút hệ thống ban thưởng, liền cưỡng ép tham gia, thậm chí lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi này tuyệt hậu sự tình, vậy hắn cùng trước mắt cái này bởi vì mang oán mà tổn hại thiên hạ thương sinh Thành Côn, tại trên bản chất lại có gì khác nhau? Trong ngay mắt, ngàn vạn suy nghĩ đã định. Lục Thiếu Phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, dùng không thể nghi ngờ lực đạo, đè xuống bên cạnh bởi vì tinh thần trọng nghĩa mà ngao ngoe muốn động, chuẩn bị nhảy đi xuống cứu người Tiểu Chiêu bà bay, đối nàng khẽ lắc đầu. Tại Tiểu Chiêu quăng tới không hiểu, lo lắng thậm chí có vẻ thất vọng trong ánh mắt, Lục Thiếu Phong xích lại gần bên tai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được, lại dị thường rõ ràng tỉnh táo thanh âm, thấp giọng nói, "Tiểu Chiêu, an tâm chớ vội. Chuyện giang hồ, giang hồ. Dương Tiêu cùng ta chỗ kính trọng Lục sư thúc Ân Lê Đình ở giữa, có một đoạn khó mà hóa giải ân oán cá nhân, trong đó đúng sai, người ngoài khó gãy. Chúng ta như giờ phút này vì bản thân chi mang, hắn chưa nói hệ thống, nhưng ý chỉ nhiệm vụ ban thường, nhúng tay, thừa dịp nguy nan lấy tính mệnh, hoặc là cưỡng ép thi ân, đều cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không khác, tuyệt không phải hiệp nghĩa gây nên, càng cùng cái này hèn hạ thành côn không quá mức khác biệt. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía miệng thông gió bên ngoài kia tiếng rít rung trời phương hướng, ngữ khí thâm trầm. Còn nữa, Minh giáo mặc dù cùng Trung Nguyên các phái vốn có hiệp khích, làm việc cực đoan, nhưng giáo chúng bây giờ nhiều tại kháng nguyên tiền tuyến dục huyết phân chiến, là phản kháng bạo nguyên trọng yếu lực lượng. Như giờ phút này hạch tâm cao tầng chết hết nơi này, rắn mất đầu, kháng nguyên đại nghiệp tất nhiên bị thương nặng, há chẳng phải người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Chính giữa nguyên đình ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi ý muốn. Cái này phía sau nhân quả quá lớn, nhiệm vụ này ban thưởng, không tiếp cũng được. Tiểu Chiêu nghe Lục Thiếu Phong tỉnh táo phân tích, nhìn xem trong mắt của hắn kia siêu việt ân đoán cá nhân, lấy đại cục làm trọng quan mang, trong lòng không giảng hòa lo lắng dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại càng thâm trầm kính nể. Nàng minh bạch, Lục công tử cũng không phải là lãnh huyết, mà là nhìn càng thêm xa, nghĩ đến càng sâu. Nàng khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Tiểu Chiêu minh bạch, toàn nghe công tử an bài." Lục Thiếu Phong không nói nữa, chỉ là lặng lặng nằm ở miệng thung gió, như là nhất kiên nhận thợ săn, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào phía dưới đắc chí vừa lòng, đã bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa tiếp nổ thành côn. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, một cái đã có thể phá hư thành côn bạo tạc kế hoạch, lại bất quá nhiều can thiệp dưới núi chiến cuộc tự nhiên phát triển thời cơ. Mục tiêu của hắn, thủy chung là cái kia chân chính kẻ đầu sỏ, thành côn, cùng sau lưng của hắn cái kia ý đồ quấy loạn thiên hạ nguyên đỉnh. Mật đạo xuất khẩu phía trên trong bóng tối, tia sáng mờ tối, không khí dường như ngưng kết. Lục Thiếu Phong cùng Tiểu Chiêu như là hai tôn tượng đá, nín hơi ngưng thần, đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, xuyên thấu qua chật hẹp miệng thông gió khe hở, mật thiết chú ý phía dưới bên trong đại sảnh nhất cử nhất động. Thành côn giờ phút này đã là thiếu lâm viên chân đại sư trang phục, như là một cái ăn chán chê sau tuần sát lãnh địa kền kền, mang trên mặt bệnh trạng hưng phấn cùng tàn nhẫn, tại tê liệt ngã xuống một chỗ, bởi vì huyễn âm chỉ hàn độc tra tấn mà bất lực phản kháng minh giáo cao tầng ở giữa chậm rãi dạ bước. Hắn thỉnh thoảng dùng mặc tăng dày chân, mang theo vũ nhục tính lực đạo, đã đạp sủi lơ trên mặt đất, trợn mắt nhìn lại ngay cả chửi mắng đều bởi vì hàn khí xâm thể mà thành thật tục chu điên, thuyết bất đắc bọn người, trong miệng phát ra trầm thấp mà cản rỡ cười lạnh, phảng phất tại thưởng thức chính mình tỉ mỉ bảo chế kỳ tác. Thiếu Phong ca ca, kia ác tăng ánh mắt thật đáng sợ. Hắn có thể hay không đống nhiên hạ sát thủ? Tiểu Chiêu thấy hai hùng kiếp bĩa, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng lo lắng mà run nhẹ nhẹ, nàng sợ thành côn sau một khắc hung tính đại phát, đem những này không hề có lực hoàn thủ nhân đồ lục hầu như không còn. Lục Thiếu Phong tay trầm ổn mà hữu lực, nhẹ nhàng đặt tại nàng bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ tinh tế trên bờ vai, một cô ôn hòa thuần dương chân khí lặng yên độ nhập, bình phục nàng khoái động tâm tư. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thấp giọng nói, thanh âm tỉnh táo đến không có một tia gợn sóng, an tâm chớ vội. Thành côn cáo giả, tâm tư kín đáo viễn siêu thường nhân. Ngươi nghe, dưới núi tiếng rít rung trời, lục đại phái thế công như thủy triều, trong nháy mắt liền sẽ công bên trên cái này quang minh đỉnh. Hắn như lúc này tự tay giết Dương Tiêu, vi nhất thiếu những này trên giang hồ uy danh hiển hách nhân vật, một khi bị công lên núi cao thủ tại chỗ gặp được, vết máu trước khô, nhân tăng cũng lấy được, hắn cái này thiếu lâm cao tăng thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ, trở thành toàn bộ võ lâm công địch, cái kia mượn đao giết người, một lưới bắt hết hoàn mỹ kế hoạch cũng liền hoàn toàn phá sản. Hắn bản tính là nhường lục đại phái cùng mình giáo tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, hắn lại nhóm lửa thuốc nổ, đem tất cả mọi người cùng nhau mai táng. Chính mình thì có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn có thể lấy phát hiện âm mưu, ra sức ngăn cản không có kết quả bi tình anh hùng dáng vẻ xuất hiện. Giờ phút này giết người, với hắn trăm hại mà không một lợi. Quả nhiên, chính như Lục Thiếu Phong sở liệu, thành côn cũng không lập tức lấy tính mạng người ta, mà là mang theo một loại gần như nghệ thuật sáng tác giống như chuyên chú, bắt đầu thuần thục bố trí lên từng đạo phẩm chất không đồng nhất, hiện ra chẳng lành u quang màu đen kiếp nổ. Hắn đem chủ yếu cỡ lớn thùng thuốc nổ, tỉ mỉ an trí ở đại sảnh mấy cái mấu chốt thừa trọng phía dưới của đá, cùng kia duy nhất thông tới tiền điện kịch chiến khu vực cửa ra vào thông đạo phụ cận. Ý đồ kia rõ ràng rành, chỉ chờ lục đại phái cao thủ đột phá trùng điểm phòng tuyến, tràn vào phòng khách này, cùng ma giáo Dương Nghiệt triển khai cuối cùng quyết chiến lúc, hắn liền sẽ tại hỗn loạn nhất thời điểm, lặng yên nhóm lửa kiếp nổ, đem cái này Trung Nguyên võ lâm hơn phân nửa tinh anh cùng mình giáo hạch tâm cao tầng, cùng nhau đưa lên Tây Điền, hoàn thành hắn chủ hạch mấy chục năm báo thủ thị yến. Tốt chú đáo chặt chẽ. Thật độc các kế sách. Lục Thiếu Phong ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, nói khẽ với Tiểu Chiêu giải thích, trong giọng nói mang theo một tia đối âm như thấy rõ cùng chán ghét, hắn muốn đạo diễn một trận ngao cỏ tranh nhau thảm kịch, chính mình thì ổn thỏa điếu ngư đài, làm kia đến lợi ngư ông. Chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là ngăn cản trận này hủy diệt tính nổ lớn. Nhưng phía dưới Dương Tiêu đám người cùng võ đang, cùng lục sư thúc cân đoán, là giang hồ mang đoán, lẽ ra phải do bọn hắn tự hành kết thúc. Chúng ta như giờ phút này xuất thủ cứu rút, ngược lại là nhúng tay đoạn nhân quả này, tại lý không hợp. Tiểu Chiêu vốn là thông minh, một chút tức đấu, lập tức minh bạch Lục Thiếu Phong thâm ý cái này đã là đối giang hồ quy củ cơ bản nhất tôn trọng, tránh cho võ đang cuốn vào không cần thiết phân tranh vòng xoáy, càng là đối với vị kia chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói tao ngộ làm cho người thổn thức võ đang ân lê đỉnh sư thúc một loại uy mắng bằng dao. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đem trong lòng kia phần bởi vì mắt thấy người khác chịu khổ mà sinh ra không đành lòng cùng đồng tình cưỡng ép đè xuống, thấp giọng nói, "Tiểu Chiêu minh bạch, tất cả nghe công tử an bài. Thành côn hệ thống dây điện cần thời gian, sẽ không lập tức dẫn nổ. Chúng ta nhân cơ hội này, chia binh hai đường hiệu suất quá thấp, cùng một chỗ hành động, đi trước phá hư mật đạo mạng lưới bên trong cái khác mấy cái mấu chốt tiết điểm kho thuốc nổ, đoạn cánh tay, nhường hắn cho dù muốn dẫn nổ, cũng uy lực giảm nhiều." Lục Thiếu Phong quyết định thật nhanh, làm ra quyết sách. Hai người lặng yên theo miệng thông gió lui ra phía sau, như là dung nhập bóng ma nước chảy, lần theo trong không khí kia càng thêm nồng đậm, gây mũi tới làm cho người choáng đầu lưu hình diêm tiêu khí vị, tại rắc rối phức tạp, như là to lớn mê cung trong mật đạo nhanh chóng ghé qua. Lục Thiếu Phong bằng vào Long Nguyên cường hóa sau siêu phàm thoát tục khiếu giác cùng linh giác, luôn có thể như con chó săn tinh chuẩn định vị mỗi một cái ẩn dấu thuốc nổ chôn dấu điểm. Mà Tiểu Chiêu thì bằng vào đối đầu này, nàng thăm dò vô số lần mật đạo rõ như lòng bàn tay ký ức, dẫn lĩnh mau lẹ nhất, bí mật nhất con đường, tránh đi khả năng tuần tra cùng cả bẫy. Trên đường, tại trải qua một chỗ đối lập rộng rãi đường rẽ lúc, Tiểu Chiêu cuối cùng nhịn không được trong lòng bốc lên nghi hoặc cùng một tia khó nói lên lời cảm giác tội lỗi, nhẹ giọng hỏi, thanh âm tại yên tĩnh trong thông đạo phá lệ rõ ràng, "Thiếu Phong ca ca, ta biết giang hồ quy củ trọng yếu, thật là minh giáo dù sao ở các nơi tổ chức nghĩa quân, phản kháng nguyên đỉnh chính sách tàn bạo, khắp thiên hạ bất tính, cũng coi là có công. Chúng ta hôm nay thật cứ như vậy thấy chết không cứu, ngồi nhìn bọn hắn bị tạc chết hoặc là bị các phái giết chết sao? Có thể hay không? Quá mức." Máu lạnh trong giọng nói của nàng tràn đầy dãy rủa. Lục Thiếu Phong bước chân có chút dừng lại, lại không có quay đầu, thanh âm trầm thấp mà mang theo một loại không thể nghi ngờ lý tính, ở trong đường hầm quanh quẩn, "Tiểu Chiêu, tâm tư ngươi tổn tiện niệm là chuyện tốt, nhưng giang hồ có giang hồ thiết luật, ân oán rõ ràng. Dương Tiêu năm đó gây nên, lục ta lục sư thúc vị hôn thê kỷ hiệu phụ, gây nên xấu hổ giận dữ tự vận, đây là không đội trời chung huyết hải thâm cửu, tuyệt không phải một câu kháng nguyên có công liền có thể tùy tiện mà sát. Ta như giờ phút này xuất thủ cứu hắn, làm cho ta lục sư thúc hơn 10 năm dạy vào cùng thống khổ ở chỗ nào? Thu này nhất định phải từ lục sư thúc tự tay đi kết, mới là kết thúc nhân quả chính đạo, người ngoài cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ làm ân oán càng thêm dây dưa không rõ." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành càng thâm thúy hơn, mang theo một loại bố cục ngàn dặm cơ trí, "Thú hổ, ngươi cần nhìn càng thêm xa." Thành Côn đứng sau lưng, là Nguyên Đình Nhữ Dương Vương phủ. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 68, cân nhắc lựa chọn, bên trong, chương 68, cân nhắc lựa chọn, bên trong, hôm nay nếu để Minh giáo nhìn như may mắn tùy tiện vượt qua kiếp nạn này, Nguyên Đình tất nhiên sinh nghi tâm, hoài nghi trong đó có trá, phía sau tục âm mưu sẽ biến càng thêm ẩn nấp, càng thêm khó lòng phòng bị. Không bằng, nhờ vào đó cơ hội tốt, nhường Minh giáo cùng Lục đại phái ở đây tiêu hao bộ phận thực lực, song phương đều thường cân độ cốt, ta võ đang mới có thể thừa dịp này cơ hội tốt, âm thầm bố cục, xúc tích lực lượng, trong tương lai đối kháng Nguyên Đình đại nghiệp bên trong, chiếm cứ càng có lợi hơn vị trí, trưởng khống đại cục. Nhất thời từ bi, khả năng đổi lấy lâu dài bị động. Tiểu Chiêu nghe Lục Thiếu Phong tỉnh táo tới gần như lanh khớp phân tích, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó mà tiêu tan, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn suy nghĩ sâu xa, cũng không phải là đơn thuần thấy chết không cứu. Nàng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Là Tiểu Chiêu thụ giáo, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm dẫn đường." Đi tới một chỗ ba đầu lối rẽ giao hội rộng lớn khu vực, phía trước truyền đến mùi thuốc súng đã nồng đậm tới làm cho người hô hấp khó khăn gây mũi trình độ, cơ hồ mắt trần có thể thấy trong không khí bồng bềnh nhỏ bé bụi. Lục Thiếu Phong đưa tay ra hiệu Tiểu Chiêu lưu tại nguyên địa đề phòng, chính mình thì như linh miêu săn mồi giống như, đem khí tức thu liệm đến hư vô, lặng yên không một tiếng động sờ lên tiến đến. Chỉ thấy bên trái đầu kia lối rẽ cuối cùng, một cái thiên nhiên hình thành, hơi lớn trong động vật, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp chất đầy đèn nhánh thùng thuốc nổ, số lượng nhiều, viễn siêu trước đó thấy. Vô số cây kiếp nổ giống như mạng nhện giăng khắp nơi, đã kết nối thành một mảnh, chỉ cần một đốm lửa tung tóe nhập, liền có thể dẫn phát hủy diệt tính nổ dây chuyền, đủ để đem phiến khu vực này hoàn toàn theo ngọn núi bên trong xóa đi. Lục Thiếu Phong đang ngưng thần suy tư, làm sao có thể an toàn, hiệu suất cao dỡ bỏ những này rắc rối phức tạp, khả năng sắp đặt phản tháo gỡ đưa hỏa tuyến. Đột nhiên, hắn vượt qua thường nhân thai hơi động một chút, bắt được theo phía bên phải đầu kia mật đạo chỗ sâu, truyền đến một hồi mặc dù cực lực kiềm chế, nhưng như cũng chạy không khỏi hắn cảm giác lộn xộn tiếng bước chân cùng đệ thấp âm thanh trò chuyện. Hắn ánh mắt du lên, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, cấp tốc lôi kéo vẻ mặt mờ mịt, chưa phát giác dị thường Tiểu Chiêu, như thiểm điện trốn một bên một khối nham thạch to lớn bỏ ra thâm thúy bóng ma bên trong, đem hai người khí tức hoàn toàn che giấu. Rất nhanh, mấy tên thân mang nguyên đỉnh chế thức giáp ra, eo đeo luôn đao, ánh mắt hung hãn võ sĩ, áp lấy hai tên người mặc vải thô áo ngắn, lơm lớp lo sợ, sắc mặt sợ hãi công tượng ăn mặc người, giơ lên mấy cái rõ ràng nặng nề vô cùng mới thùng thuốc nổ, đi lại vội vàng đi đi qua. Nhanh, nhanh, tay chân đều cho lão tử nhanh nhẹn điểm. Theo viên chân đại sư phân phó phương vị, đem những này bảo bối đều trồng tới bên kia nơi hẻo lánh đi. Kiếp nổ tiếp hảo, nếu là gây ra rủi ro, cẩn thận đầu của các ngươi. Cầm đầu một gã tiểu đầu mục bộ dáng võ sĩ, một bên cảnh giác nhìn một phía, một bên dùng mang theo dạy đặc khẩu âm hán ngữ thấp giọng axit, ngữ khí hung ác. Lục Thiếu Phong giấu ở trong bóng tối, ánh mắt băng lãnh như đao, trong lòng cười lạnh, quả là thế. Thành Quân lão tặc này cũng không phải là độc thân gây án, Nguyên Đình sớm đã âm thầm điều động lực lượng tinh nhuệ chui vào trợ giúp. Nhữ Dương Vương đây là quyết tâm, không tiếc vốn gốc, cũng muốn đem Trung Nguyên võ lâm sinh lực tận diệt. Thật sự là thủ bút thật lớn, lòng dạ thật là độc ác. Chờ kia mấy tên nguyên binh cùng công tượng buông xuống thùng thuốc nổ, đang chuẩn bị xoay người kết nối mới kiếp nổ lúc, Lục Thiếu Phong động. Hắn như là trong đêm tối chân chính tử thần, thân hình thoát một cái, dường như dung nhập không khí, tiếp theo một cái chớp mắt đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại mấy người sau lưng. Ra tay như điện, chỉ phong sắc bén vô song, vô cùng tinh chuẩn liền chút mà ra, thẳng đến mấy người hậu tâm đại huyệt. Phù phù, phù phù, liên tục vài tiếng trầm đục, sáu tên nguyên binh cùng hai tên công tượng thậm chí không thể rên rỉ một tiếng, tựa như cùng bị rút mất xương cốt như rắn, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị điểm huyệt đạo, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có trong con ngươi tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Lục Thiếu Phong cấp tốc tại mấy người trên thân điều tra, quả nhiên tại cầm đầu cái kia tiểu đầu mục thiếp thân bên trong túi, tìm tới đại biểu thân phận nguyên đỉnh trong quân chế thức lệnh bài, cùng một phần dùng si bị kín, đóng có nhựa Dương Vương phủ đặc biệt đầu sói ấn tín mật lệnh. Hắn mở ra mật lệnh, mượn ánh sáng yếu ớt nhanh chóng xem, phía trên dùng được hắn hai loại văn tự rõ ràng biết mệnh lệnh, khiến Viên Chân, Thành Côn, đại sư đầy đủ lợi dụng lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh cơ hội, cần phải dẫn nổ dự thiết chi toàn bộ thuốc nổ, phải đem Minh giáo yêu thủ cùng Trung Nguyên võ lâm các phái tinh anh một mẹ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lạc khoản chỗ chính là nhựa Dương Vương chữ ký, bằng chứng như núi. Nhìn các ngươi ngày sau như thế nào giả biện. Lục Thiếu Phong đem lệnh bài cùng mật lệnh cẩn thận thu vào trong lòng tiếp thân chỗ, đối Tiểu Chiêu thấp giọng nói, vật này cực kỳ trọng yếu, là nguyên đỉnh âm lưu bằng chứng, tương lai có lẽ có đại dụng, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi căn côn. Hiện tại, trước gây mất bọn hắn manh mướt, nhường cái này bảo tạc quy mô giảm tới nhỏ nhất. Hắn lấy ra Hồ Thanh Nưu tỉ mỉ phối trí, có thể giải bách độc linh đan, chính mình trước ăn vào một hạt để phòng bất chắc, lại đưa cho Tiểu Chiêu một hạt, ra hiệu nàng ngậm tại dưới lưỡi. Sau đó, hắn bắt đầu bằng vào siêu phàm linh giác cùng đầu óc tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí phá giải những cái kia rắc rối phức tạp, nhìn như lộn xộn lại hàm ẩn quy luật tiếp nổ. Tiểu Chiêu cũng yên lặng tiến lên hỗ trợ, nàng tâm tư cẩn thận, động tác nhẹ nhàng linh hoạt thuần thục, hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất cực cao. Nhìn xem nàng chuyên chú mà chăm chú bên mặt, cùng kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng hiệp trợ, Lục Thiếu Phong trong lòng đối với nó tán thành cùng tín nhiệm, không khỏi càng thêm một phần. Ngay tại Lục Thiếu Phong cùng Tiểu Chiêu bệ bội nhiều việc dỡ bỏ bộ phận mấu chốt tiếp nổ, kết lực suy yếu thành côn bạo tạc kế hoạch đồng thời, Quang Minh đỉnh tiến lên điện phương hướng tiếng la giết, binh khí mãnh liệt va chạm tiếng leng keng, cùng trước khi chết phát ra thê lương tiếng hét thảm, đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc, giống như là biển gầm mãnh liệt truyền đến. Hiển nhiên, Lục đại phái chủ lực đã đột phá Minh giáo ngoại tầng phòng tuyến liều chết chống cự, chiến hỏa chính thức lan tràn đến Quang Minh đỉnh khu vực hải tâm. Cả ngọn núi dường như đều tại run nhẹ nhẹ. Thành Côn trong đại sảnh cũng rõ ràng nghe được cái này, biểu thị hắn kế hoạch sắp thành công ồn ào náo động, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó mà ức chế vui mừng như điên cùng vẻ dữ tợn. Hắn rốt cuộc không để ý tới trên mặt đất những cái kia như là đợi làm thịt cừu non giống như Minh giáo cao tầng, trong mắt chỉ còn lại cuối cùng nổ tung điên cuồng khoái cảm. Thân hình hắn như một đạo màu sáng khói nhẹ, lóe lên liền hướng phía tiếng la giết kịch liệt nhất, cũng là hắn dự thiết cuối cùng dẫn nổ điểm, tiền điện phương hướng lướt gấp mà đi. Chuẩn bị chấp hành kia cuối cùng, cũng là nhất hủy diệt tính một bước. Hắn muốn đi chủ dẫn nổ điểm, không thể đợi thêm nữa. Lục Thiếu Phong lập tức phát giác thành côn khí tức cấp tốc di động, quyết định thật nhanh, mang theo Tiểu Chiêu bằng nhanh nhất tốc độ trở về trước đó giám thị đại sảnh cái kia mật đạo xuất khẩu phụ cận. Xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống dưới, bên trong đại sảnh tình cảnh vẫn như cũ làm cho người lo lắng. Dương Tiêu, Vi Nhất Thiếu, ngũ tám nhân trở Minh giáo nhân vật trọng yếu, đang cố nén huyên âm chỉ kia âm hàn ác độc chỉ lực mang tới toàn tâm thấu xương giống như kịch liệt đau nhức, nguyên một đám sắc mặt xanh lét tử, mồ hôi tuôn như nước, dãy rủa lấy quanh chân ngồi dậy, nỗ lực vận chuyển thể nội còn sót lại nội lực, y đồ bước ra hành động. Chu Điên một bên vật công, còn vừa đang mắng rồi, dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa thành côn chết không yên lành. Thuyết Bất Đắc Hòa Thượng thì mặt lộ vẻ thương xót cùng thần sắc lo lắng, thấp giọng thở dài các nơi kháng nguyên nghĩa quân sắp bởi vì rắn mất đầu mà khả năng lâm vào hỗn loạn cùng cơ cảnh. Tiểu Chiêu nhìn phía dưới đám người thống khổ dãy rủa bộ dáng, nhất là nhìn thấy vị kia ngày bình thường phong khoáng ngông nên quang minh tả sứ Dương Tiêu giờ phút này cũng cau mày, khoe miệng chảy máu, trong lòng không đành lòng càng lớn. Nàng nói khẽ với Lục Thiếu Phong nói, thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, Thiếu Phong ca ca, ta biết giang hồ ân oán khó gãy. Thật là, nếu bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này, các nơi kháng nguyên nghĩa quân mất đi Dương tả sứ dạng này hạch tâm thống lĩnh, nhất định lâm vào nội đấu hỗn loạn, nguyên đỉnh thừa cơ quy mô phản công, những cái kia ỷ vào Minh giáo che chở bách tính, chẳng phải là muốn tao ương. Chúng ta có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, ít ra bảo vệ hắn nhóm tính mệnh, để bọn hắn có cơ hội tiếp tục đối kháng nguyên đỉnh. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, cũng biết kháng nguyên đại nghiệp làm trọng. Lục Thiếu Phong nhẹ gật đầu, hắn sớm có toàn bộ suy tính. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái khéo léo đẹp đẽ xúc tu ôn lương dương chi ngọc bình, đưa cho Tiểu Chiêu, giải thích nói, đây là ta theo Điệp Cốc Y Lý Tiên Hồ Thánh Nưu nơi đó có được độc nhất vô nhị bí chế liệu thương thánh dược, mặc dù không thể lập tức hoàn toàn hiểu thành côn kia độc môn huyền âm chỉ hàn độc, nhưng dược tính ôn hòa mà mạnh mẽ, có thể bảo vệ tâm mạch của bọn hắn yếu hại, cực lớn trì hoãn hàn độc công tâm tốc độ, bảo đảm bọn hắn nhất thời tính mệnh không ngại. Người khinh công chắc tuyệt, thân pháp linh xảo, thừa dịp hiện tại trong đại sảnh khí tức hỗn loạn, bọn hắn lại tại toàn lực vận công kháng độc, không dành quan tâm chuyện khác thời cơ, lặng lẽ xuống dưới, đem dược hoàn đưa vào bọn hắn trong miệng liền có thể. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cứu mạng, không trợ chiến. Ăn vào thuốc này, tính mạng bọn họ có thể bảo vệ, nhưng hàn độc chưa thành, công lực trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục, ít ra trong vài canh giờ không cách nào cùng người độc thủ, dạng này liền sẽ không can dự tới Lục sư thúc cùng Dương Tiêu ở giữa tiếp xuống ân đoàn kết. Cái này đã là xong toàn kế sách. Tiểu Chiêu tiếp nhận kia mấy bình nhìn như không đáng chú ý lại khả năng cứu vãn mấy cái tính mệnh thậm chí ảnh hưởng kháng nguyên đại cục đang lưỡng, trong mắt lóe lên cảm kích, kiên quyết cùng một tia như chút được gánh nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tiểu Chiêu minh bạch, định không phụ nhờ bà. Lục Thiếu Phong lại nói, chuyến này cần vạn phần cẩn thận, ta độ một sợi chân khí giúp ngươi, có thể để thân ngươi pháp càng mau lẹ, khí tức càng kéo dài. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Chiêu phía sau lưng linh đài huyệt bên trên, một cỗ tinh thuần bình thản, công chính kéo dài thuần dương chân khí chậm rãi độ nhập kinh mạch. Tiểu Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như ngâm tại ấm áp trong suối nước, toàn thân không nói ra được tư thái nhẹ nhàng, nguyên bản liền xuất sắc khinh công thân pháp, dường như càng thêm linh động phiêu hốt, khí tức cũng biến thành càng thêm kéo dài khó mà phát giác. Nàng không do dự nữa, nhắm ngay phía dưới Dương Tiêu bởi vì vận công tới khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, có chút nhắm mắt trong nháy mắt, thân hình như một mảnh không nặng chút nào như lông vũ, theo miệng thông gió lặng yên bay xuống đại sảnh, điểm bùi không sợ hãi. Nàng động tác nhanh như quỷ mị, đầu ngón tay liên đạn, đem trong bình ngọc dược hoàn vô cùng tinh chuẩn, vô thanh vô tức bắn vào Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu cùng Ngũ Tán Nhân bọn người trong miệng. Cái kia dược hoàn vào miệng tan đi, một dòng nước ấm cấp tốc huyết tán ra đến. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 69, cân nhắc lựa chọn, hạ, chương 69, cân nhắc lựa chọn, hạ, Dương Tiêu nhất là cảnh giác, phát giác được trong miệng dị vật cùng tùy theo tan ra dòng nước ấm, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tàn khốc lóe lên, coi là tao ngộ an toán, vô ý thức đưa tay liền muốn cầm nã gần trong gang tấc Tiểu Chiêu. Dương tả sứ chấm đã. Thủ hạ lưu tỉnh. Bên cạnh Chu Điên mặc dù thô hào, lại đem tình cảnh vừa nãy thấy được rõ ràng, hắn mặc dù trúng độc rất sâu, nhưng tính tình ngay thẳng, thấy Tiểu Chiêu cũng vô ác ý, đội vàng lên tiếng ngăn lại, thanh âm bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn, cái này, vị cô nương này là đến đưa giải dược. Vừa rồi chúng ta hàn độc công tâm, đã gần đến dầu hết đèn tắt, nếu không phải dược lực này bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ sống không qua một thời ba khắc. Chớ có lấy oán trả ơn a. Dương Tiêu nghe vậy, đánh ra bàn tay mạnh mẽ dừng ở giữa không trung, hắn cẩn thận cảm ứng thể nội, phát hiện kia cố lạnh lẽo tận xương khí độc quả thật bị một cô ôn hòa mà cưng cỏi dược lực tạm thời chế trụ, tâm mạch chỗ băng lãnh chết lặng cảm giác cũng hóa giải không ít. Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Chiêu một cái, ánh mắt kia có cảnh giác, có nghi hoặc, nhưng cuối cùng hóa thành một tia khó nói lên lời cảm kích. Hắn thu về bàn tay, thấp giọng nói, thanh âm vẫn như cũ mang theo suy yếu, đa tạ cô nương viện thủ tri ân. Không biết cô nương là Tiểu Chiêu không dám ở lâu, lại không dám lộ ra Lục Thiếu Phong tồn tại, chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần hỏi nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng lập tức thi triển khinh công, thân hình nhảy lên, như yến non về rừng giống như, nhẹ nhàng quay trở về mật đạo xuất khẩu, biến mất tại bóng ma bên trong. Ngay tại Tiểu Chiêu trở về đồng thời, tiền điện phương hướng đống nhiên chuyển đến mấy tiếng kinh thiên động địa kịch liệt bạo tạc quanh mình. Ánh lửa mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó là càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng công trình kiến trúc đổ sụp tiếng vang. Thành côn đã chó cùng rất dậu, dẫn nổ bộ phận dự thiết thuốc nổ, ý đồ gây ra hỗn loạn cùng sát thương. Lùi, mau lùi lại, có mai phục, cẩn thận thuốc nổ. Trong hỗn loạn, truyền đến võ đang tống biến tiểu kia réo rắt lại mang theo rõ ràng lo lắng cùng phẫn nộ tiếng hò hét. Hiển nhiên, Lục đại phái quân tiên phong bị thuốc nổ không khác biệt tập kích, tổn thất không nhỏ. Lục Thiếu Phong cảm giác siêu cường lực bắt được, mấy cố quen thuộc mà khí tức cường đại, chính là âm thầm tùy hành sư thúc Du Liên Chu, Du Đại Nham, Mạc Thanh Quốc chờ võ đang chân chính tinh nhuệ, đã theo ẩn nấp chỗ xuất động, như là báo đi săn, bắt đầu lần theo bạo tạc vết tích cùng thành côn lưu lại khí tức, toàn lực truy tung cái kia chế tạo bạo tạc thủ phạm. Thời cơ đã đến. Lục Thiếu Phong đối Tiểu Chiêu nhanh chóng mà rõ ràng phân phó, ta nhất định phải lập tức đi ngăn cản thành côn dẫn nổ chủ dưới kho, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi đối Quang Minh đỉnh đường đi quen thuộc, lập tức theo đầu này mật đạo lối rẽ tiến về tiền điện phương hướng, nghĩ biện pháp tìm được ta đại sư bá Tống Viết Điều, bảo hắn biết chỗ này mật đạo ra miệng vị trí chính xác. Dẫn đạo võ đang cùng môn phái khác tại bạo tạc bên trong thụ thương đệ tử theo mật đạo cấp tốc rút lui, tránh được mở chính diện cường công cùng đến tiếp sau khả năng phát sinh càng lớn bạo tạc, có thể cứu một cái là một cái. Tiểu Chiêu lo âu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo nghĩ, vậy còn ngươi? Thành côn võ công cao cường, huyền âm chỉ ác độc vô cùng, lại như thế xảo trá hung tàn, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Lục Thiếu Phong cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng thông dong, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay, yên tâm, ta tự có phân tức. Thành côn huyền âm chỉ mặc dù độc, lại vừa lúc bị ta thuần dương chân khí khắc. Hắn tuổi già lực suy, âm như bại lộ, lòng dạ đã đoạn, là không nổi sóng lớn. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Hắn thở xuống bên hông một cái xúc tu ôn nhuận, có khắc võ đang thái cực đồ án ngọc bội, nhét vào Tiểu Chiêu trong tay, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, như gặp nguy hiểm, hoặc sau đó tìm ta, có thể cầm vật này tới võ đang sơn tử tiêu cùng, không người sẽ ngăn cản với ngươi. Tiểu Chiêu cầm thật chặt viên kia còn mang theo Lục Thiếu Phong nhiệt độ cơ thể ngọc bội, dường như cầm vô cùng dũng khí cùng hứa hẹn, trọng trọng gật đầu, trong mắt đã có lệ quang lấp lóe, lại cố nén không có rơi xuống, cuối cùng thật sâu nhìn Lục Thiếu Phong một cái, cắn răng một cái, quay người hướng phía thông hướng tiền điện mật đạo phương hướng chạy gấp mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lục Thiếu Phong thì không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, đem võ đang tuyệt đỉnh khinh công thê vân túng thi triển đến cực hạn, như một đạo xé tan bóng đêm tia chớp màu xanh, hướng phía tiếng nổ dày đặc nhất, thành côn kia điên cuồng mà tà ác khí tức cuối cùng biến mất phương hướng, quang minh đỉnh chủ điện bắn nhanh mà đi. Chủ điện bên trong đã là một mảnh hỗn độn, tựa như tu la tràng. Mấy chỗ to lớn thừa trọng cột đá đã bị nổ sập, tường đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Thành côn đang đứng tại trong đại điện, mang trên mặt cuồng loạn điên cuồng ý cười, trong tay cây châm lửa kia nhảy vọt ngọn lửa, khoảng cách trên mặt đất cây kia thô nhất, kết nối lấy chôn giấu tại chủ điện nền tảng hạ, đủ để đem toàn bộ quang minh đỉnh chủ phong nổ thượng tiên lượng lớn thuốc nổ chủ kiếp nổ, chỉ có tấp hơn xa. Thành côn lão tặc, nằm mạng đi. Từng tiếng lạnh như băng, lại ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ gào to, như là cửu thiên kinh lôi, tại toàn bộ trong đại điện nổ vang. Lục Thiếu Phong thân ảnh như điện, lướt vào đại điện, uyên hồng kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm thanh huy lưu chuyển, phát ra long ngâm giống như bù bù. Mũi kiếm rung động, một đạo cô đọng đến cực điểm, nóng rực vô cùng thuần dương kiếm khí, xé rách không khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bắn thẳng đến thành côn nắm cây châm lửa cổ tay. Ý đồ buộc hắn buông tay. Lục Thiếu Phong, tại sao là ngươi? Thành côn cả kinh thất sắc, hồn phi phách tán. Hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này, nhiều lần xấu hắn chuyện tốt võ đang tiểu tử, sẽ ở cái này thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Hắn cuống quýt rút tay về, cây châm lửa hiểm hiểm né qua kiếm khí, kinh nghi bất định trừng mắt Lục Thiếu Phong, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn mèo. Ngươi như thế nào ở đây? Ngươi như thế nào biết được nơi đây? Lục Thiếu Phong căn bản không đáp, kiếm thế một khi triển khai, tựa như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, lại như mưa to gió lớn, đem thành côn quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Tinh thuần mênh mông thuần dương chân khí chi cương chí dương, hóa thành đạo đạo nóng rực sắc bén kiếm cương, đem thành côn kia âm hàn ác độc huyền âm chỉ lực gắt gao khắc chế, không ngừng tăng dã. Bành, 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 suy. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Thuần dương chân khí cùng huyền âm chỉ lực mãnh liệt va chạm, khí kình bốn phía phát ra trầm muộn bạo hưởng cùng chói tai xé rách âm thanh. Nóng rực dương cương chi khí cùng âm hàn chỉ phong xen lẫn, đem trên mặt đất cho bụi gạch ngói vụn cuốn lên, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Thành côn vốn là tuổi già khí suy, nội lực tu vi mặc dù sâu, lại không bằng Lục Thiếu Phong chính vào đỉnh phong, lại nhiều lần có kỳ ngộ có được bàng bạc mênh mông, thêm nữa nguyên âm chỉ bị thuần dương chân khí tiên tiên khắc chế, bất quá mấy hiệp, liền đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, sơ hở trăm chỗ. Bị Lục Thiếu Phong bắt lấy một cái trống rỗng, một trường ẩn chứa 10 thành công lực chấn sơn trường rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực. Phúc. Thành côn như gặp phải trọng truy hoành kích, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự nóng rực cự lực thấu thể mà vào, kinh mạch như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cổ họng ngọt ngọt, máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào phía sau tàn phá trên vách tường, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, mặt như dây vàng. Tiểu bối, ngươi nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, ta cùng ngươi không chết không nứt. Thành côn trong lòng biết hôm nay đã mất may mắn lý, trong mắt lóe lên tuyệt vọng, oán độc cùng cực độ không cam lòng, đột nhiên cầm trong tay cây châm lửa ném về bên cạnh gần nhất một đống nhỏ thuốc nổ, đồng thời chính mình cưỡng để một bụng cuối cùng chân khí, hai chân mánh đạp mặt đất, mượn lực bay ngược về đằng sau, đánh vỡ sớm đã lảo đảo muốn ngã xong cửa sổ, muốn mượn bạo tạc sinh ra hỗn loạn bỏ chạy. Vâng. Phạm vi nhỏ thuốc nổ bị dẫn nổ, bụi mù tràn ngập, gỗ vụn bay tứ tung. Lục Thiếu Phong vung tay áo chấn khai đập vào mặt bụi mù cùng khí lãng, cũng không lập tức truy kích bỏ chạy thành côn. Việc cấp bách là hoàn toàn giải trừ bạo tạc uy hiếp. Thân hình hắn như điện, cấp tốc xuất hiện ở cây kia thô to chủ kiếp nổ trước, uyên hồng kiếm vung khẽ, kiếm quang lóe lên, đem nó chém làm hai đoạn. Lại liên tục ra tay, mũi kiếm liền chút, đem trong điện cái khác mấy chỗ rõ ràng chưa bị thành côn nổ tung kiếp nổ toàn bộ đánh gãy, phá hư. Làm xong đây hết thảy, bảo đảm chủ điện tạm thời sau khi an toàn, hắn ánh mắt lạnh như băng mới đảo qua đại điện một góc. Chỉ thấy phế tích trong bóng tối, ấn Lê Đình cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm lại run rẩy như làn nến tàn trong gió, chỉ vào miễn cưỡng dựa vào đoạn trụ đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi dương tiêu, trong mắt nước mắt chảy dài, trên mặt tràn đầy vô tận thống khổ, bị phản bội phẫn nộ, cùng một loại gần như sụp đổ dãy rủa. Dương Tiêu thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Ân Lê Đình, có thật sâu ấy nấy, có mấy phần phó thác cho trời thản nhiên, lại duy trì có không có e ngại. Lục Thiếu Phong trong lòng thầm than một tiếng, lặng yên lui đến càng sâu trong bóng tối, dường như cùng bách tường hòa làm một thể. Lục sư thúc, thù này này đoán, dây dưa nửa đời, cuối cùng cần chính các ngươi đi kết. Đệ tử, có thể làm, đã làm. Quãng đường còn lại, nhìn ngài có thể chặt đứt tâm ma, đến giải thoát. Đúng lúc này, trước mắt hắn lần nữa hiện ra kia quen thuộc, hơi mở hệ thống nhắc nhở bảng, băng lãnh văn tự mang theo một tia hờ hững, lựa chọn nhiệm vụ quang minh đỉnh chi cục bởi vì túc chủ động can thiệp cố định kịch bản tuyến, lại rõ ràng từ bỏ hệ thống cung cấp hai cái tuyển hạng, ngầm thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Không ban thưởng, không trừng phạt. Lục Thiếu Phong cảm giác hàng chữ này, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt lạnh nhạt mà mang theo một tia trào phúng độ cong. Thất bại. Không, hắn chưa hề đem hệ thống tuyển hạng coi là con đường duy nhất. Hắn lựa chọn tuân theo bản tâm, lấy đại cục làm trọng, tôn trọng đạo nghĩa giang hồ con đường. Ván này nhằm vào Trung Nguyên võ lâm, nhằm vào thiên hạ đại thế cờ, còn xa mới tới cuối cùng bản, mà hắn đã rơi xuống thuộc về mình, cực kỳ trọng yếu một tử. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 70, Vũ Đương cao thủ phế thành côn bóc cầm lưu, bên trên, chương 70, Vũ Đương cao thủ phế thành côn bóc cầm lưu, bên trên, trong đại sảnh, sát cơ như là như thực chất ngưng kết, không khí dường như đều đình chỉ lưu động. Thành côn, Viên Chân, trên mặt mang một loại hỗn hợp có đại thu được báo thoải mái cùng tàn nhẫn vặn béo ý cười, từng bước một tới gần sủi lơ trên mặt đất, bởi vì huyền âm chỉ âm hàn độc khí ăn mòn kinh mạch mà sắc mặt tím xanh, toàn thân run rẩy, liền nâng lên một ngón tay đều vô cùng khó khăn dương tiêu, vi nhất tiếu trở minh giáo hạch tâm cao tầng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay một sợi cô đọng như thực chất, tản ra khí lạnh đến tận xương màu xám trắng chỉ lực không ngừng phụt ra hút vào, như là rắn độc lưỡi, nhắm ngay cách hắn gần nhất, đang trợn mắt tròn xoe lại ngay cả chửi mắng đều bởi vì răng run lên mà nói không ăn khớp Chu Điên Mi tâm tử huyệt. A Di Đà Phật, Dương Đình Thiên, ngươi trên trời có linh, liền hảo hảo nhìn xem. Lão nạp hôm nay liền đưa ngươi bọn này trung tâm chó săn xuống dưới của ngươi. Ha ha ha. Thành Côn trong miệng tuyên lấy Phật hiệu, tiếng cười lại như là dạ kiêu khóc nỉ non, tràn đầy oán độc cùng quái ý, đầu ngón tay hàn mang càng thêm hừng hực. Thành Côn, lão. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán sát na. Một tiếng ẩn chứa bàng bạc vô biên, chí dương chí cương thuần dương chân khí, như là cựu thiên kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, lại như long ngâm đầm lầy, đột nhiên theo đại sảnh đỉnh chót chỗ kia ẩn nấp mật đạo xuất khẩu ầm vang truyền xuống. Tiếng gầm cuộn cuộn, ngưng tụ không tan, chấn động đến toàn bộ đại sảnh ông ông tác hưởng, mái vòm nhiều năm cho bụi gì rào rơi xuống. Vẹn vẹn một tiếng gào to, ẩn chứa trong đó vô thượng uy áp cùng nghiêm nghị chính khí, liền đã để Thành Côn ngưng tụ chỉ lực vì đó trì trệ. Thành Côn toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Thanh âm này, cái này quen thuộc mà làm hắn linh hồn run sợ thanh âm. Hắn hãi nhiên biến sắc, đột nhiên quay người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bóng xanh như thiên thần hàng thế, lại như sao băng rơi xuống đất, theo cửa vào mật đạo bắn nhanh mà xuống. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn, chỉ ở không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt thanh sắc lưu quang tàn ảnh. Người tới thân ảnh chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng này như núi cao biển rộng, sâu không lường được khí tức, đã để Thành Côn trong nháy mắt xác nhận, chính là tại Nhữ Dương Vương phủ trong địa lao, lấy lôi đỉnh thủ đoạn phế bỏ A Nhị A Tam, võ công sâu không lường được, nhường hắn ăn ngủ không yên võ đang thiếu niên, Lục Tiểu Phong. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thành Côn con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, vô biên sợ hãi như là nước đá giống như trong nháy mắt che mất toàn thân. Lần trước giao thủ, hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng đã biết rõ kẻ này nội lực chi sâu, chiêu thức chi kỳ, viễn siêu tuổi tác, giờ phút này gặp lại, khí tức đối phương dường như càng thêm uyên thâm như biển. Hắn thậm chí liền một tia đối kháng dũng khí đều không sinh ra đến, hú lên quái dị, như là con thỏ con bị giật mình, quay người liền hướng về đại sảnh lối ra duy nhất bỏ mạng chạy trốn. Cái gì báo thủ, kế hoạch gì, tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, đều đã không đáng giá nhắc tới. Hừ, lúc này muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh như vạn năm huyền băng. Thân hình hắn còn tại giữa không trung, lại như là vi phạm với vật lý lẽ thường giống như, vòng eo quỷ dị vặn một cái, thê vân túng tuyệt đỉnh thi triển khinh công đến cực hạn, vậy mà phát sau mà đến trước, như là thuấn gian di động giống như, chống rông lướt ngang mấy trượng, vừa lúc giống như quỷ mị xuất hiện ở cửa ra chỗ, đóng chặt hoàn toàn Thành Côn đường lui. Phần này đối năm chắc thời cơ, đối thân pháp khống chế, đã đạt đến hóa cảnh. Đường lui bị triệt để đoạn tuyệt. Thành Côn trong mắt trong nháy mắt hiện lên tuyệt vọng, tiếp theo hóa thành cuồng loạn điên cuồng. Hắn biết rõ hôm nay đã khó thiện, quyết tâm liều mạng, kêu to một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, thân hình như điện phản công. Hắn đem khổ tu hơn 10 năm, đã đạt đến hóa cảnh huyền âm chỉ lực thúc cốc đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Ngón trỏ tay phải trong nháy mắt biến thành xám trắng như ngọc, tản mát ra làm cho người linh hồn đều muốn đông kết cực hạn hàn ý, một đạo cô động đến cực hạn, âm độc quỷ quyệt chỉ phong, xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương, thẳng đến Lục Thiếu Phong ngực tiên trung yếu huyệt. Một chỉ này, ẩn chứa hắn suốt đời công lực, vô tận đoán độc cùng vùng gây dây chết điên cuồng, đã là liều mạng chi chiêu. Thế muốn đồng quy vô tận. Lục Thiếu Phong mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn lần này xuống núi bội vàng, chưa kịp mang theo binh khí bên hồng kiếm, nhưng phản ứng nhanh như thiểm điện, tâm thần trầm tĩnh như không hề bận tâm. Cực kỳ nguy cấp lúc, hắn cánh tay trái đạo bảo tay áo đột nhiên phồng lên mà lên, tinh thuần mênh mông thuần dương vô cực công chân khí bành trướng tuôn ra, nguyên bản mềm mại vải vóc trong nháy mắt cứng như sắt thép, thi triển ra võ đang tuyệt học Lưu Vân Thiết Tụ như một mặt tận chứa chí dương cương khí thiết thuận giống như, phật hướng cái kia đạo âm độc thấu xương chỉ phong. Vâng. Chí dương chí cương, nóng rực như liệt nhật thuần dương chân khí, cùng âm độc quỷ dị, lạnh lẽo thấu xương huyền âm chỉ lực, không hề hoa mỹ mà ngang nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng nột ngạt như cự truy nổi trống, nhưng lại bén nhọn như xé vải kinh khủng nổ đùng. Hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, lại giống nhau bàng bạc cự lực mãnh liệt xung kích, hình thành mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lang hướng bốn phía bao táp quyết tán, đem mặt đất trải cứng rắn bàn đá xanh đều rung ra giống mạng nện dày đặc vết dạng. Cách lân cận một chút cái bàn hài cốt tức thì bị trực tiếp tung bay, chấn vỡ. Đang 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 đang. Phúc. Thành Côn chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên bàng bạc, nóng rực như dung nham bộc phát giống như kinh khủng cự lực, theo chỉ cánh tay kinh mạch tuôn ra mà vào. Chính mình huyễn âm chỉ lực như là băng tuyết tao ngộ liệt nhật, trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại kịch liệt đau nhức tới mất đi chi giác, khí huyết như là rời sông lấp biển giống như lao ngược lên trên, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhận không ra phun tới, thân bất do kỷ lão đảo liền lùi lại năm bước, mới miễn cưỡng dựa vào sau lưng cột đá ổn định lão đảo muốn ngã thân hình, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc tới cực điểm cho tàn. Trái lại Lục Thiếu Phong, chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái, hướng về sau bình tĩnh khẽ lùi lại hai bước, liền đã như vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng yên định, sắc mặt như thường, hô hấp kéo dài bình ổn, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh đối hám, chỉ là tiện tay quét đi một mảnh lá rụng giống như nhẹ nhõm. Lập tức phân cao thấp. Ngươi, công lực của ngươi, làm sao có thể tinh tiến như thế tốc độ? Thành Côn kinh hãi gần chết, như là gặp ma. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngắn ngủi thời gian không thấy, nội lực của thiếu niên này không ngờ có bay vọt về chất. Kia cỗ thuần dương chân khí tinh thuần, chi bằng bạc, đã đạt đến một cái hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Lục Thiếu Phong căn bản khinh thường tại trả lời cái loại này nhảm chán vấn đề, cũng sẽ không cho lão tặc này mảy may cơ hội thở dốc. Dưới chân hắn bước ra huyền diệu bộ pháp, thân hình như điện lại tiến. ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại như kiếm, đầu ngón tay cao độ ngưng tụ thuần dương chân khí nóng rực tới không khí cũng hơi bặm mẻo, phát ra một tiếng xé rách vải bóc giống như duyệt thiếu, đâm thẳng thành côn trước ngực tiên trung đại huyệt. Chính là võ đang tuyệt học nhất dương chỉ. Chiêu thức đơn giản, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi kiếm ý. Thành côn vong hồn đại mạo, nỗ lực nâng lên còn tại chết lặng run rẩy cánh tay phải đó nữa. Nhưng mà Lục Thiếu Phong biến chiêu nhanh chóng, giống như quỷ mị. Chỉ kiếm đem sở chưa chạm vào tế, đột nhiên hóa đâm là quét, cổ tay xảo diệu lắc một cái, một cỗ tứ lạng bạc tiền cân nhu kình đẩy ra thành côn đón đỡ cánh tay, khiến cho trước ngực không môn mở rộng. Đề cử chuyên hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 71, Vũ Đương cao thủ phế thành côn bóc cầm lưu, hạ, chương 71, Vũ Đương cao thủ phế thành côn bóc cầm lưu, hạ, phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh chầm đụng. Lục Thiếu Phong đầu ngón tay đã như lung đỏ bàn ủi giống như vô cùng tinh chuẩn điểm vào thành côn bụng dưới đan điền yếu huyệt phía trên. Thuần dương chân khí như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông vào khí hải. Ách a a a. Thành côn phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng, không giống tiếng người rú thảm. Chỉ cảm thấy khổ tu hơn 10 năm, coi như tính mệnh tinh thuần nội lực, như là mở áp hồng thủy, theo vùng đan điền điên cuồng chút xuống, tán loạn. Trên người hắn màu xám tăng bảo xoẹt một tiếng, bị thể nội mất khống chế nội điên còn sót lại chân khí cùng thuần dương chân khí nóng rực xung kích chấn động đến nát bấy. Cả người như gây mất tuyến rách nát con rối giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở hậu phương vách đá cứng rắn bên trên, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phún như suối tuôn ra, mặt như giấy bằng, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, như làn nến tàn trong gió. Một thân kinh thế hai tục huyền âm chỉ công lực đã bị hoàn toàn phế bỏ, từ đây biến thành phế nhân. Ta, công lực của ta, Dương Đình Thiên, sư muội, ta thật hận a. Thành Côn đoán độc vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm đứng ngạo nghệ trong sân Lục Thiếu Phong, dãy rủa lấy theo trong cổ họng gạt ra mấy cái mơ hồ không rõ, tràn ngập vô tận hối hận cùng không cam lòng chữ, cuối cùng chớp mắt hoàn toàn ngất đi. Trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có đám người thô trọng mà đè nén tiếng hít thở. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Vũ Tán Nhân trở Minh giáo cao tầng theo cực độ chấn kinh, tuyệt vọng lại đến khó có thể tin, vui mừng như điên cùng đang lúc mở mịt chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn xem giữa sân cái kia thanh sam đồng bền đứng chắc tay, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ tuổi trẻ thân ảnh. Bọn hắn tự nhiên nhận ra, người trẻ tuổi kia chính là năm gần đây thanh danh vang dội, được vinh dự võ lâm tương lai hy vọng một trong võ đang đạo tử Lục Thiếu Phong. Dương Tiêu cố nén trong kinh mạch vẫn như cũ tứ ngược âm hàn kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy dùng cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên, khó khăn chắc tay, thanh âm bởi vì suy yếu cùng kích động mà dị thường khẳng hẳn, nhiều. Đa tạ Lục Thiếu Hiệp. Trượng nghĩa ra tay, cứu. Ân cứu mạng. Bây giờ Lục đại phái tấn công núi sắp đến, dưới núi tiếng giết rung trời, Minh giáo tồn vong đã ở trong một sớm một chiều. Minh giáo có lẽ có không phải, nhưng trong giáo phái đông đảo huynh đệ đều là kháng nguyên đại nghiệp bút đầu. Còn mời thiếu hiệp xem ở cùng thuộc giang hồ một mạch, cùng chống chọi với bạo nguyên phân thượng, ra mặt hóa giải trận này căn qua, miễn gây nên sinh linh đồ thán, để cho ta hán ra nguyên khí đại thương a. Hán ngôn từ khẩn thiết, thậm chí mang tới ý cầu khẩn. Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt kia thanh tịnh lại sâu thúy, dường như có thể xuyên thủng lòng người, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ lệnh ý. Dương tả sứ, ngươi tính sai một sự kiện. Lục Mỗ hôm nay ra tay, là vì nát bấy nguyên đỉnh nhữ Dương Vương phủ mượn đao giết người, như toan một hòn đá ném hai chim một kế, là vì ngăn cản thành côn lão tặc này dẫn nổ thuốc nổ, chôn vùi trung nguyên võ lâm tinh anh âm lưu, mà không phải vì cứu ngươi Minh giáo, cũng không vì ngươi Dương Tiêu một người. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm băng lãnh, chữ chữ như đao, đâm thẳng Dương Tiêu trái tim. Ngươi cùng kỷ hiệu phụ nữ hiệp sự tình, cùng ta Lục sư thúc ân Lê Đình cái này mười mấy năm qua thống khổ dày vò, khoản này huyết hải thâm cửu, lại nên làm như thế nào chấm dứt? Hà là một câu kháng nguyên đại nghiệp liền có thể đem đây hết thảy nhẹ nhàng bỏ qua sao? Dương Tiêu nghe vậy, thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, biến trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt lóe lên vô tận thống khổ, hối hận cùng sâu sắc đáy náy, hắn túi đầu xuống, bả vai run nhẹ nhẹ, khàn giọng nói, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không được. Là Dương Mỗ chi tội, chết trăm lần không đủ. Việc này đều bởi vì Dương Mỗ một người mà lên, cùng Minh giáo người khác vô can. Dương Mỗ nguyện một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tuyệt không nửa câu oán hận. Chỉ cầu Lục Thiếu Hiệp có thể nể tình thiên hạ thương sinh phân thượng, hóa giải trước mắt trường hạo kiếp này, Dương Mỗ chết cũng nhắm mắt. Hắn đã cất tử trí, chỉ cầu có thể đổi được Minh giáo một chút hy vọng sống. Lục Thiếu Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt kia hình như có xem kỹ, có lạnh lùng, cũng có một tia khó nói lên lời phức tạp, chậm rãi nói, kỷ nữ hiệp đi về cõi tiên nhiều năm, nhập thổ bị an. Ta Lục sư thúc cân Lê Đình đau nhức, cần chính hắn tới đoạn. Sau 3 ngày, Quang Minh đỉnh phía tây 20 dặm bên ngoài, có một chỗ tên là Lạc Ưng Cốc yên lặng chỗ. Hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Ta cho ngươi thời gian chữa thương bất động, cũng cho ta Lục sư thúc một cái. Công bình đoạn ân oán này cơ hội. Về phần có thể hay không đổi tới, xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, không chờ Dương Tiêu đáp lại, cũng không nhìn nữa cái khác minh giáo đám người một cái, Lục Thiếu Phong cúi người, như là nhấc lên một cái như chó chết, đem ngất đi thành côn nắm lên, thân hình nhảy lên, liền nhẹ nhàng nhảy về phía trên mật đạo nhập khẩu, đối một mực tại cửa hàng khẩn trương ngắm nhìn Tiểu Triều hơi gật đầu. Hai người thân ảnh cấp tốc biến mất tại u ám mật đạo bóng ma bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lưu lại minh giáo đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có sống sót sau hai nạn may mắn, càng có đối mặt không biết tương lai mở mịt cùng nặng nề. Lãnh Kiêm trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, vị này Lục thiếu hiệp, làm việc nhìn như lãnh khốc, kỳ thực trương pháp chặt chẽ cẩn thận. Hán phế thành côn, là phá nguyên đỉnh âm mưu, không giết chúng ta, là nhìn chung kháng nguyên đại cục. Điểm ra Dương Tả sứ cùng võ đang ân đoán, cũng ước định sau 3 ngày chi chiến, là đem tư nhân thù hận hạn định tại tư nhân ở giữa, không lan đến môn phái. Hắn đây là muốn làm đục nước, nhưng lại tại vũng nước đục bên trong lấy xuống một đạo rõ ràng giới hạn. Lần này xem như mưu tính sâu xa, làm cho người kính sợ. Quang Minh đỉnh dốc đứng gặp đèn, như là đăng thiên thê giống như trên sân đạo, giờ phút này đã hóa thành huyết đục văng tung tóe tu la đồ trận. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết, binh khí mãnh liệt va chạm chói hai tiếng leng keng, trước khi chết phát ra thê lương tiếng hét thảm, cùng người trọng thương thống khổ tiếng rên rỉ, hỗn tạp cùng một chỗ, trực trùng bất tiêu, làm cho người nghe nóng sợ hãi. Minh giáo ngũ hành kỳ giáo đồ sát thực nghiêm chỉnh huấn luyện, viễn siêu bình thường giang hồ bang phái, bọn hắn ỷ vào thế núi địa lợi, kết thành trận hình phòng ngự chặt chẽ cẩn thận có thứ tự, cự một kỳ đao thuẫn thủ phía trước, hung hãn không sợ chết chĩa vào xung kích. Nhuệ kim kỳ trường thương tay ở giữa, trường thương như rừng, như độc xà phun ra nuốt vào ám sát. Hồng thủy kỳ cung tiễn thủ áp hậu, mũi tên như hoàng, phô thiên cái địa chút xuống. Tiến thôi có theo, công phòng nhất thể, tựa như một chi tinh nhuệ quân đội. Nhưng mà, lần này đến đây lục đại phái, đều là trưởng môn các phái, trưởng lão xuất linh trong môn tinh nhuệ đệ tử, người tu vi võ công, lâm trận kinh nghiệm, xa không phải bình thường ngũ hành kỳ giáo đồ có thể so sánh. Không động phái trưởng môn Hà Thái Dung, ban thuộc nhàn vợ chồng, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp kiếm quang như vòng, phối hợp ăn ý, kiếm khí tung hành, thường thường một chiêu liền có thể xé rách tuấn trận, sát thương mấy người. Nó môn hạ đệ tử thất thương quyền kình lực cương mãnh cực kỳ, người chúng đều đứt gân nứt xương. Côn Luân phái trưởng môn Hà Túc đạo dù chưa đích thần đến, nhưng trong phái cao thủ kiếm pháp nhẹ nhàng tàn nhẫn, kiếm đầu thiên phong, thường thường tại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, kiếm quang lướt qua, máu bắn tung tóe. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 72, lục đại phái huyết chiến quang minh đỉnh, bên trên, chương 72, lục đại phái huyết chiến quang minh đỉnh, bên trên, Hoa Sơn phái cao thủ thì tạo thành tinh diệu kiếm trận, kiếm khí liên miên, biến ảo khó lường, thường thường lấy xảo phá lực, đem minh giáo nhìn như nghiêm mật trận hình xé mở từng đạo lỗ hổng. Mấy cái hung manh công kích phía dưới, minh giáo ỷ vào địa lợi kết thành phòng tuyến, liền bị các phái cao thủ dùng tuyệt đối cá nhân võ lực cùng phối hợp tinh diệu, mạnh mẽ vơ ra đến. Trên đường núi trong nháy mắt thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, một ngựa đi đầu, sát ý thịnh nhất. Tay nàng nắm thần binh ỷ thiên kiếm, kiếm khí thôi phát phía dưới, kiếm mang tăng vọt đến 3 trượng có thừa, hàn quang thời gian lập lòe, ẩn chứa vô kiên bất tồi sắc bén kiếm ý. Bất luận là nặng nghề tinh thiết tấm chắn, vẫn là cứng cỏi huyết nhục thân thể, tại ỷ thiên kiếm phong phía dưới, đều như giấy mỏng tượng bùn giống như bị tùy tiện chặt đứt, xé rách. Nàng quanh thân 5 mét bên trong, lại hình thành một mảnh tử vong cấm khu, không người có thể gần. Đánh đâu thằng đó. Nó môn hạ nữ đệ tử cũng là từng cái kiếm pháp tinh kỳ, ra tay tàn nhẫn vô tình, nhất là Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân bọn người, chảo công sắc bén, kiếm chiêu độc ác, dẫn tới một bên lực trận, lấy lòng dạ từ bi thiếu lâm không tính thần tăng đều âm thầm nhíu mày, trong lòng đọc thầm vật hiệu, A Di Đà Phật, Nga Mi võ công khi nào biến như thế lệ khí sâu nặng, sát phạt quá mức. Nga Mi phái thế như trẻ tre, cực đại kích thích các phái khác. Không động, Cô Luân, Hoa Sơn chờ phái thấy thế, cũng không cam chịu người sau, nhao nhao hô to trừ ma vệ đạo, ngay tại hôm nay, giết sạch ma giáo yêu nhân, càng thêm hung mạnh gia nhập chiến đoàn, sợ công lao bị Nga Mi độc chiếm, không duyên cơ yếu đi nhà mình tên tuổi. Võ đang tống thanh thư lẫn trong đám người, ánh mắt cũng không ngừng lo lắng liếc về phía Nga Mi trong trận doanh cái kia đạo thanh lệ thoát tục, kiếm pháp lại giống nhau sắc bén thân ảnh, Chu Chỉ Nhược, hắn tìm cơ hội tới gần, nhìn như kể vai chiến đấu, kỳ thực có nhiều che chở chi ý, thay nàng ngăn không ít minh giáo giáo đồ bỏ mạng phản công. Nhưng mà, minh giáo kinh doanh tổng đàn nhiều năm, sao lại không có chuẩn bị ở sau? Mắt thấy chính diện liều mạng tổn thất nặng nề, khó mà ngăn cản, ngũ hành kỳ các trưởng cờ làm cấp tốc phát ra chỉ lệnh, đội ngũ vừa đánh vừa lui, cố ý đem giết đỏ cả mắt các phái đệ tử dẫn vào dự thiết cạm bẫy khu vực. A, chân của ta. Tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. Mấy tên xông vào trước mặt Hoa Sơn đệ tử dưới chân đạp chúng ngụy trang đến cực kỳ xảo diệu lật tấm hố lõm, đáy hô cắm ngược lấy ngâm độc bén nhọn trúc đâm, trong nháy mắt đem bản chân đâm xuyên, kịch liệt đau nhức toàn thân, vô cùng thê thảm. Diệt Tuyệt sư thái bước ra một bước, nhìn như kiên cố mặt đất đống nhiên sụp đổ, vài gốc to bằng cánh tay trẻ con, đỉnh bóp nhọn, hiện ra u lam quang trạch ngâm độc trường mâu từ dưới đất nhanh đâm mà ra. Nàng gặp nguy không loạn, hừ lạnh một tiếng, ỷ thiên kiếm hóa thành một đường cong tròn chém xuống, răng rác mấy tiếng, đem độc mâu tính cả trùng quanh mặt đất đồng loạt bổ ra, lộ ra phía dưới rắc rối phức tạp, sâu không thấy đáy địa đạo mạng lưới, trong lòng vừa sợ vừa giận, ma giáo yêu nhân, quả nhiên quỷ kế đa đoan. Hô hô hô. Mấy cái đen nhánh cái hũ theo đường núi hai bên ẩn nấp trong hang đá ném ra, trên không trung nổ tung, tràn ra sền sệt gây mũi lửa mạnh dầu, dính vào người tức đốt, trong nháy mắt đem mấy tên né tránh không kịp không động, Côn Luân đệ tử hóa thành rú thảm hỏa nhân, trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô, lại không cách nào dập tắt hỏa diễm, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu rên. Cẩn thận hỏa công. Hèn hạ. Các phái cao thủ vừa sợ vừa giận, rốt cuộc không lo được truy sát bình thường giáo đồ, nhao nhao thi triển tuyệt đỉnh kinh công, nào về phía những cái kia ném mạnh dầu hỏa ngũ hành kỳ đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái ánh kiếm lóe lên liên tục, trong nháy mắt cắt đứt mấy tên thao lửa tay cánh tay. Tống Viễn tiểu thái cực trưởng lực phun ra nuốt vào, cách không đánh bay mấy người. Không tính thần tăng cũng miệng tuyên vật hiệu, cả sa phục ma công bật khởi, trường phong sắc bén, chụp về phía ẩn dấu địch nhân. Nhưng mà, tầng tầng lớp lớp cạm bẫy cùng ác độc hỏa công, vẫn là cho các phái tạo thành thảm trọng thương vong. Thiếu Lâm phái có 3 tên ngộ chữ lót võ tăng, bởi vì truy kích quá sâu, vô ý rơi vào che kín gai ngược hố sâu, bị mất mạng tại chỗ. Hoa Sơn phái một vị trưởng lão bị không biết từ chỗ nào phóng tới tên bắn lén bắn mù mắt trái, máu chảy ồ ạt. Nga Mi phái tùy hành nam đệ tử cơ hồ thương vong hầu như không còn. Ngay cả Tống Thanh Thư cũng bị cháy bùng khói đen xông đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh, quần áo tổn hại, chật vật không chịu nổi. Vũ Hành Kỳ mặc dù bằng vào địa lợi cùng cạm bẫy trọng thương các phái, nhưng cuối cùng khuyết thiếu Dương Tiêu, duy nhất thiếu cái loại này đỉnh tiêm cao thủ áp trận, tại các đại phái cao thủ kịp phản ứng, nén giận toàn lực tiêu diệt toàn bộ hạng, cuối cùng vẫn khó mà chống đỡ được, tan tác triệt thoái phía sau, lưu lại đầy đất vừa bụi cùng thi thể. Võ đang Tống Viễn tiểu cùng cái bang bang chủ sự Hỏa Long kịp thời lên tiếng, lấy giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận mai phục làm lý do, khuyên can bộ phận giết mắt đỏ các phái đệ tử tiếp tục mù quáng truy kích, bắt đầu thu nạp hỗn loạn đội ngũ, cứu chữa thương binh, kiểm kê tổn thất. Trận chiến này, võ đang phái đệ tử tại Tống Viễn tiểu âm thầm ước thúc hạ, có nhiều về nước, lấy tự vệ cùng kiểm chế làm chủ, chưa xuống tử thủ. Ấn Lê Đình càng là kiếm hạ lưu tình, mỗi lần đâm chúng nhất định phải hại, chỉ thương không giết. Cái bang càng là kết trận tự vệ, cơ hồ chưa tham dự chính diện cường công. Sử Hỏa Long muốn thừa cơ thuyết phục các phái dừng tay, nhưng thấy không động, Cô Luân, nhất là Nga Mi quần tính xúc động phẫn nộ, biết thời cơ chưa tới, cưỡng ép mở miệng sợ dẫn lửa thiêu thân, đành phải thầm than một tiếng, đem lời nói nuốt về trong bụng. Các phái bắt làm tù binh mười mấy tên thụ thương hoặc không kịp rút lui mình giáo giáo đồ, bắt đầu thẩm vấn Quang Minh đỉnh bố phòng cùng Dương Tiêu chờ thủ lĩnh hạ lạc. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt băng hàn như xương, tự mình thẩm vấn một gã thương thế nặng nề, nhưng như cũng trợn mắt nhìn Nhuệ Kim Kỳ trưởng cơ làm, nghiêm nghị ép hỏi, nói: "Dương Tiêu ma đầu kia giấu ở nơi nào? Quang Minh đỉnh còn có gì mai phục?" Kia trưởng cơ làm bản thân bị trọng thương, miệng mũi chảy máu, lại ngang nhiên không sợ, nhìn chung quanh bốn phía nhìn chằm chằm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi các phái cao thủ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhuốm máu răng, cao giọng ngâm tụng lên, thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo một loại dị dạng thành kính cùng quyết tuyệt, thường hực thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế hắn mới mở miệng, chung quanh bị bắt, thương thế khác nhau mình giáo giáo đổ, lại đều dãy. Rùa lấy ngẩng đầu, cùng kêu lên đáp lời, thanh âm từ yếu ớt dần dần hội tụ thành một cô bi thương mà kiên định hùng lưu, sống có gì vui, chết có gì khổ. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Cái này trách trời thương dân, thấy chết không sờn tiếng tụng kinh tại gió núi cùng mùi máu tanh bên trong quanh quẩn, mang theo một loại rung động lòng người lực lượng, lại nhường một chút tâm địa so sánh mềm các phái đệ tử trẻ tuổi vì đó động dung, trong tay binh khí không khỏi có chút rủ xuống. Nhưng cái này tràn ngập tông giáo hiến thân ý vị từ ngữ, tại vừa mới kinh nghiệm thảm thiết chém giết, môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng Diệt Tuyệt sư thái nghe tới, lại là vô cùng chói tai, rối trá cùng trầm trọng. Nàng cho rằng chính là Minh giáo làm điều ngang ngược, đối địch với triều đình, dưới cái nhìn của nàng, mới đưa đến thế gian phân tranh không ngừng, gian nan khổ cực tăng nhiều. Cái này tụng kinh không khác khiêu khích. Minh ngoan bất linh, yêu ngôn hoặc chúng, sắp chết đến nơi, còn dám ở đây mê hoặc nhân tâm. Diệt Tuyệt sư thái lửa giận công tâm, sát ý doanh ngực, nghiêm nghị hạ lệnh, Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân, chặt đứt những này yêu nhân nắm giới cánh tay phải, phế đi võ công của bọn hắn, xem bọn hắn còn thế nào đi ma loạn chính pháp sự tình. Là sư phụ, Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân đứng thanh rút kiếm, mang trên mặt lãnh khốc chi sắc, liền muốn tiến lên hành hình. Sư thái chấm đã, thủ hạ lưu tình, đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng, hồng quân mời ngay đạo, thông thiên muốn kết bái. Tần lân quát tay, tạ yêu, bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt, kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 73, lục đại phái huyết chiến quang minh đỉnh, hạ. Chương 73, lục đại phái huyết chiến quang minh đỉnh, hạ. Tống Viễn kiểu thân hình lóe lên, đã ngăn khuất tù binh trước người, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, sư thái bất giận. Hai quân giao chiến, đều vì mình chủ. Bây giờ đã tù binh, giết chi đã là quá mức, như lại thêm lấy ngược hình, làm trái thiên hòa, càng bội võ lâm đạo nghĩa. Lan truyền ra ngoài, sợ khiến anh hùng thiên hạ cười chê, cùng chúng ta danh môn chính phái danh vọng có hại, càng cùng ma giáo kết xuống không chết không thôi nợ máu a. Gần như đồng thời, Sử Hỏa Long cũng bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói, Diệt Tuyệt sư thái, còn mời nghĩ lại. Sử Mô nhớ tới năm đó Tương Dương thành phá, Quách Tĩnh Hoàng Dung Quách đại hiệp vợ chồng vì sao tử thủ không lùi, cuối cùng tuân thành. Chính là bảo toàn thanh bách tính, không muốn thấy Nguyên Bắt phá thành sau tàn sát vô tội. Hôm nay chúng ta như sát phu ngược tù, ngày khác Nguyên Đình liền có thể nhờ vào đó mượn cớ, ô ta Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ đều là tàn nhẫn hiếu sát chi tà ma, phát binh chinh phạt, đến lúc đó thiên hạ bách tính như thế nào đối đãi chúng ta? Không cần thiết bởi vì nhất thời chi phẫn, chúng triều đình kia mượn đao giết người, bại hoại ta võ lâm danh dự độc kế a. Hắn trực tiếp đem vấn đề tăng lên tới đạo nghĩa cùng đại cục độ cao. Thiếu Lâm Không Tính Thần Tăng cũng miệng tuyên Phật hiệu, tiến lên quy nhủ, a di đà Phật. Sử bang chủ nói có lý, ngã Phật từ bi, lòng dạ từ bi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Sát phu chẳng lành, ngược tù càng thương thiên hòa, có làm tạo hóa. Còn mời sư thái lấy đại cục làm trọng, tạm thời bất giận, bàn bạc kỹ hơn. Các phái thủ lĩnh thấy thế, cũng nao nao thấp giọng nghị luận, phần lớn cảm thấy lúc này ngược sát tù binh sát thực không ổn, làm mất thân phận. Không động Hà Thái xung vợ chồng liếc nhau, cũng không lên tiếng duy trì. Kia hai tên cầm kiếm Nga Mi đệ tử cũng do dự dừng bước lại, nhìn về phía sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh, ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng, ánh mắt như băng đao giống như đảo qua Tống Viễn Tiểu cùng Sử Hòa Long, âm thanh lạnh lùng nói: "Tống đại hiệp, Sử ban chủ, hai người các ngươi hôm nay tự lên núi đến nay, liền khắp nơi giữ gìn mà giáo, đầu tiên là ước thúc môn hạ đệ tử, bây giờ lại ngăn cản bần nhi xử trí tù binh. Hẳn là ngươi võ đang, cái bang, cùng cái này ma giáo ở giữa, thật có cái gì không muốn người biết cấu kết không thành?" Lời nói đã là cực nặng, mang theo chất vấn cùng hoài nghi. Tống Viễn Tiểu nghiêm mặt, không hề sợ hãi, cất cao giọng nói: "Sư thái minh giám, ta võ đang cùng Minh giáo thật có thù cũ, Ân Lục đệ chuyến này chính là tìm Dương Tiêu chấm dứt một đoạn bản sự án, đây là giang hồ đều biết. Nhưng Tống Mô coi là công và tư cần rõ ràng, chiến hậu sát phu đã là quá mức, như lại thêm lấy cực hình, không phải hiệp nghĩa gây nên, cũng không chúng ta người trong chính đạo chỗ ứng là. Tống Mô làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc." Sử Hỏa Long tiếp lời nói, thanh âm to, chính là này lý. Chúng ta tụ nghĩa nơi này là vì trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Như hành vi cùng ma đạo không khác, thậm chí càng khốc liệt hơn, há không khiến người trong thiên hạ chế nhạo? Chính tà phân chia, há tại sát phạt thủ đoạn chi tàn nhẫn, càng cho Nguyên Đình thời cơ lợi dụng, ổ ta Trung Nguyên võ lâm là tà ma ngoại đạo. Đây là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng tiến hành. Sử Mỗ vạn vạn không dám gật bừa. Thấy trung ý khó vi phạm, nhất là Thiếu Lâm Không Tính cũng rõ ràng phản đối, Diệt Tuyệt sư thái trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mặc dù cực độ không cam lòng, trong mắt sát ý sôi trào, nhưng cũng biết cưỡng ép ra tay tất nhiên phạm chúng nộ, đành phải phất tay nhường đệ tử lui ra, hợp được tu kiếm vào vỏ. Nhưng nàng nhìn chằm chằm những cái kia minh giáo tù binh ánh mắt, vẫn như cũng tràn đầy không che giấu chút nào băng lãnh sát ý, thầm nghĩ trong lòng: chờ công bên trên quang minh đỉnh, bắt Dương Tiêu trở đầu đảng tội ác, lại cùng các ngươi tính tổng nợ. Đúng lúc này, một gã võ đang đệ tử vội vàng chạy tới, đối Tống Viễn Tiểu thấp giọng bẩm báo: "Lại sư bá, quang minh đỉnh chủ điện phương hướng, vừa mới có ước định tín hiệu đặc thù khói lửa dâng lên." Tống Viễn Tiểu trong mắt không dễ phát hiện mà tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm, trong lòng biết cái này nhất định là Lục Thiếu Phong đã đắc thủ, khống chế mấu chốt cục diện tín hiệu. Toàn bộ kế hoạch bên trong khâu mấu chốt nhất đã hoàn thành. Bình minh tảng sáng, phương đông chân trời vừa nổi lên một tia ngân bạch sắc, lạnh thấu xương hàn khí chưa bị dương quang xua tan, cỏ cây bên trên ngưng kết bóng ánh hàn lộ. Quang minh đỉnh hạ, các phái liên quân doanh địa đã là tiếng người huyên náo, binh khí chiếu đến ánh sáng nhạt, đằng đằng sát khí. Trải qua một đêm chỉnh đốn, hoặc là nói là đè nén báo thủ lửa giận một đêm, tất cả mọi người minh bạch, tính quyết định tổng tiến công thời điểm sắp đến. Diệt Tuyệt sư thái cầm trong tay bị thiên kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng này băng lãnh vỏ kiếm đã tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, nàng ánh mắt lạnh lẽo như vạn năm huyền băng, quét mắt trước phương nguy nga sơn phong. Không động phái Hà Thái Sung, ban thuộc nhàn vợ chồng sắc mặt tâm trầm, Cô Luân, Hoa Sơn trở phái cao thủ cũng là ma quyền sát trưởng, trong không khí tràn ngập đại chiến sắp nổi ngưng trọng cùng túc sát. Ngay tại kiếm này dương nọ trường, hết sức căng thẳng lúc, đập, đập, đập một hồi cũng không vội gấp rút, lại dị thường trầm ổn, dường như mỗi một bước đều đạp ở lòng người trên ngọn tiếng bước chân, theo thông hướng trên núi đầu kia chủ yếu đường núi góc rẽ truyền đến, rõ ràng phá vỡ trước tờ mở sáng tĩnh mịch. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao ngưng thần đề phòng nhìn lại, nội lực cao thâm người đã tối tự để khí, binh khí có chút ra khỏi vỏ. Chỉ thấy thật mỏng xương sớm bên trong, hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đi ở phía trước, chính là võ đang phái năm gần đây thanh danh vang dội đạo tử Lục Thiếu Phong, hắn một bộ thanh sam, vẻ mặt bình tĩnh, dường như chỉ là sáng sớm tản bộ trở về. Mà đi theo hắn bên cạnh thân sau đó vị trí thì là vị kia dung mạo thanh lệ tuyệt tục, thân phận thần bí thiếu nữ áo trắng Tiểu Chiêu. Càng làm cho người ta kinh hãi là Lục Thiếu Phong tay phải đang tùy ý kéo lấy một người. Người kia tăng bảo vỡ vụn không chịu nổi, dính đầy nước bùn cùng vết máu, như là một đầu như chó chết không có chút nào sinh khí, đầu rũ cục lấy, bị kéo hành tại thô ráp núi đá trên mặt đất, phát ra rợn người tiếng ma sát, chính là hôm qua còn tại trong đại sảnh diêu võ Dương Oai, suýt nữa đem Minh giáo cao tầng một lưới bắt hết Thiếu Lâm cao tăng Viên Chân, đó là Thành Côn. Là Viên Chân đại sư. Hắn thế nào biến thành bộ dáng này? Là Lục Thiếu Hiệp. Hắn bắt được Viên Chân. Các phái cao thủ lập tức một mảnh xôn xao, ngạc nhiên nghi ngờ, hoang mang, khó có thể tin ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lục Thiếu Phong cùng dưới chân hắn cố kia thi thể bên trên, nguyên bản ngừng tụ sát khí vì đó trì trệ. Lục Thiếu Phong đi tới trước mặt mọi người ước ba triệu chỗ, khoảng cách này vừa đúng, đã cho thấy tôn trọng, cũng còn lại giảm sóc chỗ trống. Hắn dừng bước lại, cánh tay tùy ý giương lên, đem hôn mê bất tỉnh Thành Côn như là vứt bỏ một cái rác rưởi giống như, phù phù một tiếng trùng điệp ném tại trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu, chậm rãi đảo qua toàn trường mỗi một vị trưởng môn, mỗi một vị cao thủ, thanh âm réo rắt du dương, lại ẩn chứa tinh thuần bàng bạc nội lực, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, dường như ngay tại bên thai nói nhỏ, chư vị tiền bối, các vị võ lâm đồng đạo, chấm đã tấn công núi. Lục Mô may mắn, đêm qua tại Quang Minh đỉnh mật đạo bên trong, bắt được kẻ này, cũng nhìn ra một cọc liên quan đến ta toàn bộ Trung Nguyên võ lâm sinh tử tồn vong âm như kinh thiên. Việc này nếu không đem ra công khai, chúng ta hôm nay huyết chiến, sợ đem người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, đúc thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 74, chiến hậu phong ba chờ trận tướng, bên trên, chương 74, chiến hậu phong ba chờ trận tướng, bên trên, dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải cong ngón đúng ra, một sợi cô động đến cực điểm, nóng rực dị thường thuần dương chân khí cách không độ nhập thành côn thể nội yếu hại đại huyệt. Ách a. Thành côn thân thể đột nhiên giật mạnh, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, ung dung tỉnh lại. Hắn mở mịt mở ra đục ngầu hai mắt, chờ thấy rõ trung quanh lít nha lít nhít, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm các phái cao thủ, cùng đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh như xương Lục Thiếu Phong lúc, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, trên mặt huyết sắc tận thời, trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân ức chế không nổi run lẩy bẩy, kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thành côn. Lục Thiếu Phong thanh âm như cùng đi tự cửu lũ hàn ngục, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, hoặc là, ta nên xưng hô ngươi bây giờ pháp hiệu, Viên Chân. Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm qua tỉ mỉ xếp vào tại Thiếu Lâm tự nội bộ, phụ trách kích động giang hồ phân tranh, chấp hành mượn đao giết người độc kế số 1 của ngầm. Lời vừa nói ra, thật có thể nói là long trời lở đất. Mọi người tại đây đều hãi nhiên biến sắc. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Tống Viễn Kiều cùng Không Chí đại sư, con người cũng đống nhiên co vào. Hồ, nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người. Thành Côn như là bị đạp cái đuôi rắn độc, dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, ngoài mạnh trong yếu khàn giọng thét lên, ý đồ làm sao cùng giáo biện, Bần tăng. Bần tăng chính là Thiếu Lâm tự Đạt Ma viện thủ tọa, thở nhỏ xuất ra, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, dám nói xấu Thiếu Lâm danh dự. Không Chí sư minh, chư vị trưởng môn, không cần thiết tin vào người này yêu ngôn hoặc chúng. Ngậm máu phun người. Minh ngoan bất linh. Lục Thiếu Phong cười nạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra đêm qua theo thành côn trên thân lục soát đến, cùng theo những cái kia nguyên binh trên thi thể tìm tới nguyên đỉnh chế thức lệnh bài cùng kia phần đóng có Nhữ Dương Vương phủ đầu sói ấn tín mật lệnh, vận khởi nội lực, cổ tay rung lên, đem nó vô cùng tình chuẩn ném tại Thiếu Lâm Phương Trượng Không Chí đại sư dưới chân. Không Chí đại sư, ngài là đắc đạo cao tăng, đức cao vọng trọng, xin ngài cùng các vị trưởng môn cùng nhau nghiêm nhìn. Đây là nguyên đỉnh trong quân cao cấp mật thám thân phận lệnh bài, cùng Nhữ Dương Vương thân bút thủ lệnh. Phía trên giấy trắng mực đen, mệnh thành côn không tiếc bất cứ giá nào, kích động lục đại phái cùng Minh giáo phân tranh, cũng tùy thời dẫn nổ sớm đã chôn thiết lập tại Quang Minh đỉnh lượng lớn thuốc nổ, ý đồ đem chúng ta Trung Nguyên võ lâm tinh anh cùng Minh giáo hạch tâm, một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không Chí đại sư hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, nhặt lên kia băng lãnh lệnh bài cùng mật lệnh. Hắn chỉ nhìn lệnh bài chế thức chất liệu cùng mật lệnh bên trên kia đặc biệt ấn tín một cái, thân thể liền đột nhiên kịch chấn, cầm trang giấy tay khẽ run lên, trên mặt trong nháy mắt biến hôi bại vô cùng, bờ môi run rẩy, dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một tiếng tràn ngập vô tận bi thương cùng hối hận vật hiệu, a di đà phật. Sai lầm, sai lầm. Lão nạp biết người không rõ, khiến gian định ẩn nút trong chùa hơn 10 năm, những này đại họa. Thiếu Lâm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy. Kia lệnh bài công nghệ, mật lệnh mực đóng dấu cùng mục tích, lấy kiến thức của hắn, một cái liền biết tuyệt không phải giả tạo. Bằng chứng như núi. Cái bang bang chủ sử Hỏa Long thấy thế, dậm chân tiến lên, tiếng như hồng trùng, mang theo lửa giận ngập trời, nghiêm nghị chất vấn, Thành Côn, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì nói? Ngươi cùng Minh giáo đến tột cùng có cỡ nào không đội trời chung thâm cửu đại hận? Vì sao muốn đi loại độc này kế, không chỉ có muốn hủy diệt Minh giáo, càng phải chôn vùi toàn bộ Trung Nguyên võ lâm tương lai. Sau lưng ngươi đến tột cùng là ai sai bảo? Tại mọi người phẫn nộ, xem thường, khó có thể tin như là như thực chất ánh mắt nhìn gần hạn, tại không cách nào cãi lại bằng chứng trước mặt, Thành Côn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Hắn giống như điên dại, phát ra một hồi cuồng loạn cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận oán độc, vặn vẹo khoái ý cùng hoàn toàn điên cuồng, tê thanh nói, vì cái gì? Ha ha ha. Các ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, Dương Đình Thiên, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Minh giáo ma đầu, hắn ỷ vào quyền thế, mạnh cưới ta Thanh Mai trúc mã, lưỡng tỉnh tương duyệt sư muội. Có thể sư muội ta trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta. Chúng ta một mực âm thầm qua lại, là Dương Đình Thiên chính mình đánh vỡ, khí cấp công tâm, cho nên luyện kia đồ bỏ cản khôn đại na di tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn chết chưa hết tội, toàn bộ Minh giáo đều đáng chết. Còn có các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thời khắc mấu chốt làm sao từng chủ trì qua công đạo? Đều đáng chết. Ta muốn chỉnh Minh giáo, còn có các ngươi những này dối trá ra hỏa, đều cho ta kia số khổ sư muội cho cùng. Ha ha ha. Chân tướng rõ ràng. Thấy lạnh cả người theo mỗi người bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thì ra cái này duy trì liên tục mấy chục năm ân oán, cái này dẫn động toàn bộ võ lâm huyết chiến âm mưu, đứng sau lưng lại là Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ. Bọn hắn tất cả mọi người, kém một chút liền thành Nguyên đỉnh trong tay tự giết lẫn nhau đao. A Di Đà Phật. Ngã Phật Từ Bi. Thứ tội, thứ tội không chí đại sư hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng, dường như tất cả tinh khí thần đều bị rút sạch, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng hối hận. Nhưng mà, Diệt Tuyệt sư thái lại đột nhiên tiến lên trước một bước, ỷ thiên kiếm sáng loáng một tiếng nửa ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương kiếm quang tỏa ra nàng băng lãnh như xương khuôn mặt, nàng nghiêm nghị nói, cho dù thành côn là triều đình những quyền, âm như hại người, tội đáng chết vạn lần. Nhưng Minh giáo yêu nhân ngày bình thường ức hiếp lương thiện, làm điều ngang ngược, đối địch với triều đình, khiến thiên hạ không yên, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Chẳng lẽ cũng bởi vì triều đình âm mưu, chúng ta liền phải buông tha những này hai tay dính đầy máu tươi ma giáo yêu nhân sao? Diệt cỏ tận gốc mới là chính đạo. Lục Thiếu Phong nên tiếp Diệt Tuyệt sư thái kia sắc bén như kiếm, phản phất muốn đem hắn đâm thủng qua ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí trầm ngưng như nước, lại mang theo một loại nhìn rõ đại cục cơ trí. Sư thái, Minh giáo bên trong thật có bại hoại, làm việc cực đoan, lạm sát kẻ vô tội, điểm này Lục Mộ tuyệt không thừa nhận, cũng căm thù đến tận xương tủy. Nhưng sư thái cần biết, Minh giáo giáo chúng mấy chục vạn, trong đó đa số người chỉ là bởi vì nguyên đình chính sách tàn bạo, sống không nổi bách tính nghèo khổ, bọn hắn tín ngưỡng minh tôn, khẩn cầu quang minh, tụ tập kháng nguyên. Bây giờ Hồ Bắc Tử Thọ Huy, Giang Hoài Lưu Phúc Thông, Triết Đông Vương Quốc chân trời nghĩa quân, trong đó có nhiều Minh giáo tử đệ anh dũng đi đầu, cùng nguyên quân huyết chiến, liên tiếp thắng lợi, đây là thiên hạ đều biết. Như hôm nay, chúng ta ở đây cùng Minh giáo liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí đem nó hạch tâm cao tầng tàn sát hầu như không còn, dẫn đến nghĩa quân rắn mất đầu, lâm vào nội đấu, nguyên đình thiết kỵ tất nhiên thừa lúc vắng mà vào, tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, phong hỏa tái khởi, trung nguyên đại địa chắc chắn máu chảy thành sông, thời nang khắp đồng. Những cái kia ỷ vào nghĩa quân che chở ngàn vạn lê dân bách tính, lại đem đưa thân vào như thế nào trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn tội gì? Lời nói này có lý có cứ, mạnh như thác đổ, trực chỉ kháng nguyên đại cục hạch tâm lợi hại. Các phái thủ lĩnh ngay vậy, đều sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao lâm vào trầm tư, lẫn nhau châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 75, chiến hậu phong ba chờ trận tướng, hạ, chương 75, chiến hậu phong ba chờ trận tướng, hạ, không động phái Hà Thái Sung chờ cùng Minh giáo có mối hận cũ người, mặc dù sắc mặt khó chịu, vẫn chủ chiến, nhưng ngựa khi đã không giống lúc trước kiên quyết. Mà Thiếu Lâm, cái bang chờ phái thì đã rõ ràng lung lay. Sử Hỏa Long càng lớn tiếng phụ họa, Lục Thiếu Hiệp nói cực phải. Kháng nguyên chính là thiên hạ đệ nhất đại sự, nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chúng thát tự gian kế. Tống Viên Kiểu thấy thời cơ đã thành thục, vượt qua đám người già, khí độ trầm hùng, cất cao giọng nói, chư vị trưởng môn, đồng đạo. Đã việc này phía sau có ẩn tình khác, liên lụy triều đình âm mưu, liên quan đến thiên hạ đại thế, chúng ta như lại khăng khăng tấn công núi, cùng Minh giáo tử chiến, há chẳng phải chính giữa nguyên đình ý muốn, thành người khác trong tay chi đao. Tống Mô đề nghị, tạm hơi thở căn qua, các phái có thể để cử đức cao vọng trọng chi đại biểu, theo Tống Mô cùng nhau lên quang minh đỉnh, cùng Minh giáo đối chất nhau đàm phán. Như Minh giáo quả thật minh ngoan bất linh, không có chút nào hối cải chi ý, lại đi liên hợp thảo phạt, cũng không bị trễ. Như thế, đã có thể tra ra trận tướng, tránh cho vô nghĩa thương vong, cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta chính đạo khí độ. Mọi người ở đây do dự cân nhắc, tranh luận không dưới lúc, làm. Quang minh đỉnh đỉnh núi, đột nhiên truyền đến ba tiếng du dương, bi tráng, dường như ẩn chứa vô tận thê lương cùng quyết tuyệt trung vang. Tiếng chuông xuyên thấu tầng mây, rõ ràng truyền xuống vách núi, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời mới mọc kim quang vạn trượng, chiếu rọi tại quang minh đỉnh kia to lớn cung điện phía trên. Sơn môn chỗ, lấy Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu, Vũ Tán Nhân cầm đầu Minh giáo nhân vật trọng yếu, xuất lĩnh lấy còn xuất lại, trên thân phần lớn mang thương giáo chúng, xếp hàng mà ra, chậm rãi đi đến rìa vách núi. Khiến cho mọi người giật nảy cả mình chính là, bọn hắn tất cả mọi người, từ quang minh tà sứ cho tới bình thường giáo chúng, lại cũng không mang theo bất kỳ binh khí, hai tay trống trơn. Dương Tiêu trong đám người kia tiến lên một bước, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên thương thế cực nặng, thân hình đều có chút lay động, nhưng hắn vận khởi còn sót lại nội lực, thanh âm lại rõ ràng, mang theo một loại thản nhiên cùng bi thương, truyền xuống vách núi, dưới núi các phái bằng hữu. Minh giáo quang minh tả sứ Dương Tiêu, ở đây. Ngày xưa ân đoán, đúng sai, Dương Mỗ Nguyện một mình gánh chịu. Dương Mỗ Nguyện dùng cái này trên cổ đầu người, đổi ta Minh giáo trên dưới mấy ngàn giáo chúng một con đường sống. Chỉ cầu chư vị cha ra trận tướng, chớ khiến cho ta Hán gia binh sĩ tự giết lẫn nhau, chớ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Hắn lại muốn xả thân chỗ tội, lấy mình chi mệnh, đổi giáo chúng sinh cơ. Lục Thiếu Phong trong lòng thầm than, biết Dương Tiêu cử động lần này đã là chân tâm chủ tội, cũng là vì ổn định dưới mắt tình thế nguy hiểm, càng là vì ba ngày sau cùng Ân Lê Đình tại Lạc Ương Cốc trận kia đã định trước không cách nào tránh khỏi sinh tử ước hẹn, làm một cái hoàn toàn kết thúc. Đây là một cái tiêu hùng đảm đương, cũng là một người đàn ông quyết tuyệt. Tống Viên Kiều lập tức bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ, vận đủ nội lực, thanh âm truyền khắp tứ phương, Dương Tả sứ đã có này thành ý, nguyện đem tính mạng đảm bảo, chúng ta chính đạo nhân sĩ há có thể không cho. Chư vị trưởng môn, sao không tạm hoãn đao binh, theo Tống Mô lên núi nói chuyện? Như không thể đồng ý, tái chiến không muộn. Như thế, đã toàn đạo nghĩa, cũng tránh khỏi vô nghĩa sát nghiệt, càng có thể nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh, trung điệp hừ lạnh một tiếng, ma giáo quỷ kế đa đoan, làm sao biết đây không phải kế hoa binh? Làm sao có thể dễ tin? Nhưng nàng ngắm nhìn một phía, thấy Thiếu Lâm không chí đã ý động, cái bang sử Hỏa Long rõ ràng duy trì, ngay cả không động, Côn Luân trở phái cũng mặt lộ vẻ chần chờ, châu đầu ghé thai, trong lòng biết đại thế đã mất, như lại cưỡng ép chủ chiến, tất thành cô gia quả nhân, đành phải xanh mặt, miễn cưỡng ngầm đồng ý, nhưng cầm ý thiên kiếm tay, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Sử Hỏa Long thừa cơ đến gần Tống Viết Kiều, hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng, "Tống đại hiệp, quý phái tin tức linh thông, có biết triều đình đến tiếp sau còn có gì động tác?" Thành Côn mặc dù cầm, nhưng phía sau chi chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Viễn Kiều vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hội nhỏ khó thể nghe. Theo đáng tin tuyển báo, Nhữ Dương Vương đã triệu tập dưới trướng tinh nhuệ nhất khiếp tiết vệ đội cùng mấy vạn đại quân, từ Vương Bảo Bảo tự mình xuất lĩnh, hỏa lực tập trung ngoài trăm dặm ra dụ quan, chỉ đợi chúng ta cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương, liền muốn lấy tiêu diệt toàn bộ loạn vị, giữ gìn trị an làm tên, cấp tốc buôn tập, đem Trung Nguyên võ lâm tinh anh một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó, Ngọc Thạch câu phần. Sử Hỏa Long hít sâu một hơi, sợ hãi nói, thật ác độc. Tốt kín đáo liên hoàn kế. Nếu không phải Lục Thiếu Hiệp nhìn thấu, chúng ta đều thành trở bên trên thịt cá vậy. Lúc này, Lục Thiếu Phong cũng lặng yên đi đến Tống Viễn Kiều bên người, thấp giọng nói, "Đại sư bá." Lục sư thúc hắn Tống Viễn Kiều khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía phương tây kia mây mù lượn lờ quần sơn chỗ sâu, ánh mắt phức tạp, "Ân Lục đệ." Hắn đã một mình tiến về Lạc Cương Cốc. Sau 3 ngày, chính là hắn cùng Dương Tiêu kết thúc 10 năm ân oán thời điểm. Lục Thiếu Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quần sơn liên miên, yên tĩnh im ắng, dường như ẩn chứa vô tận bi hoan cùng số mệnh. Trong lòng của hắn mặc niệm, "Lục sư thúc, trận chiến này liên quan đến, sớm đã siêu việt người yêu hận tình kỷ." Càng liên quan đến Dương Tiêu sinh tử đối Minh giáo thậm chí kháng nguyên đại thế ảnh hưởng, liên quan đến thiên hạ này thế cuộc hướng đi. Ở trong đó nặng nhẹ, nhìn ngài, có thể minh bạch, có thể buông xuống. Thời gian quay lại đến hôm qua trạm vào tối, vũ hành kỳ tan tác, mười mấy tên Minh giáo giáo đồ bị bắt về sau ánh nắng chiều đem đường núi nhuộm thành một mảnh thê lương huyết sắc, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra mùi máu tanh. Các phái đệ tử ngay tại thanh lý chiến trường, liệm đồng môn di thể, không khí ngột ngạt mà bi phẫn. Diệt Tuyệt sư thái mặt trầm như nước, xanh mặt, tự mình thẩm vấn một gã bị bắt, thương thế nặng nề nhưng như cũ trợn mắt nhìn Nhuệ Kim kỳ trưởng cơ làm. Nghiêm nghị ép hỏi Quang Minh đỉnh khu vực hạch tâm bố phòng tường tỉnh cùng Dương Tiêu, vi nhất tiếu chờ thủ lĩnh hạ lạc. Kia trưởng cờ làm ngực một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương còn tại cốt cốt máu chảy, sắc mặt trắng bệnh, lại ngẩng lên cổ, cắn chặt răng, đối diện Tuyệt sư thái ép hỏi mắt điếc hai ngơ, chỉ là dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trung quanh bị bắt, thương thế khác nhau minh giáo giáo đồ, mắt thấy cảnh này, đột nhiên, không biết là ai trước lên cái đầu, thấp giọng ngâm tụng lên, thanh âm yếu ớt lại kiên định, hừng hực thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế rất nhanh, thanh âm này như là tinh hỏa liêu nguyên, tất cả bị bắt minh giáo giáo đồ bất luận tương thế nặng nhẹ, lại đều dây rủi lấy ngẩng đầu, cùng kêu lên đáp lời, thanh âm từ yếu ớt dần dần hội tụ thành một cỗ bi thương, thê lương mà mang theo dị dạng thành. Kính lực lượng hưng lưu, sống có gì vui, chết có gì khổ. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Cái này trách trời thương dân, thấy chết không sờn tiếng tụng kinh tại sơn cốc cùng mùi máu tanh bên trong quen quẩn, mang theo một loại rung động lòng người lực lượng, lại nhường một chút tâm địa so sánh mềm các phái đệ tử trẻ tuổi vì đó động dung, trong tay nắm chắc binh khí không tự chủ được có chút rủ xuống. Nhưng cái này tràn ngập tông giáo hiến thân ý vị từ ngữ, tại vừa mới kinh nghiệm thảm thiết chém giết, môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng Diệt Tuyệt sư thái nghe tới, lại là vô cùng chói tai, rối trá cùng trầm trọng. Đệ cử chuyên hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.